Chương 165, chúng ta tổ hợp phát triển không ngừng. Chương 165, chúng ta tổ hợp phát triển không ngừng. Già yếu tàn tật tổ hợp một đường tiến lên, đi tới gần đại hoang một mảnh nguyên thủy khu vực. Phía trước có vô tận sơn mạch, giống như là từng đầu cự long nằm dạp trên mặt đất, vàng bạc hùng hồn, ẩn chứa tuyệt thế địa thế. Những này tất cả đều là long mạch a, là chân chính thần thổ phúc địa. Hắc Hoàng kinh ngạc, loại này địa phương hẳn là nắm giữ tại thánh địa trong tay, trở thành vạn cổ bất hủ cơ nghiệp mới đúng, làm sao không gặp bóng người? Người trước kia chưa từng tới nơi này? Tần Thắng hỏi. Không có, Đông Hoang ta cũng không phải tất cả địa phương đều đi qua. Hắc Hoàng lắc đầu. Hắc Hoàng biểu thị, làm hoang cổ vị cuối cùng thường vụ phó đại đế, hắn bình thường rất bận rộn, không có công phu khắp nơi chạy lung tung. Nơi này là Thiên Tuyển Thánh Địa ngay tại chỗ. Tần Thắng nói ra nơi này nội tình. 6000 năm trước, bởi vì tiến đánh hoang cổ cấm địa mà hủy diệt Thiên Tuyển Thánh Địa. Diệp Phàm cấp tốc nhớ tới chính mình hiểu rõ tin tức. Ừm. Tần Thắng gật đầu, Thiên Tuyển toàn phái tiến đánh hoang cổ cấm địa, cơ hồ đoàn diệt ở bên trong, chỉ có 3 năm người trốn thoát, đằng sau lại tọa hóa mấy người. Bọn hắn đã từng sơn môn tự nhiên cùng theo đó bỏ phế. Hắc Hoàng liễu lưới, tiến đánh sinh mệnh cấm khu, thật sự là hung mãnh. Vẫn tốt chứ, ta cũng tại hoang cổ cấm địa ba tiến ba ra. Diệp Phàm rất chứa. Ngươi cái kia là chó săn phân. Người phân vận. Hắc Hoàng coi nhẹ. Nghĩ năm đó, bản hoàng xuất nhập sinh mệnh cấm khu cùng về nhà cũng không có gì khác nhau, đó mới là bằng thực lực. Cậu cậu, không muốn khoác lắm nha. Tiểu Niếp Niếp phát ra giọng trẻ con non nớt. Một đoàn người tới gần đại hoang, đi tới Thiên Tuyển di chỉ. Rất hoang vu, sơn môn đổ sụp, dây leo khô cây giả, cung điện phế tích liên miên, đã triệt để rách nát. Lại cường thịnh thánh địa cũng tiếp nhận không được ở thời gian ăn mòn, hết thảy đều có tịch diệt thời điểm. Thiên Tuyển Thánh Địa tại sao muốn đi tiến đánh hoang cổ cấm địa a? Diệp Phàm rất không minh bạch. Hắn hiện tại đối với thánh địa, đại giáo cùng cấm địa ở giữa mạnh yếu quan hệ đã có nhất định lý giải. Mặc dù có rất nhiều lao thánh chủ, hóa thạch sống muốn trước khi chết, đều sẽ lựa chọn ý đồ tiến vào cấm địa ngắt lấy thần dược kéo dài tuổi thọ, nhìn phi thường dũng mãnh. Nhưng chư thánh địa lại cuồng, cũng chỉ dám đối hoang cổ cấm địa, thái sơ cổ quán bên trong cái đồ vật khác ra tay, chưa từng nghe ai kêu gào qua muốn san bằng một cái cấm khu. Theo Diệp Phàm, liền đại đế mộ phần cũng dám tiến đánh thánh địa đại giáo, đối mặt cấm khu lúc đều như thế hèn mọn đủ để chứng minh cấm khu kinh khủng muốn viễn siêu chư thánh địa. Nhưng Thiên Tuyển tiến đánh hoang cổ cấm địa, vẫn là toàn phái mà đi. Diệp Phàm bây giờ suy nghĩ một chút, đây không phải là công khai đưa sao? Thiên Tuyển năm đó quá mạnh. Tần Thắng cảm thán, mạnh đến để cho mình xuất hiện ảo giác, muốn toàn phái phi tiên. Thiên Tuyển tam kiệt, mỗi cái đều là nhân trung long vượng, nếu như Thiên Tuyển trước đây không có làm quyết định kia, vậy bây giờ tòa này thánh địa uy thế sợ rằng sẽ mạnh đến khó mà tưởng tượng. Tại nói gian thời đại tu hành đến thánh nhân vương, thậm chí đại thánh, loại này thiên phu thật kinh khủng vô biên. Hắc Hoàng lắc lắc chó đầu, trên đời liền một cái rõ ràng thành tiên nhân đều không có, còn toàn phái phi tiên, ai muốn chúc tử? Hết thảy đều đã đi qua. Năm đó Thiên Tuyển chư hùng ý nghĩ không người có thể tự mình trải nghiệm, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tần Thắng lắc đầu. Thiên Tuyển đã qua đời, vì sao nơi này không có bị những người khác chiếm cứ? Hắc Hoàng nhìn xung quanh, nơi đây không thể nghi ngờ là Đông Hoang đỉnh tiêm thần thổ, không có mấy nhà thánh địa sơn môn có thể so sánh được nơi này. Nơi này nếu là không ai chiếm cứ lời nói, vậy ta cảm thấy lấy sau có thể làm bản hoàng đạo trận. Đây là ta nhặt, nó bày ở bên đường, ta coi là không ai muốn đây, bởi vì không dám. Tần Thắng nói ra, Thiên Tuyển còn có thể so với viễn cổ thánh hiền bậc đại thần thông còn sống, giữ vững bọn hắn sau cùng tỉnh thổ. Thiên Tuyển hủy diệt về sau, Đông Hoang Thánh Địa nhóm đương nhiên sẽ không buông tha nơi này, đến quét sạch nhiều lần, đem các loại di vật tất cả đều mang đi. Vốn là có đại giáo nghĩ chiếm cứ nơi này, hóa thành chính mình sân môn, nhưng cũng không lâu lắm lại có khóc lớn tiếng vang lên, bao trùm vô tận sơn mạch, liền rộng lớn đại hoang cũng thụ tác động đến. Từ sau lúc đó, thì là mỗi quá ngàn năm tả hữu đêm trăng tròn, tiếng khóc đều sẽ lại xuất hiện. Cái này khiến tất cả thánh địa đều kiêng dè không thôi, người nào 4-5 ngàn năm cũng còn sống, không ngừng cho Thiên Tuyển Thánh Địa khóc bộ phận. Chỉ có thể là cổ chi thánh hiền cái kia cấp bậc tồn tại. Kết quả là các nhà đành phải đối mảnh này thần thổ làm như không thấy. Đã Thiên Tuyển còn có người còn sống, vậy trong này xác thực hẳn là thuộc về bọn hắn. Hắc Hoàng lập tức trở mặt, những cái kia nghị chiếm cứ người nơi này quá phận, ta khiển trách bọn hắn. Trước ngạo mạn sau cung kính, nghĩ chi lệnh người bật cười. Cái kia tới đây khóc lóc đau khổ người là lao già điên tiền bối. Diệp Phàm thấy rõ đến chân tướng, đúng chính là hắn. Tần Thắng gật đầu, ta tới đây cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không mời được hắn, nếu có thể mang theo hắn cùng chúng ta cùng đi thánh ai, liền an toàn rất nhiều. Khương Thái Hư mới từ tử sân ra, trước mắt thực lực là so không lên lão già điên, đồng thời thần vương tự thân còn đang tiến hành thể chất phương diện thuế biến, không nên quá nhiều quấy rầy hắn. Nếu là ảnh hưởng đến Khương Thái Hư đánh vỡ gông xiềng, để hắn lâm vào trong nguy hiểm, đó chính là sai lầm. Mà giống như là mạnh hơn lão già điên cái kiểu đu, Tần Thắng bọn hắn trước mắt không có giao tập, tổng hợp đến xem, vị này điên thánh là tốt nhất gặm. Ngàn năm kỳ hạn đã đến, mà mấy ngày nữa chính là đêm trăng tròn. Kế hoạch của ngươi thật sự là kín đáo a. Diệp Phàm tán dương, cùng Tần tiên nhân cùng một chỗ, chính là an tâm, thể xác tinh thần đều lòng. Tần Thắng khiêm tốn cười một tiếng, ta thế nhưng là nhìn qua công lược người dựa theo công lược đi, kia chuẩn không sai. Bọn hắn ở chỗ này dừng lại, ngẫu nhiên tại Thiên Tuyển Di chỉ bên trong dạo chơi, hay là đi đại hoang bên trong săn giết cổ thú, ăn thịt nướng, rất hài lòng. Hai ngày về sau, một đạo tiếng khóc đột nhiên vang lên, không biết rõ từ chỗ nào mà đến, chấn thiên động địa, sơn mạch lay động, phi điểu tẩu thú tất cả đều nằm trên đất run lẩy bẩy. Gâu! Hắc Hoàng kêu to, kinh hãi lông chó sẽ xảy ra a, có cao thủ. Lại là liên tiếp hai đạo tiếng khóc, tinh giao đất nước, cực kỳ thần kỳ cảnh tượng xuất hiện, vô tận sơn mạch có cây đang tiếng khóc ảnh hưởng dưới, trong nháy mắt tàn lụi, nhưng trong nháy mắt lại nảy mầm sinh ra cơ, vô cùng phồn thịnh. Biến hóa như thế tuần hoàn mấy lần, phản phất lâm vào luân hồi, lại như là thời gian bị gia tốc. Lớn địa long khí trùng trời mà lên, khí tượng kinh người, không hổ là đã từng thánh địa sơn môn. Đi tìm một chút nhìn. Tần Thắng dẫn đầu rời đi, cuối cùng bọn hắn tại Thiên Tuyển Di chỉ một góc phát hiện một cái thân ảnh cao lớn, tóc đen rối tung, như thần như ma, chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là trấn áp thiên địa. Kia là lão già điên tiền bối. Diệp Phàm kinh nghi, cái này không quá giống ai trên người hắn phát sinh biến hóa, về tới trung niên trạng thái. Tần Thắng nói, không chỉ có là trung niên, lão già điên còn có thiếu niên tư thái, khác biệt hình thái, nhưng thật ra là đại biểu cho cảnh giới của hắn biến hóa. Bất quá cái này thời điểm, hắn tu vi còn chưa tới thiếu niên tư thái cái kia tình trạng. Lão già điên cũng không để ý tới bọn hắn, lóe lên một cái rồi biến mất, không cách nào truy tung. Ngày mai sẽ là đêm trăng tròn, liền nhìn có thể hay không bắt lấy cơ hội. Tần Thắng nói. Hắc Hoàng mặt chó trên tràn đầy vẻ giận mình, dạng này thời đại, thiên địa hạn chế như thế to lớn, lại còn có thể đản sinh loại cao thủ này, so lúc này thần vương mạnh hơn rất nhiều. Hắn thiên phú quá kinh khủng. Nói gian thời đại thành thánh, cái này đại biểu đồ vật quá nhiều, liền Hắc Hoàng trong lòng đều rất chấn động. Lại khó lại gian, cũng hầu như sẽ có người có thể đi ngược dòng nước. Thiên Tuyển Di chỉ bên ngoài, cũng có cái khác thánh địa người xuất hiện, bọn hắn là đến xem cái này một cái ngàn năm, cái kia thần bí tiếng khóc còn ở đó hay không, kết quả làm cho người chấn kinh. 6000 năm không chết. Đêm trăng tròn rất nhanh liền đến, Tần Thắng bọn hắn không có chờ đến lao già điền, lại trước một bước chờ đến tiểu Niếp Niếp mất đi tất cả ký ức. Khối kia thất thải tảng đá không có vào tiểu Niếp Niếp mi tâm, nàng cả người đều tại sáng lên, giống như là tại tân sinh đồng dạng. Cái này đồ vật là tiểu Niếp Niếp căn bản, trước kia nàng tại lang thang, vài ngày không có đồ ăn ăn lúc, liền dựa vào thất thải tảng đá duy sinh. Đồng thời tảng đá một khi xảy ra vấn đề, tiểu Niếp Niếp trạng thái cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng, sẽ xảy ra bệnh, sẽ hôn mê. Một lát về sau, thất thải tảng đá tái hiện, tiểu Niếp Niếp mở mắt ra, đã không biết Tần Thắng bọn hắn, bất quá vấn đề này tại ký ức pháp khí trợ giúp hạ trực tiếp liền được giải quyết. Chương 165, chúng ta tổ hợp phát triển không ngừng. 2 chương 165, chúng ta tổ hợp phát triển không ngừng. Tiểu Niếp Niếp rất vui vẻ, nàng vỗ tay, lơ đãng lúc lần đầu, sửng sốt một cái, sau đó chỉ vào bầu trời nói ra, trên trời có một cái thế giới, bên trong có thật nhiều quan tài, tất cả đều đóng rất chặt chẽ, không đúng, có một ngụm quan tài không có đắp lên. Không phải là thiên tuyển tiểu thế giới. Hắc Hoàng hứng thú, lại lên lòng tham. Loại này tiểu thế giới bình thường đều cất giấu thánh địa sau cùng nội tình, bao quát truyền thừa cái gì đều sẽ đặt ở bên trong, làm tao ngộ đại hóa lúc, để thánh địa có thể có lại lần nữa phục hưng cơ hội. Chúng ta nếu có thể đi vào, kia. Trước kia trong quan tài có người ngồi dậy, là chúng ta ngày hôm qua nhìn thấy cái người kia, hắn tại nhìn xem chúng ta. Tiểu Niếp Niếp nhanh chóng nói. Hắc Hoàng câm, xê dịch thân thể trốn đến sau lưng Tần Thắng, không còn dám khẩu xuất cùng luôn, sợ bị họ phờ lìn chân thực. Bên trong tuổi già tên điên xuất hiện trên mặt đất, Tần Thắng quay Diệp Phàm một cái. Nhanh nhận thức, đến ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Diệp Phàm bừng tỉnh, tiền bối, ta là Diệp Phàm à, chúng ta tại Hoàng Cổ Cấm Địa còn có Thái Huyền Môn đều gặp qua, ngài còn chuyển ta Thiên Tuyển Bộ Pháp, ngài nhớ kỹ ta sao? Ngươi một nhà. Lão già điên nhìn Diệp Phàm liếc mắt, mắt thả ánh sáng nhạt, sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp. Một tôn tu vi tại thánh nhân trở lên tồn tại, hiển nhiên là có thể nhìn ra mấy phần Tiểu Niếp Niếp tính đặc thù. Hắn đem tiểu gia hỏa nhất tới, nhưng cũng không tổn thương, ngược lại đem Tiểu Niếp Niếp thất thải tảng đá triệt để luyện tiến vào trong cơ thể nàng, hóa thành mi tâm thất thải quan điểm. Lão già điên có đại khí phách, cũng không nghĩ đến thôn tính trước mắt đạo quả ngược lại còn giúp trợ Niếp Niếp. Ta có thể nhớ kỹ rất nhiều đồ vật. Tiểu Niếp Niếp cao hứng nói ra, ta ơn bà giúp Niếp Niếp chữa khỏi bệnh. Từ nay về sau, Tiểu Niếp Niếp sẽ không lại mỗi qua một đoạn thời gian liền mất đi ký ức. Diệp Phàm nghe vậy, rất cảm kích lão già điên, hắn nói ra, tiền bối, Thiên Tuyển Bộ Pháp là từ hành tự bí diễn hóa tới, chúng ta biết rõ hành tự bí rơi xuống, chính chuẩn bị đi tìm, ngài muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Đến thời điểm tìm được hành tự bí, cũng coi là triệt để bù đắp Thiên Tuyển Bộ Pháp. Lão già điên rõ ràng là tâm động, hắn thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi theo phía sau mọi người. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ rất minh bạch. Dẫn đường. Tần Thắng an tâm, lần này thỏa. Mới tổ hợp như vậy thành lập, gia yếu tàn tật điên tổ hợp, chính thức xuất kích. Thánh ngai ở vào bắc vực cùng trung vực giao giới chi địa, bắt đầu biết rõ người nơi này không ít, nhưng lại cơ hồ không ai sẽ đến này thăm dò. Liên đại thành thánh thể đều ở nơi này nhuốm máu, thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, nơi đây kỳ thật cũng coi là một cái tiểu cấm khu. Nói là thánh ngai, nhưng nơi này nhưng thật ra là từ hơn 50 tòa hùng vĩ màu đen cự nhạc tạo thành, của một vô tận, tản ra một loại thần bí khí cơ. Đây là một tôn đại thành thánh thể từ Bất Tử Sơn bên trong cắt đứt bộ phận ngọn núi, đưa đến nơi đây, lấy làm chính mình đạo trận. Hắc Hoàng nhìn chằm chằm thánh ngai, sinh mệnh cấm khu tồn tại đều không thể ngăn cản hắn, hoặc là nói không nguyện ý bởi vậy cùng hắn phát sinh xung đột, có thể thấy được đại thành thánh thể đến cùng đến cỡ nào cường đại. Thánh thể đại thành, khiêu chiến đại đế, cũng không phải là nói một chút mà thôi, là thật có đại đế uy nghiêm. Mỗi một vị đại thành thánh thể, mặc dù nói bởi vì cái người thiên phú tài tình các loại nguyên nhân, riêng phần mình chiến lực cao có thấp có, nhưng loại thể chất này yếu hơn nữa cũng có một cái hạn cuối căn đoan, cái này hạn cuối chính là những người khác khó mà với tới. Nguyên thời gian tuyến bên trong hoàng kim đại thế bên trong, thiên tiêu nhiều không kể xiết, không thiếu có thể cùng Diệp Phàm nhất thời kẻ tranh tài. Nhưng là, không đề cập tới Diệp Phàm trở thành Diệp Thiên Đế điểm này, coi như hắn chỉ là một cái phổ thông thánh thể, người cùng thế hệ bên trong, cũng nhất định là hắn sẽ cười đến cuối cùng. Phàm thể thiên tài, tại lúc tuổi còn trẻ có thể cùng thánh thể tranh phong lại như thế nào? Chỉ cần không cách nào thành đế, cuối cùng chú định sẽ chỉ cùng thánh thể là khác biệt cấp độ người. Là cái đại thành thánh thể liền có thể khiêu chiến cổ chi đại đế, ngươi một cái bình thường khác loại thành đạo đi thử xem. Mặc dù nói thật huyết chiến đến cùng, đại đế khẳng định là người thắng, có thể đại thành thánh thể cấp bậc tồn tại, có tư cách lên bàn là khẳng định. Nguyên thời gian tuyến bên trong đại thành bá thể có thể gia nhập cấm khu chí tôn một phương, cùng một chỗ phát động hắc ám náo động, cộng hưởng vũ trụ huyết thực. Có thể ngươi nếu là một cái khác loại thành đạo tự phong đến hắc ám náo động lúc buộc phát xuất thế, biểu thị cũng muốn cùng chí tôn cùng nhau ăn cơm. Có thể a, chí tôn cảm thấy ngươi hương vị nhất định rất tốt. Ngươi trên bàn ăn làm đồ ăn, ta cầm đao xin làm thực khách, cũng là cùng nhau ăn cơm nha. Đây chính là bình thường tu sĩ cùng đại thành bá thể, thánh thể chênh lệch, mặc kệ phổ thông tu sĩ nghĩ như thế nào, các chí tôn là chân chính thừa nhận hai loại thể chất đại thành về sau, có tư cách cùng bọn hắn đối thoại. Bằng không, địa phủ cũng không cần thiết nguyền rủa thánh thể một mạch, tiêu trừ uy hiếp, đây cũng là đối đại thành thánh thể lực lượng một loại tán thành. Tối thiểu tại nhân đạo lĩnh vực, cường đại thể chất chính là có thể vì muốn là. Bởi vậy, Tần Thắng hoàn toàn không có nghĩ qua đi chế tạo cái gì phàm thể nghịch tập thần thoại. Lựa chọn hỗn độn thể, từ đầu mạnh đến đuôi, trở thành tiên đế sau muốn đi con đường nào, cũng theo tâm ý của mình, có thể lấy cao hơn điểm xuất phát đi mưu cầu cao hơn hạn mức cao nhất. Con đường này bắt đầu ngọn, ở giữa ngọn, đằng sau càng ngọn, dù sao Tần Thắng là một điểm khổ quá không nguyện ý ăn. Phàm thể không có cái gì không tốt, bất quá đối với ta mà nói, hỗn độn tiên đế càng thêm biển rộng bầu trời nha. Đại thành thánh thể là cái gì? Tiểu Niếp Niếp yêu kỳ, có thể ăn sao? Người rất lợi hại. Tần Thắng mỉm cười. Có bao nhiêu lợi hại nha? Không có ngươi lợi hại. Tần Thắng đem Tiểu Niếp Niếp nâng cao, đối mặt trời, lộ ra rất lóa mắt, tiểu gia hỏa khoa tay múa chân, rất cao hứng bộ dáng. Nhà ta Niếp Niếp tiên hạ đệ nhất. DS, hôm nay 12000 chữ đã đổi mới, cầu mê phiếu, chương 166, ta cùng với không bắt đầu hợp lực, trấn áp hết thể địch chương 166, ta cùng với không bắt đầu hợp lực, trấn áp hết thể địch thánh ngai bầu không khí ngưng tụ. Mang cho người ta áp lực nặng nề biên giới vị trí màu đen của một bên trên, còn đứng lấy mấy cái quan quạ, không ngừng hoa hoa gọi, giống như là tại biểu thị cái gì. Nơi đây là các loại trên ý nghĩa chẳng lành. Tần Thắng bọn hắn đi vào trong đó, trong lòng đều đề phòng bắt đầu, tính cảnh giác kéo căng. Diệp Phàm thừa dịp còn không có gặp được nguy hiểm, hỏi, đại thành thánh thể có thể khiêu chiến đại đế, trên trời dưới đất vô địch thủ, tại sao lại tại chính mình đạo giữa sân đấm máu? Xưa nay không thấy trường sinh người, chân tiên chưa từng lầm phàm trần, người chỉ có một lần chết, điểm này Diệp Phàm có thể tiếp nhận. Thánh thể đại thành có thể sống 1 vạn năm, nếu là tìm được bất tử dược, còn có thể sống thêm một thế, 2 vạn năm tuế nguyệt à, đây là dài đến bây giờ Diệp Phàm khó mà tưởng tượng thời gian. Hiện tại Diệp Phàm truy cầu còn không cao, chính mình tương lai có cơ hội có thể sống 2 vạn năm, hắn kỳ thật đã rất thỏa mãn, cuối cùng thọ hết chết giả cũng coi như không tiếc. Nhưng thánh ngai thánh thể nếu là đấm máu, kia rõ ràng không phải tự nhiên chết giả, vừa nghĩ tới liền loại này cấp bậc nhân vật đều không được kết thúc yên lành, Diệp Phàm liền rất là kinh hãi. Hắn cũng là thánh thể, vật thương kỳ loại a ta của tương lai có thể hay không cũng có như thế một ngày đâu. Tôn này đại thành thánh thể, có thể là lúc tuổi già khí huyết suy bại lúc, bị người thừa lúc. Tần Thắng cho ra giải thích. Gia thiên thế giới, tu sĩ lúc tuổi già cùng tráng niên kia là hoàn toàn khác biệt trạng thái, thực lực sai biệt rất lớn, khí huyết suy bại đối người ảnh hưởng quá lớn. Anh hùng tuổi xế chiều, mỹ nhân đầu bạc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nói cho cùng, kỳ thật vẫn là khuyết thiếu trường sinh vật chất gây họa, nếu như một mực có tiên tinh tẩm bổ thân thể, như vậy thì xem như đến 1 năm, cũng không về phần như thế. Lại là khí huyết suy bại, đó cũng là một tôn đại thành thánh thể a, cao thủ như thế nào có thể giết được hắn? Diệp Phàm, chẳng lẽ là đương thời đại đế? Đại đế sẽ không đối đại thành thánh thể hạ âm thủ. Hắc Hoàng trực tiếp phủ định Diệp Phàm suy đoán. Thánh thể một mạch có công tích lớn, đều đã được xưng là nhân tộc thánh thể, đại đế không về phần đen đến cái này tình trạng. Lui một bước nói, coi như đương thế đại đế cùng đại thành thánh thể có sinh tử đại thủ, kỳ thật cũng không cần đến đánh lén. Tần Thắng bổ sung, đương thế đại đế, cái nào không phải tin tưởng đúng chắc có ta vô địch, bá đạo vô song, cảm thấy mình chiến lực đủ để đánh xuyên qua vạn cổ, chỉ thắng cửu thiên thập địa vô thần cũng không tiên, không phải nhất định phải cùng đánh một trận. Cổ hoàng đại đế một thế như thế, đều ở vào là hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn trạng thái. Ai có thể chế ta? Ai có thể cùng ta? Nếu là cùng thế hệ có một vị đại thành thánh thể, coi như muốn chiến, cũng nhất định sẽ là đỉnh phong một trận chiến. Hắc Hoàng làm ra chính mình suy đoán, đại thành thánh thể từ bất tử sơn đoạn đi phiến địa vực này, có thể là bị chỗ này sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại đi hận. Bọn hắn không nguyện ý cùng cường thịnh đại thành thánh thể đối đầu, thế là lựa chọn thừa dịp hắn lúc tuổi già, tiến hành tập sát. Hẳn là không sai biệt lắm. Tần Thắng mơ hồ trả lời. Thánh ngai thánh thể là chết tại cấm khu chí tôn bất tử đạo nhân trên tay, có thể nói là chìm tính không thay đổi. Đại thành thánh thể lúc tuổi già đều phi thường quỷ dị, cứ không bình tĩnh. Lá cây, ngươi muốn sớm làm việc tốt lý chuẩn bị. Đại thành thánh thể tráng niên có bao nhiêu huy hoàng, cũng đại biểu bọn hắn tuổi già có bao nhiêu thê lương. Đã từng trên trời dưới đất vô địch thủ trí cường lục thân, cũng cuối cùng sẽ mọc ra hừng mao, ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí trở thành những người khác con mồi. Hắc Hoàng không có lại nói tiếp, tựa hồ bị Tần Thắng chi ngôn tiếp xúc động, nhớ ra chuyện gì. Tây Hoàng trợ phu, lúc tuổi già cũng tao nội chẳng lành, dù là Tây Hoàng là đương thời đại đế cũng bất lực. Phần này chẳng lành đầu nguồn, không phải một vị bình thường đại đế có thể giải quyết, nhưng địa phủ rất giàu hoạt, chỉ cần bị thiên đế cấp nhân vật để mắt tới, vậy bọn hắn liền trực tiếp chạy trốn. Sinh mệnh cấm khu một khi ẩn độn, cho dù là thiên đế cũng không tìm ra được. Diệp Phàm cười một tiếng, nếu như ta thật có đại thành kia một ngày, như vậy vô luận là cái gì yêu ma quỷ quái, ta đều không e ngại. Nghĩ đối ta xuất thủ, vậy thì tới đi. Ca ca nhất định không có việc gì. Tiểu Niếp Niếp ngây thơ mở miệng, lại là kim khẩu ngọc luôn. Thánh ngai bị đại đế trận văn bao phủ, không thể phi hành, đám người chỉ có thể đi bộ. Xích Long đạo nhân ở chỗ này bị vây 1500 năm mới thoát ra đi, kém chút bị sống sờ sờ luyện chết. Diệp Phàm nói, hắn cùng vị này hóa thạch sống có chút gặp nhau, đồng thời quan hệ không tệ. Chuẩn xác mà nói, Diệp Phàm mặc dù bị nhân tộc chư thánh địa truy sát, nhưng Nhan Như Ngọc nhất hệ yêu tộc đối với hắn đều là phe bạn. Hắn có thể còn sống ra ngoài, đã coi như hắn vận khí tốt. Hắc Hoàng trái xem phải xem, thần thái sáng láng, có một loại không có gì sánh kịp tự tin. Nhưng chúng ta không cần lo lắng, nơi này trận văn không phải hư không đại đế lưu lại, mà là vô thủy đại đế thủ bút, đối với ta mà nói không coi là gì, đó cũng là một bữa ăn sáng. Ở đây ta rảnh, theo ta đi. Ta thế nhưng là đại đế chó, trận đến, theo ta một trận chiến. Hắc Hoàng tự tin bước ra một bước, nhưng một giây sau, trời nắng hàng sẽ đánh, chuẩn xác rơi vào chó chết trên thân. Hắc Hoàng bị đánh nhảy dựng lên, lông chó dựng thẳng lên, toàn thân bốc lên khói đen, miệng sùi bọt mép, toàn bộ chó co lại. Cái này đế trận điện chó một màn, để Tần Thắng cười ra tiếng. Quả nhiên là quen. Không đúng, đại đế làm sao ngay cả ta cũng bổ. Cái này không hợp lý. Hắc Hoàng không tin tà, lại thử một chút. Ầm ầm. Lần này có 5/9. Cậu, ngươi mau trở lại đi. Tiểu Niếp Niếp quan tâm Hắc Hoàng. Hiện tại ta bắt đầu hoài nghi, ngươi cùng Vô Thủy đại đế quan hệ đến cùng là thật là giả. Diệp Phàm nói. Hắc Hoàng nằm trên mặt đất run rẩy, trong lúc nhất thời đứng lên cũng không nổi. Đây cũng không phải là giả bổ, mà là thật gặp nạn, liền xương cốt đều nát rất nhiều. Vẫn là lão già điên xuất thủ, thay Hắc Hoàng chữa khỏi thương thế, để hắn lần nữa khôi phục sinh long hoạt hổ trạng thái. Ta không đi sai a, đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Hắc Hoàng cực độ không hiểu, đại đế trận văn ta cẩn thận nghiên cứu qua a. Ngươi mới cái gì tu vi? Liền xem như Vô Thủy đại đế cho ngươi tự mình giảng giải trận văn, ngươi cũng không có khả năng đều lý giải. Bất quá vấn đề không lớn, hiểu một hai phần là được rồi, cũng không phải để ngươi tự mình khắc họa trận văn, không cần thiết như vậy chăm chỉ. Tần Thắng cười nói, dù sao ngươi da dày thịt béo, bị đánh hai lần cũng không có gì, dẫn đường. Go. Ngươi tu vi cao hơn ta, vì cái gì ngươi không đi trước? Chỉ có ngươi biết Vô Thủy trận văn, ngươi không dẫn đường ai lĩnh? Chúng ta dẫn đường, nếu là trực tiếp xúc động tuyệt sát trận văn, kia đến thời điểm một cái cũng chạy không được. Tần Thắng, nơi này trận văn cũng không giống như bạn linh thánh địa Vô Thủy đạo lực, còn nhận ngươi con chó này. Vô Thủy bày ra trận văn cùng Vô Thủy lực lượng bản thân, vậy vẫn là có rất khác biệt lớn, ai càng kinh khủng khó mà nói, nhưng cái trước nhất định càng vô tình. Hắc Hoàng cũng biết rõ Tần Thắng nói rất đúng, hắn cái này hiểu sơ Vô Thủy trận văn chó, tận lực vãng sinh đường đi đều sẽ bị bổ, chớ nói chi là Tần Thắng bọn hắn. Loại này thời điểm chỉ có thể hắn chiến đỉnh. Tiểu Niết Niết muốn nói chuyện, nhưng Tần Thắng lung lay nàng, để nàng đưa lưng về phía Hắc Hoàng. Lần này ta thua thiệt lớn, nếu là được cái gì bà bối, ta muốn bắt đầu to. A. Hắc Hoàng nói nhỏ tiếp tục hướng phía trước, không có mấy bước liền bị bổ một lần, nếu không có lao già điên tại, thay hắn chữa trị thương thế, kia thật muốn bị điện giật thành chó chết. Ầm ầm. Hắc Hoàng lại bị đánh ngã xuống đất, lại lên không thể. Ngao. Tiền bối cứu ta. Tần Thắng nhìn muốn cười, ác nhân còn cần ác nhân mà, đánh chó, vậy thật là phải xem chủ nhân. Tại Thánh Ngai hành tẩu quá trình bên trong, bọn hắn tự nhiên cũng gặp phải không ít quỷ dị sinh linh, 10 phần cường đại. Nhưng có lao già điên đồng hành, những cái kia phiền phức đều tùy tiện được giải quyết, cái này khiến Tần Thắng thầm hô an bám thật sự là gặp đúng rồi. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn cũng hái tới rất nhiều lên năm lá nguyên, hoặc là thần nguyên, thu hoạch liên tục. Sau đó không lâu, bọn hắn nhìn thấy một tòa đứt gãy đại sơn, Hắc Hoàng kinh hô. Nơi đó làm sao hủy? Đại đế năm đó ở nơi đó lưu lại một cái phong chữ, trấn áp một tôn siêu cấp sinh vật khủng bố, chẳng lẽ phong ấn bị phá? Trấn áp cái gì đồ vật? Diệp Phàm hỏi. Ta làm sao biết rõ? Hắc Hoàng lật ra một cái liếc mắt, tiếp lấy nói ra, nhưng đó là một tôn rất cường đại tồn tại, hắn trọn vẹn cùng đại đế tại thiên ngoại chiến đấu một canh giờ, mới là bại. Một canh giờ, nghe rất ngắn, nhưng Tần Thắng phi thường rõ ràng trong này hàm kim lượng. Đây chính là Vô Thủy ấn lý tới nói liền không có người có thể ở trước mặt hắn chống đỡ mấy chiêu, có thể lực chiến Vô Thủy một canh giờ, tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo chiến tích, đại biểu cho thực lực cực độ cường đại. Vô Thủy đại đế vì cái gì không trực tiếp giết tôn này sinh vật, mà là lựa chọn phong ấn đâu? Diệp Phàm nghi hoặc. Khó đạo Vô Thủy đại đế cũng giết bất tử hắn sao? Làm sao có thể, thế gian liền không có đại đế giết bất tử đồ vật. Hắc Hoàng làm thiên tự đệ nhất hảo Vô Thủy thổi, tự nhiên không thể chịu đựng Diệp Phàm đối Vô Thủy đại đế chất vấn. Là đại đế cố ý tha cho hắn một mạng, lưu làm hắn dùng, biết hay không? Bất quá đã nhiều năm như vậy, cái kia sinh vật coi như thật phá phong mà ra, cũng đoán chừng đã chết, hẳn là không cần lo lắng. Mê mê hiểu, tiếp tục đi. Không được không được, ta không chống nổi. Nhưng Hắc Hoàng lại không làm, nằm dạm trên mặt đất chết sống không chịu xê dịch một bước, lại bị đánh xuống dưới, hắn thật muốn chết rồi. Đại đế a, ngươi mở mắt ra nhìn xem, ta là tiểu Hắc a, ngươi bổ nhầm người. Ngươi hẳn là bổ bên cạnh ta họ Tần, cùng họ Diệp hai cái này vương bát đàn a. Ngươi có thể đem Vô Thủy trận văn lấy ra, để chúng ta cùng một chỗ thăng lộ, nói như vậy không chừng chúng ta có thể tìm tới sinh lộ. Tần Thắng nhắc nhở. Gâu. Ngươi vừa rồi tại sao không nói? Hắc Hoàng lập tức xoay người đứng lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Thắng. Ta là không muốn để cho ngươi sinh ra hiểu lầm, coi là chúng ta tại ngấp nghé nhìn trộm Vô Thủy đại đế truyền thừa. Tần Thắng một mặt chính khí. Tuyệt không phải bởi vì ta suy nghĩ nhiều nhìn một đoạn thời gian đế trận điện chó. Hắc Hoàng hận nghiến răng, phi thường hoài nghi là Tần Thắng cố ý hô hắn, cuối cùng vẫn là giao ra một góc Vô Thủy đế trận, cung cấp đám người thăng ngộ. Niếp Niếp, chung quanh trận văn, ngươi nhìn ra cái gì đồ vật tới rồi sao? Tần Thắng lúc này hỏi thăm Niếp Niếp. Cùng lần trước không đồng dạng. Tiểu Niếp Niếp giòn tan đáp. Gâu. Họ Tần, ngươi cái này hố hàng, vừa rồi có phải hay không cố ý không cho Niếp Niếp phát ra tiếng? Hắc Hoàng kịp phản ứng, trực tiếp cắn tới. Chó chết, đừng làm loạn, nơi này rất nguy hiểm. Đại đế trận văn quả thật thâm ảo vô cùng, dù là cái này chỉ là một góc, cũng phản phất thiên thư, còn tốt lao già điên cảnh giới đầy đủ cao, tìm hiểu ra mấy phần môn đạo. Mấy ngày sau từ hắn dẫn đường, tiếp tục xuất phát, sau đó lại cũng không có lôi đình hạ xuống qua. Cũng không biết rõ ai mới là vô thủy đại đế truyền nhân. Diệp Phàm âm dương quái khí. Hắc Hoàng nhịn không được, ta cắn không đến họ Tần, còn cắn không được ngươi. An ta đẩy miệng đi. Niếp Niếp, ngươi nói chúng ta còn có thể đi đến cuối cùng sao? Tần Thắng rất yêu thương. Chúng ta tổ hợp mới bắt đầu xuất phát, làm sao lại có phần vỡ chia rẽ khuynh hướng? Bọn hắn đi tới một tòa ngoài sân cốc, vô cùng nóng bỏng, có cực kỳ khủng bố hỏa diễm từ bên trong phun ra mà ra, đủ để phần thiên trừ hải. Đây là Thái Dương chân hỏa, đại đế nói qua, bọn chúng bình nguyên không dập tắt, đồng thời sẽ còn theo thời gian trôi qua mà thuần hóa, mạnh lên. Hắc Hoàng nói, Thái Dương chân hỏa, mặt trời là a. Tần Thắng nhãn tỉnh sáng lên, cái này đổ vật với hắn mà nói, thế nhưng là tốt nhất thuốc bổ, phi thường thích hợp hắn vợ sỉ ẩn 1.1 thôn thiên ma công. Tần Thắng lập tức xuất thủ, thu lấy đại lượng Thái Dương chân hỏa, hành động như vậy kinh động đến hỏa cốc bên trong sinh linh, khoảng chừng 100 vạn con hỏa thần quạ xuất hiện, phô thiên cái địa. Mỗi một cái hỏa nha thực lực đều rất mạnh, bọn chúng không phải bình thường sinh linh, mà là mặt trời hỏa tinh thanh nén, là hỏa diễm chi linh. Sơn cốc nhất chỗ sâu, có một cái tam túc điểu. Tiểu Niếp Niếp thấp giọng nói, chương 166, ta cùng với không bắt đầu hợp lực, trấn áp hết thể địch. Hai chương 166, ta cùng với không bắt đầu hợp lực, trấn áp hết thể địch, chẳng lẽ là tam túc kim ô? Diệp Phàm giật mình, trước tiên liền nghĩ đến địa cầu trong thần thoại loại này mặt trời chi chim. Không có khả năng. Tần Thắng lắc đầu, chân chính tam túc kim ô, nhưng cùng chân long, phượng hoàng sánh bay, nhân thế thai nghén không ra được. Năm đó, tại luật cổ, tiên cổ chính là về phần càng xa xưa niên đại, tiên vực tam túc kim ô nhất tộc là có không chỉ một vị tiên vương, tộc quần thực lực tổng hợp so thập hùng còn muốn cường đại. Tam túc kim ô ánh mắt rơi vào bọn hắn cái phương hướng này, nhìn chằm chằm tiểu Niếp Niếp, quả quyết xuất thủ. Lão già điên phát huy, trực tiếp đem nó đánh chật vật chạy trốn, còn để lại mấy cây kim ô chấn vũ. Chỉ sợ là thánh nhân cấp bậc kim ô a. Tần Thắng cảm khái, nếu như là vương giả, một cái kia đối mặt liền bị lão già điên giết chết. Còn tốt chúng ta có tiền bối chiếu cố. Diệp Phàm cũng rất may mắn, cảm thấy đi theo Tần Thắng đi thiên tuyển tìm lão già điên, thật sự là lựa chọn sáng suốt nhất. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn đi ngang qua một vùng hồ nước, lão già điên túi đầu nhìn thoáng qua, lập tức bất động. Tần Thắng chú ý tới một màn này, đội vàng đi kéo động lão già điên. Đây là luân hồi hồ. Lão già điên trầm giọng nói, cái gì? Hắc Hoàng quá sợ hãi, tranh thủ thời gian trở đi tiểu Niếp Niếp lui lại. Đừng đi nhìn, kia là xưa nay quỷ dị nhất vật chất một trong, tương truyền có thể chiếu rọi ra người quá khứ cùng tương lai, một khi nhìn, sẽ ảnh hưởng chính mình đương thời trạng thái, thậm chí phát sinh không lường được quỷ dị biến hóa. Nó cùng phi tiên bộ, thần hồn đầm hai loại khác vật chất nổi danh. Diệp Phàm chấn động trong lòng, có thể nhìn thấy qua đi tương lai. Thật hay giả? Là thật, cái này luân hồi hồ rất quỷ dị. Tần Thắng xa xa nhìn qua hồ nước, không có chút nào đi thử xem tâm tư. Luân hồi hồ, nhưng thật ra là minh hoàng thuế biến lúc để lại vật chất, một khi quan sát, liền sẽ nhiễm quỷ dị nhân quả, tương lai có sóng gió lớn. Không sai, lại là đoạn đức nghiệp chướng. Loại này đồ vật, cho dù là Tần Thắng tự tin đi nữa, cũng không có khả năng đi tiếp xúc. Minh hoàng lực lượng cũng sẽ không nhìn hiện tại Tần Thắng cùng đoạn đức nhận biết là hảo huynh đệ, liền đối với hắn đặc thủ chiếu cố. Người chết vô tình a, chẳng qua nếu như đầy đủ cường đại, như vậy cái này luân hồi hồ cũng là một thứ báu vật, có thể dùng đến giết địch, hiệu quả kỳ giai. Đám người vượt qua luân hồi hồ, không ngừng tiến lên, rốt cục đi tới thánh nhai nhất chỗ sâu. Nơi này có một tòa chống trời cự sơn, là màu máu, thậm chí còn có thể nghe được mùi máu tươi. Núi này mới thật sự là ý nghĩa thượng thánh nhai. Đỉnh núi có một bộ thạch quan, núi mặt khác một bên còn có một bức màu vàng kim sách cổ. Tần Thắng roi mắt trông về phía xa, nói: kia là đại đế phong thần bảng a. Hắc Hoàng nhất kinh nhất sạng, cái này đồ vật tại sao lại ở chỗ này? Đây là cái gì thời điểm sự tình? Ta vì cái gì không biết rõ? Khẳng định là vô thủy đại đế thừa dịp ngươi đi ngủ sau làm. Tần Thắng vô cùng khẳng định nói. Hắc Hoàng đi theo vô thủy thời gian vẫn là quá ngắn ngủi, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Còn không có Tần Thắng hiểu vô thủy. Là ta nghe nói qua, cái kia dùng để sắc phong thần linh phong thần bảng sao? Diệp Phàm cũng rất kinh ngạc. Làm sao cổ thanh vân trong thần thoại bà bối ở chỗ này cũng có? Không phải. Tần Thắng cấp ra câu trả lời phủ định. Đây là một kiện phong ấn cho bảo, từ vô thủy đại đế tự tay luyện, phong thần bảng dán tại nơi này, thì tương đương với vô thủy đại đế một cái tay tự mình chấn áp tại thánh ai. Đối thời kỳ đó vô thủy tới nói, hắn một tay chi lực là thật vô địch, trong thiên hạ không có thể kháng hoành người. Lúc đầu đại đế là muốn luyện chế một kiện bảo vật, dùng để chấn phong tiên nhân, ngay từ đầu nhớ tới tên phong tiên bảng, nhưng nhân thế không tiên có thể phong. Hắc Hoàng một mặt kiêu ngạo, nhưng thái cổ có thần linh truyền thuyết, thế là liền đem món bảo vật này đổi tên là phong thần bảng. Vô thủy ngôn xuất phát thủy, cái tên này thật đúng là lên đúng, hiện tại thật phong ấn thần. Còn có lên tòa này huyết sơn về sau, nhất định phải xem chừng, không thể đi sai. Hắc Hoàng nghiêm túc cường điệu. Phía trên trận văn cùng cái khác địa phương không đồng dạng, kinh khủng nhất, một khi phát động, tương đương với bị đại đế đánh một trường, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại đế một trường, lão già điên cũng muốn hôi phi yên diệt, nếu quả thật phát động, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào ngủ trong thôn tiên ma cái muội muội cứu. Đại thành thánh thể năm đó đến tột cùng gặp cái gì, tiên huyết nhuộm đỏ một ngọn núi lớn. Diệp Phàm xuất thần. Thánh thể tiểu thành, huyết dịch lại biến thành màu vàng kim, nhưng đến đại thành về sau, lại về phản bản quy nguyên. Lần nữa khôi phục là dòng máu màu đỏ. Loại kia nhân vật một giọt máu có thể nổ nát vụ tinh hà, không cách nào phỏng đoán. Đám người leo núi, nơi này nguy hiểm càng kinh khủng, liền lao già điên cũng không dám chủ quan, cẩn thận tới cực điểm. Bọn hắn đi tới phong thần bảng phụ cận, tại kiện binh khí này hai bên cắt nhìn một đạo hình chẳng khác. Theo thứ tự là một tên hòa thượng, cùng một cái tử khí đông lai cưới châu lão giả. Thích Ca Mâu Ni cùng lão tử cũng đã tới nơi này. Diệp Phàm chấn động vô cùng. Ngươi biết hai cái này lão giả? Hắc Hoàng tức giận. Thật không có lòng công đức, tuyệt không biết rõ tôn kính đại đế, vậy mà tại phong thần bảng nơi này hình chẳng khác, đừng để ta bắt được bọn hắn, không phải nhất định phải cắn chết bọn hắn. Tại quê hương của chúng ta, bọn hắn là trong truyền thuyết nhân vật. Tần Thắng nói ra, xem ra bọn hắn rời quê hương về sau, vượt qua tinh không đi tới bắt đầu, bất quá cũng đã ly khai. Từ cái khác sinh mệnh cổ tinh tới bắt đầu. Quê hương của các ngươi làm sao khủng bố như vậy? Không phải nói rất phổ thông nha. Hắc Hoàng thanh âm đề cao, sau đó không dám lại nói cắn Thích Ca Mâu Ni cùng lời của lão tử, rất từ tâm. Loại thực lực này nhân vật, đến vô thủy đại đế tại thế, hắn mới có cơ hội đi cắn. Thánh Ngai Chi Đỉnh, nơi này là đất cằn sỏi đá, không có bất luận cái gì sinh cơ. Một tòa trên trăm trượng trưởng thạch quan tài treo tại trên vách đá dựng đứng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đối tới gần về sau, làm cho người sợ hãi hình tượng đập vào mi mắt. Trong thạch quan vậy mà dài ra từng cây lông xanh, âm lãnh quỷ dị khí tức phát tán, để cho người ta dùng mình một cái. Đại thành thánh thể thi thể chẳng lẽ thì biến? Đây là một cái kinh khủng phỏng đoán, dạng này nhân vật nếu như tác nghiệp, ở trên bầu trời dưới mặt đất cơ hồ không ai có thể ngăn được. Nhưng hết lần này tới lần khác hành tự bí địa đồ cuối cùng chỉ hướng, chính là cái này miệng quan tài vị trí. Thích Ca Mâu Ni cùng lão tử cũng đến thạch quan phụ cận, lưu lại ấn ký cùng tình không hình chạm khắc. Từ hình chạm khắc mới mẹ trình độ đến xem, đây cũng chính là hơn 2000 năm trước sự tình. Vô Thủy Đại Đế từng đến Thánh Nhai tưởng nhớ lại tiền bối phong thái, sẽ không có vấn đề. Hắc Hoàng không xác định nói, nhưng cho dù là lại quỷ dị, khủng bố đến đâu, vẫn là câu nói kia, đến đều tới. Tần Thắng nhìn chằm chằm thạch quan, có một chuyện hắn không nghĩ minh bạch. Tôn này đại thành thánh thể dài tại sao là lông xanh, không phải hồng bao? Lão già điên trải qua cẩn thận quan sát về sau, mở ra thạch quan, vô cùng vô tận sát cơ xung ra, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. May mắn phong thần bảng chấn động, vẩy xuống kim hà bao trùm tại trên quan tài đá, chấn trụ hết thảy. Vô Thủy Đại Đế sát thực cân nhắc rất chu toàn, tận khả năng ngăn cản sạch tất cả hai hoàng ẩm. Một mảnh đạo đồ từ trong thạch quan bay ra, tổng cộng có cửu trọng, đây chính là hành tự bí. Nhanh thăng ngộ, đừng cho tiền bối trèo trống quá lâu. Tần Thắng nói, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đạo đồ. Đây là một môn tuyệt thế bí thuật, tu hành độ khó không thấp, nhưng Tần Thắng từ không phải tầm thường, bắt đầu tìm hiểu đến rất thuận lợi, một vài bức hình trạng khắc bị hắn thuận lợi ký ức. Không đúng, không đúng, đây là cho hai cái đuổi sinh linh sáng tạo bí thuật, ta là chó, có bốn chân, cái này làm như thế nào nhập môn? Hắc Hoàng hơi chút tham ngộ về sau, phát hiện cái này làm cho người phát điên sự thật. Đơn giản chính là vì khó ta béo chó, không cho ta học, ta lại muốn học, một môn bí thuật cũng muốn làm khó ta Hắc Hoàng. Hắc Hoàng quyết tâm, trực tiếp đứng thẳng người lên, đứng lên. Về sau ta liền dùng hai cái đuổi đi, giống như nhân tộc, hành tự bí, ta đến rồi. Diệp Phàm người đều nhìn ngây người, thật sự là chó chung cực phẩm. Nhưng đừng nói, làm như vậy, thật đúng là để Hắc Hoàng nhìn minh bạch một chút môn đạo, bí thuật dần dần nhập môn. Thật sự là chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Trong thạch quan là một vũng huyết trì, có một bộ lao thánh nhân thi thể phiêu tại phía trên, hắn là bị người vặn gãy cái cổ mà chết, trên tay cầm lấy một cây quyển trượng và nóng. Đây là đại thành thánh thể. Hiển nhiên không phải, hắn hẳn là bị đại thành thánh thể chi thi giết chết. Tần Thắng nhìn chằm chằm cây kia quyển trượng, nói ra, người này đoán chừng là sát thủ thiên đình chi chủ, không có chết tại thánh địa vây quét bên trong, mà là mang theo thiên đình quyển trượng cùng hành tự bí đến nơi này. Một cỗ thi thể, sống sờ sờ bóp chết một vị giết đạo thánh hiển, đây không thể nghi ngờ là một cái chuyện ma. Càng linh dị sự tình phát sinh, đại thành thánh thể mọc đầy lục mao thi thể trực tiếp từ trong quan tài bò lên ra, mắt đầy thần quang, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hắc Hoàng bọn hắn áp lực như núi, sợ chết ở chỗ này, Tần Thắng ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn tin tưởng Vô Thủy đại đế, ta cùng Vô Thủy một tay chi lực, đủ để trấn áp toàn bộ thánh ai. Lúc này, Diệp Phàm thân thể xuất hiện biến hóa, kinh đảo hải lãng, kim quang phá thể, một đóa thanh liên từ hắn luân hải bên trong bay ra, tiến vào đại thành thánh thể chi thi. Diệp Phàm lần nữa ý thức hai điểm, có thể cảm ứng được trước mắt trong thi thể hết thảy. Thánh thể là mối quan hệ, liêm chết một đời lại một đời. Cùng lần trước tại Thanh Giao Vương nơi đó, Diệp Phàm đạt được càng hoàn thiện, thánh thể chuyên môn bí cảnh duy nhất tu hành chi pháp, đồng thời bao quát ngũ đại bí cảnh. Thiên đỉnh quyền trượng cái này bị phong ấn thánh minh, cũng là thuận tay sự tình. Làm Diệp Phàm ý thức bị buộc ra thi thể về sau, thi hải không có nằm lại thi quan tài, ngược lại tiếp tục nhìn chăm chú lên Diệp Phàm, khí cơ càng thêm khó lường, thậm chí trong mắt đều xuất hiện thần thái. Đại thành thánh thể chi thi cuối cùng mở miệng, hắn nói với Diệp Phàm, ta tử tôn, ta là tổ tông của ngươi. Diệp Phàm, chương 167, ta gọi Đoạn Đức ngươi nhớ kỹ chương 167. Ta gọi Đoạn Đức ngươi nhớ kỹ, ta gọi Diệp Phàm, nguyên quán địa cầu, bây giờ lưu lạc bắt đầu cổ tinh, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái tự xưng ta tổ tông người. Lá cây, ngươi tiên tổ. Tần Thắng nhìn cả người mọc đầy màu xanh lá thi lông đại thành thánh thể, cuối cùng nói ra, tạo hình rất độc đáo. Hậu thế tử tôn, mang ta rời đi, giúp ta phục sinh, ta là ngươi trải bằng con đường của đại đế, cổ kinh, tiên kim đều có thể cho ngươi. Đại thành thánh thể chi thi thanh âm rất ma tính, mê hoặc nhân tâm. Tần Thắng ngược lại vui vẻ, cái gì Tần Thủy Hoàng thu tiền? Hừ, giả thần giả quỷ. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn xem đại thành thánh thể chi thi. Hắn là địa cầu tiên thiên thánh thể, bắt đầu thánh thể có thể là tổ tiên của hắn. Diệp Phàm lúc này đem lão già điên hộ đến trước người, nói ra, tiền bối, cổ thi hải này bên trong nhất định có yêu tà quái phá, hẳn là bị vô thủy đại đế chân áp đồ vật bám vào trên thi thể. Tần Thắng bắt đầu suy luận. Lão già điên cũng không e ngại, chủ động đối đại thành thánh thể chi thi xuất thủ. Cũng không phải hắn tự giác có thể so với vai đại thành thánh thể, mà là bởi vì nơi này là thánh ai, bất tài tử tôn, tổn hại nhân luân. Đại thành thánh thể mắt phun tà quang, chụp vào Diệp Phàm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phong thần bảng sáng lên, hiển hóa ra một bàn tay lớn và nóng, trực tiếp đem thi thể đập vào trong thạch quan, đắp lên vách quan tài. Thánh thể vách quan tài bị ép gắt gao. Vô thủy đại đế, thần uy vô cùng vô tận. Tần Thắng tán thưởng, có phong thần bảng tại, tòa này máu trên núi người vì nguy hiểm ngược lại không tính là gì, chỉ cần đừng xúc động pháp trận là được. Diệp Phàm liễu lưới, đại thành thánh thể cùng vô thủy đại đế chênh lệch lớn như vậy sao? Cái này còn chỉ là đại đế một cái tay a. Khó trách Thiên Yêu cung tiên tổ sẽ nói ra, tha chiến đại thành thánh thể, vĩnh viễn không gặp vô thủy loại lời này. Diệp Phàm lớn thụ xung kích, ta tương lai đại thành về sau, nếu là gặp vô thủy đại đế loại này cấp bậc nhân vật nên làm cái gì? Nhưng hắn nghĩ lại, nào có nhiều như vậy vô thủy đại đế, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không đồng dạng, cái kia yêu tà, căn bản không phát huy ra thánh thể thi hải bao nhiêu lực lượng. Tần Thắng lắc đầu, đương nhiên, vô thủy đại đế cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh, hắn là tiên tiên thánh thể đạo thai, loại thể chất này kết hợp thánh thể cùng đạo thai tất cả sở trường, thậm chí còn ở đây trên cơ sở tiến một bước thăng hoa. Đây chẳng phải là nói, vô thủy đại đế tương đương với một tôn thánh thể đại đế. Diệp Phàm nhãn tình sáng lên. Nói như vậy cũng không sai. Hắc Hoàng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy bình thường thánh thể thành đế về sau, có thể hay không so ra mà vượt vô thủy đại đế, cái này còn khó nói. Tần Thắng có không đồng dạng cách nhìn. Diệp Phàm khả năng chứng đạo trước không bằng vô thủy, nhưng thành đế về sau nhất định là không thể so với vô thủy kém. Nhưng không phải mỗi một vị thánh thể đều là Diệp Phàm a, có thánh thể đại thành về sau, khó khăn lắm khiêu chiến đại đế, có thì là có thể chân chính sánh vai đại đế, Diệp Phàm con hàng này, không thành đế liền có thể áp chế đương thế đại đế. Khác biệt tình huống thành đế về sau, tự nhiên là khác biệt chiến lược trình độ. Ngươi tiểu tử, có ánh mắt. Hắc Hoàng tán thưởng Tần Thắng. Đại đế chính là vô địch, ai cũng so không lên. Ngươi nói tới nói lui, móng đuốt uy củ một điểm, hướng cái nào sờ đây? Diệp Phàm đá hướng Hắc Hoàng. Hắc Hoàng phi thường chó, vừa nói chuyện, một bên đem móng đuốt vươn hướng về phía sát thủ thiên đỉnh quân trượng, muốn đoạt kiện binh khí này. Bản tính khó sửa đổi thuộc về là, ta liền nhìn xem, sẽ không đem nó chiếm thành của mình. Hắc Hoàng không dung tha, Diệp Phàm, ngươi liền cho ta sờ sờ đi, cái này quan trạch, cái này độ cứng, quá đẹp. Tiến trong quan tài sờ thiên đỉnh thánh nhân thi thể đi, mặt khác, ta cho phép ngươi đi cùng ta thánh thể một mạch tiền bối mặt đối mặt chi kỷ giao lưu. Tiểu Niếp Niếp vô vô đầu chó, cậu cậu, không muốn tinh lịch, muốn ngoan ngoãn. Hắc Hoàng bị nắm, đành phải thôi. Tần Thắng từ Diệp Phàm trong tay tiếp nhận quyển trượng, cẩn thận xem xét, gật đầu nói ra, thật sự là một tông tuyệt thế trọng bảo, là sát thủ thiên đỉnh viễn cổ cao thủ luyện, nó phi thường đặc thù, ngươi là cảnh giới gì, vậy nó trong tay ngươi liền có thể phát huy ra đối ứng lực lượng. Đại năng vung trượng, đây chính là đại năng binh khí. Thánh nhân sử dụng, đó chính là vô thượng thánh binh. Vật này là sát thủ thiên đỉnh truyền thừa tín vật, cũng là thân phận tượng trưng. Hắc Hoàng rất không cam tâm, cầm nó, liền đại biểu cho sát thủ thiên đỉnh chính thống. Cỡ nào tốt bảo bối a, liền nên rơi vào bản hoàng trong tay mới đúng. Cái gì chính thống, thực lực không đủ, đây chính là lấy họa chi đạo. Như là truyền quốc ngọc tỷ, không phải tùy tiện một người nhận được chính là hoàng đế, mà là hoàng đế giao phó nó ý nghĩa. Hành tự bí tới tay, đám người hướng dưới núi đi đến, chuẩn bị ly khai cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng là đi đến giữa sườn núi vị trí về sau, đột nhiên có một người xuất hiện, ngăn cản bọn hắn. Người này mặc niên đại cổ xưa đã bảo, đỉnh đầu sắc mục nát tử kim quan, cùng đương thời gió cách không vào, thương tang pha tạp, tràn đầy gian nan vất vả. Lại là thượng cổ cao thủ thi thể. Hắc Hoàng về sau rụt. Lão già điên mắt thả thần quang, sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn không phải thi thể. Đáp án này đại biểu đồ vật ngược lại càng kinh khủng. Tần Thắng nhìn chăm chú lên cái này lão đạo, hắn biết rõ thân phận của người này. Bất tử đạo nhân, thái cổ thần linh bất tử thiên hoàng tín ngưỡng thân, bất tử cuối cùng đưa cho hắn tự do, cái này ra hỏa cũng coi là một cái chân chính sinh mệnh cái thể. Vô thủy đại đế năm đó đại chiến một canh giờ đối thủ, chính là hắn, hiện nay bị trấn áp tại trong thánh ngai. Nếu như vô thủy năm đó không có nhường, kia bất tử đạo nhân chiến lực chỉ sợ cũng tới gần thiên đế. Có thể từ khía cạnh nhìn ra mấy phần, bất tử thiên hoàng bản tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào, thái cổ thần linh, danh bất hư truyền. Các vị thí chủ, có thể hay không giúp ta rời đi nơi này, được chuyện về sau, ta nguyện ý dùng hai loại cửu bí báo đáp các ngươi. Bất tử đạo nhân nhìn qua rất bình thản, giống như là chân chính cao nhân đắc đạo đồng dạng. Hai loại cửu bí. Hắc Hoàng mặc dù biết rõ người này không thể tin, nhưng một viên chó tâm cũng không nhịn được phanh phanh chực nhảy. Cửu bí thật là riêng phần mình lĩnh vực mạnh nhất bí thuật, không có người siêu biệt, từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào thời đại đều có được thịnh nhất danh khí. Bọn chúng ban đầu ghi lại ở một bản sách mỏng bên trên, cái kia thời điểm là hoàn chỉnh, ai đạt được sách mỏng liền có thể nhìn qua toàn bộ cửu bí. Đáng tiếc không biết rõ về sau ai đem nó chia tách, chín loại bí thuật tản mát tại thiên địa bốn phía, có mấy loại cửu bí nghe nói đã triệt để thất truyền, cũng không còn có thể gom góp. Hiện tại cái này lão đạo mới mở miệng chính là cửu bí thứ hai, đúng là đại thủ bút. Nhưng cũng chỉ là tâm động, đám người là không thể nào hành động. Ta nhục thân đã diệt vong, chỉ còn lại cái này một sợi nguyên thần, ngày xưa từng có người xưng ta là bất tử đạo nhân. Bất tử đạo nhân nói ra, các ngươi chỉ cần có thể đem ta cái này sợi nguyên thần mang đi, như vậy cửu bí ta hai tay dâng lên. Ngươi là vô thủy đại đế chấn áp ở chỗ này cái kia tồn tại. Tần Thắng đột nhiên lên tiếng, tiếp tục tiến hành suy luận. ngươi hào bất tử, đoán chừng cùng Bất Tử Sơn có quan hệ, chỉ sợ đại thành thánh thể cũng là bởi vì ngươi mà chết, thời đại hoang cổ đều kết thúc, ngươi lại còn không có tọa hóa. Ta đã quên mất quá khứ, không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Bất Tử đạo nhân lắc đầu. Bất Tử đạo nhân cùng cái khác chí tôn có chút không đồng dạng, sẽ còn giả vờ ngây ngốc, không phải như vậy đầu sắt. Chương 167, ta gọi Đoạn Đức ngươi nhớ kỹ. 2 chương 167, ta gọi Đoạn Đức ngươi nhớ kỹ. Trong lòng Tần Thắng bỗng nhiên khẽ động, hắn mỉm cười nói ra, có phải hay không chỉ cần mang ngươi cái này sợi nguyên thần ra ngoài, ngươi liền cho chúng ta cử bí. Bất Tử đạo nhân con mắt hơi sáng, đương nhiên, bần đạo nói lời giữ lời, chưa từng lời nói dối. Vậy ngươi trước cho chúng ta một bí, xem như tiền đặt cọc. Tần Thắng đưa tay, chúng ta đem ngươi mang đi ra ngoài về sau, lại giao phó thứ hai bí, đem cửu bí cho ta. Đúng đúng đúng. Hắc Hoàng điên cuồng gật đầu. Vô Thủy đại đế phong ấn, chúng ta có thể phá, mang ngươi ra ngoài hoàn toàn không là vấn đề. Bất Tử đạo nhân ý cười thu liễm, các vị thí chủ chẳng lẽ coi là bần đạo dễ bị lừa? Ngươi nói lời giữ lời, chúng ta tin tưởng ngươi. Tần Thắng mười phần nghiêm túc nói ra, nhưng ngươi có chỗ không biết, chúng ta càng là lời hứa ngàn vàng, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, toàn bộ bắt đầu ai không biết rõ, ta Đoạn Đức nói là làm. Vô Lượng Tiên Tôn ở trên, lão đạo sĩ, tín nhiệm là lẫn nhau a. Bất Tử đạo nhân nhìn chằm chằm Tần Thắng, chợt cười một tiếng. Tốt, ta chuyển cho các ngươi hành tự bí, các ngươi mang ta ra ngoài. Tần Thắng, đổi một loại đi, hành tự bí chúng ta không quá ưa thích, cái tên này không dễ nghe. Ta vừa đạt được hành tự bí, còn cần ngươi đến chuyển. Cái này lao ra hỏa, có điểm tâm đen. Xem ra các ngươi cũng không phải là thành tâm giúp ta. Bất Tử đạo nhân lắc đầu, ai, ta Đoạn Đức thanh danh, không thể phá hủy ở nơi này. Tần Thắng thở dài. Đã ngươi đều như vậy nói, vậy xem ra chúng ta cũng muốn biểu hiện ra chính một cái thành ý. Tần Thắng hướng ở vào hắn trong luân hải thôn thiên ma cái rót vào thần lực, hiện hóa ra một sợi đế binh khí cơ, hắn cười nói, như vậy đi, lao đạo sĩ, ngươi ký thác vào cái này phía trên, sau đó chúng ta mang ngươi ly khai. Bất Tử đạo nhân hơi kinh, một cái tiên một cảnh giới tiểu tử, lại có đế binh. Hắn cẩn thận quan sát, ánh mắt xuyên thủng vật vật, loáng thoáng nhìn thấy thôn thiên ma cái hình dáng tướng mạo. Hả? Lần này đến phiên Bất Tử đạo nhân bó tay rồi. Làm Bất Tử thiên hoàng tín ngưỡng thân, hắn từ thái cổ năm đầu sống đến nay, đương nhiên biết rõ ngoan nhân cùng cái này đế binh. Mỗi một cái đại đế độ kiếp chứng đạo lúc, loại kia động tĩnh đều sẽ bừng tỉnh rất nhiều chí tôn, để các chí tôn đối với thế cục có nhất định hiểu rõ. Ngoan nhân chứng đạo kiếp, động tĩnh nhất là lớn, để các chí tôn đều cảm thấy thượng thương khả năng thật muốn tu nàng. Đem chính mình thần niệm ký thác trên thôn tiên ma cái. Vừa nghĩ tới cái kia ngoan nhân tình huống, Bất Tử đạo nhân liền trầm mặc. Đây không phải là chính mình đưa tới cửa cho người khác ăn sao? Ngoan nhân nguyên hồn cơ bản sẽ không khôi phục, nhưng một vị chí tôn cấp nhân vật thần niệm xâm lấn thôn tiên ma cái này cùng ngoan nhân nguyên hồn đoạn phòng ở khác nhau ở chỗ nào? Chán nện chết ngươi. Lão đạo sĩ, ngươi tại sao không nói chuyện? Tần Thắng hỏi, ta hiện ra thành ý của mình, thành tâm giúp ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên cảm kích ta? Nhanh chóng đem cửu bí hiến đi lên. Một sợi sát cơ từ trong thánh nhai nở rộ mà ra, Bất Tử đạo nhân bị phong ấn bản thể cũng nhịn không được, muốn đem Đoạn Đức chặt thành thịt thái. Ta hiện ra thành ý, đến tiên ngươi thời điểm, ngươi lại đối chúng ta sinh ra sát cơ. Tần Thắng lắc đầu thở dài, ngươi người này, thật sự là đầy trong đầu chỉ có chính ngươi à, khó trách sẽ thừa dịp đại thành thánh thể lúc tuổi già lúc đánh lên hắn. Đường đường Bất Tử Sơn bên trong tồn tại, rõ ràng chiến lược cường tuyệt, cũng không dám cùng đại thành thánh thể chính diện một trận chiến, ngược lại muốn làm loại này bị ổi thủ đoạn, thật là khiến người xem thường, trên đời lại có không chết người vô liêm sỉ như vậy người. Giống bị điên ngắn, Bất Tử đạo nhân cái này sợi thần niệm sắc mặt lạnh xuống, xé rách nguy trang, không còn vừa rồi tưởng hóa xuất trận. Hậu bối, ngươi thật sự là gan to bằng trời, lấn ta bất lực ư? Ta liền biết rõ ngươi cái thằng này không phải kẻ tốt lành gì. Tần Thắng nhìn một chút Bất Tử đạo nhân, tiếng nổ nói ra, nhưng ta Đoạn Đức không sợ ngươi, ta chính là cổ thiên tôn chuyển thế, chú định vô địch đương thời, ngươi cái lao điểu tính là gì? Thật sự là cuồng vọng nhiệt trướng. Bất Tử đạo nhân xuất thủ, diễn hóa xuất một cái tự tại thế giới ép hướng bọn hắn. Ngươi dám mắng ta Đoạn Đức? Tần Thắng bất mãn, ngươi xong, trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi, hiện tại quỳ xuống, cho ta dập đầu nhận lầm, làm ta chó, ngươi còn có sống sót cơ hội. Bất Tử đạo nhân mặt lộ vẻ giữ tận sắc, là thật là bị tức đến. Nghĩ năm đó, hắn được tôn là thái cổ thần linh, về sau độc lập sau cũng là vô địch cấm khu chí tôn, ai dám như thế nhục mạ hắn? Đoạn Đức, ta nhớ kỹ ngươi. Nhưng ngay tại Bất Tử đạo nhân động thủ trong nháy mắt tiếp theo, phong thần bảng ứng kích hiển hóa, đại phóng kim hà, trực tiếp chấn áp mà tới. Vô Thủy tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Bất Tử đạo nhân ngửa mặt lên trời gào thét, hận không thể ăn Vô Thủy thịt, uống Vô Thủy máu. Hắn đời này hận nhất người chính là Vô Thủy. Màu vàng kim cự thủ đem Bất Tử đạo nhân đập bay trên mặt đất, hắn không ngừng giãy giụa, sau đó lại bị quay một bàn tay, hoàn toàn không có thiên hoàng tín ngưỡng thân phong thái. Vô Thủy một tay đánh Bất Tử đạo nhân một sợi thần niệm, kia thật là tổ tông đánh nhi tử, không có mỹ học, tất cả đều là bạo lực. Nhanh, thừa dịp cái này cơ hội bắt hắn cho chấn áp, từ chỗ của hắn tìm ra loại thứ hai cửu bí. Hắc Hoàng khoa trương bắt đầu, không có vừa rồi e ngại. Có đại đế tại, tiểu hắc không sợ hãi. Nhưng Bất Tử đạo nhân không cho bọn hắn cơ hội, hận hận nhìn mấy người lên mắt. Hôm nay nhân quả, tương lai cuối cùng cũng có thanh toán này, Đoạn Đức tiểu xuất sinh, ngươi chờ. Vô Thủy, ngươi khốn không được ta. Bất Tử đạo nhân vận chuyển hành tự bí, vượt qua hết thảy trở ngại, xông vào trong lòng núi, trở về chân thân. A, ta Đoạn Đức chả lẽ lại sợ ngươi? Tần Thắng không chút nào yếu thế. Tương lai nhất định phải cho ngươi nếm thử bản thiên tôn thủ đoạn. Đều không cần bản thánh tử xuất thủ, Bất Tử đạo nhân lập tức bỏ trốn mất dạng. Ta cùng Vô Thủy cộng lại, thật thiên hạ vô địch. Diệp Phàm nhìn qua Bất Tử đạo nhân trở lại trong phong ấn, cảm thán nói, hành tự bí danh xưng không gì có thể cản, cửu u cũng có thể đi, nhưng y nguyên không cách nào xuyên qua vô thủy đại đế phong ấn. Trên đời không có vô địch pháp, chỉ có vô địch người. Tần Thắng lắc đầu, thiên đế quyền đánh xuyên qua cổ kim, có thể cũng chỉ có trên tay Diệp Thiên Đế mới có thể như thế. Mỗi bộ đế kinh cấm kỵ thiên một trang cuối cùng trên ghi lại bí thuật, là một tôn đại đế cường hãn nhất pháp, có thể xưng cấm kỵ bên trong cấm kỵ, được xưng là cấm kỵ thiên tuyệt học. Đại đế bản thân sử dụng, có thể ngừng chân lĩnh vực cấm kỵ, nhưng hậu nhân thi triển nhưng cũng không có hiệu quả như vậy. Vô thủy đại đế phong ấn hắn như vậy lâu, hắn đều không có chết đi, cái này lão mọ già tương lai sẽ không phải thật thoát khốn à? Diệp Phàm có chút bất an, hắn mơ hồ cảm thấy giống như kết một cọc đại nhân quả. Không có việc gì, hắn thật thoát khốn, liền để hắn đi tìm đoạn đức. Tần Thắng tiếu dung vi diệu, bất tử thiên hoàng từng theo hầu đế tôn, hắn hẳn là gặp qua một đời kia đoạn đức. Đức tử, ta cho ngươi tìm một cái lão bằng hữu, không cần cảm ơn ta. Có ta là phúc khí của ngươi. A chương 168, thỉnh thánh tử sư minh, chẳng ta giao quang. Chương 168, thỉnh thánh tử sư minh, chẳng ta giao quang. Thất bại bất tử đạo nhân tiểu kế về sau, già yếu tàn tật điên tổ hợp thuận lợi ly khai thánh ai, không có tái xuất ngoài ý muốn. Thực lực mạnh nhất bất tử đạo nhân tại cùng vô thủy chơi cầm tù cho chơi, không nổi lên được sóng gió, cái khác yêu ma quỷ quái vậy liền không coi vào đâu. Lão già điên thực lực tại cái này thời điểm vẫn là rất có hàm kim lượng. Ta cùng lão già điên hợp lực tại thánh ngai giết cái bảy và bảy ra. Tiên bối, lần này đa tạ có trợ giúp của ngươi. Ra thánh ngai về sau, đạt được bọn hắn cảm tạ, lão già điên trực tiếp ly khai, hồng phi sâu xa thăm thẳm. Tần Thắng nhìn xem lão già điên bóng lưng biến mất, đối cái này một vị vẫn là rất cảm kích, đáng tiếc hắn hiện tại không thể giúp được vị cao thủ này cái gì. Vô luận là trong hoang cổ cấm địa trường sinh thiên tuyển thánh nữ, vẫn là giúp đỡ giải quyết bệnh điên, đều không phải là Tần Thắng bây giờ có thể chạm đến sự tình. Lão già điên không phải là bởi vì hắn thật tinh thần thất thường, cái này cùng hắn tự thân tu hành có quan hệ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thuộc về một loại tẩu hỏa nhập ma. Vấn đề này muốn giải quyết, tại bây giờ thời đại này chỉ có thể dựa vào chính lão già điên. Về phần nói, lấy chính mình biết đến một chút bí ẩn tin tức, đến lắc lư lão già điên, để hắn lưu lại làm người hộ đạo, hoặc là tay chân. Tần Thắng không có loại này bản sự, hắn cũng không có miệng độn chi lực, tùy tiện nói vài câu liền có thể để một tôn tối thiểu cũng là thánh nhân vương cao thủ túi đầu liền bái. Chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu, lão già điên hiện tại đa số thời điểm đều là điên điên cùng, ngươi không có cách nào cùng một người điên câu thông. Tiền bối thật là giúp ta quá nhiều lần, không biết do hắn đây là muốn đi nơi nào, tương lai phải chẳng còn có gặp nhau cơ hội. Diệp Phàm cảm khái. Tiểu Niếp Niếp cũng điểm một cái đầu nhỏ, nói ra, bà bá là người tốt. Chúng ta tại thạch quan bên ngoài thấy được hai bức tinh đồ, tiền bối có thể sẽ dọc theo tinh đồ đi thăm dò tinh không. Tần Thắng nói. Nguyên kịch bản bên trong, lão già điên về sau ngay tại Tử Vi cổ tinh xuất hiện, mà lão tử đã từng đến thăm qua Tử Vi, chính ở chỗ này lưu lại truyền thừa của mình. Thăm dò tinh không. Diệp Phàm giật mình, có chút hối hận. Nếu thật là dạng này, vậy ta hẳn là hỏi một chút tiền bối có thể hay không mang ta lên. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Hắc Hoàng lắc đầu, tinh không lữ hành vô cùng dài cùng nguy hiểm, ngươi mới tứ cực bí cảnh, làm sao có thể sống sót? Còn không bằng ngẫm lại, làm như thế nào mới có thể có đến bất tử đạo nhân trong tay loại thứ hai cửu bí. Đừng suy nghĩ, kia là để vô thủy đại đế tự mình phong ấn nhân vật, tất nhiên là đại đế cấp bậc tồn tại, liền thánh ngai đại thành thánh thể cũng chết ở trên tay hắn, chúng ta không có bất luận cái gì cơ hội. Tần Thắng, trừ khi đương thời cũng có đại đế xuất thế, không phải lô mãng để lộ phong thần bảng, tất nhiên sẽ ủ thành đại họa. Ta đương nhiên biết rõ, chỉ là tốt đáng tiếc à, chúng ta cùng một loại cửu bí bỏ lỡ cơ hội. Hắc Hoàng thuộc về là lòng tham quấy phá, không biết rõ bất tử đạo nhân nắm giữ loại thứ hai cửu bí là cái gì. Diệp Phàm cũng rất tò mò. Tần Thắng suy đoán, kia có thể là giả tự bí. Hiện tại giả tự bí tại Tử Vi cổ tình, nhưng bất tử thiên hoàng thời đại kia khẳng định không phải như thế, lấy giả tự bí cùng Phượng Hoàng nhất tộc vừa phối trình độ, bất tử đại khái suất là học qua cái này một bí. Lại niên đại đó, thay ngạo người cùng tồn tại tại thế, không thiếu chín đại thiên tôn bên trong một số người, vô cùng huy hoàng cùng sáng lạ, học tập cửu bí con đường muốn càng nhiều. Đang khi nói chuyện, bọn hắn cách xa thấy ngay. Tiếp xuống các ngươi muốn đi đâu? Tần Thắng hỏi. Ta định tìm phiến không người nguyên thủy khu vực, tiềm tu một đoạn thời gian. Diệp Phàm nói ra, thu hoạch lần này rất lớn, ta phải thật tốt tiêu hóa một cái. Là nên dạng này. Tần Thắng gật đầu, công nhận Diệp Phàm quy hoạch. Ta cũng muốn về giao quang, trong thánh địa có rất nhiều đặc thù địa phương, đối ta tu hành có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp, chúng ta về sau giao chỉ thịnh hội gặp lại. Diệp Phàm nghe vậy, rất hâm mộ, ngươi cái này giao quang thánh tử làm cũng quá tới nhuần đi, ta nếu là cũng là thánh tử liền tốt. Có thể đi giao chỉ thử một chút, nhìn một chút các nàng có khai hay không thánh nữ. Tần Thắng mỉm cười. Hắc Hoàng Hồng Nghi luôn cảm thấy họ Tần ở bên trong hàm cái gì. Tần Thắng sờ lên tiểu Niếp Niếp, ôn hòa nói ra, Niếp Niếp liền theo bọn hắn đi, ta về sau muốn đi địa phương sẽ rất nguy hiểm, không thể một mực bồi tiếp Niếp Niếp. Đại ca ca ngươi muốn xem chừng, Niếp Niếp chờ ngươi. Tiểu Niếp Niếp rất ngoan ngoãn, mặc dù không bỏ, nhưng vẫn không có khóc giống. Tần Thắng cười cười, lại nói với Diệp Phàm, ta hy vọng lần sau gặp lại lúc, ngươi không muốn hô cứu mạng. Diệp Phàm, ta cũng không muốn a, ta cũng rất tuyệt vọng a. Đúng rồi, thánh ngai nơi đó chẳng lành, chúng ta từ bên trong ra sẽ nhiễm một chút đặc thù khí cơ, cái này mang tới trực tiếp ảnh hưởng chính là, ngươi về sau khi độ kiếp, thiên kiếp uy năng sẽ lớn hơn nhiều. Tần Thắng nhắc nhở Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng, phải làm cho tốt chuẩn bị, đừng bị đánh chết. Về phần tiểu Niếp Niếp cũng không cần lo lắng, vạn kiếp không thêm thân. Song Vương tách lời, Diệp Phàm bọn hắn tìm một mảnh trăm vạn dặm không người nguyên thủy sơn mạch, một đầu xuống tới, bắt đầu không hỏi thế sự tu hành. Tần Thắng thì là về tới giao quang, hắn tìm tới giao quang thánh chủ, nói ra, ta muốn tiến vào Giao Quang Thiên Lộ bên trong tu hành một đoạn thời gian. Giao Quang Thiên Lộ, đây là ở vào Giao Quang Thánh Địa nhất chỗ sâu, tòa kia vĩnh viễn không rơi xuống bên trong tòa thần thành một phương độc lập tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa là bên trong tòa thần thành vốn có đồ vật, Giao Quang Thánh Địa trong lịch sử nhiều đời thánh hiền trên cơ sở đó tiến hành cải tạo, chế tạo ra một đoạn thí luyện chi lộ. Tại thánh địa nội bộ, gọi là Giao Quang Thiên Lộ, ý là thông qua đường này, liền có thể đăng tiên. Giao Quang Thánh Địa các đời tiên hiền một mực có một cái mơ ước, để thánh địa đản sinh một tôn chân chính đại đế. Đoạn này thiên lộ chính là tập tiên hiền chi lực, dùng để bồi dưỡng đại đế chi tư. Lý Đạo Thanh nghe vậy, gật đầu nói ra, có thể, bản này chính là thánh tử thánh nữ vốn có đãi ngộ, ngươi tùy thời có thể trước kia hướng thiên lộ. Nhưng ngươi muốn xem chừng, thiên lộ bên trong cực kỳ nguy hiểm, từ trước không thiếu thánh tử thánh nữ chết ở bên trong, nếu như cảm thấy không chịu nổi, liền kịp thời ra. Ta đã tiến vào thiên lộ, kia khẳng định là muốn đem hắn xông người tài năng sẽ ly khai. Tần Thắng rất tự tin. Giao Quang Thánh Chủ vốn định nhiều căn dặn vài câu, nhưng nhìn xem Tần Thắng bình tĩnh thần sắc, đông nhiên liền không biết rõ nên nói cái gì. Loại này yêu nghiệt, lại thế nào khả năng xảy ra chuyện đâu? Chính mình mù quan tâm. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải đa tạ Thánh Chủ quan tâm. Tần Thắng cười nói, ta muốn đem Thánh Nữ cũng mang vào, làm ta Giao Quang Thánh Nữ, ở thời đại này cũng muốn tách ra chính mình hào quang mới được, vừa vặn đi thiên lộ bên trong ma luyện ma luyện. Giao Quang Thánh Chủ, Thánh Nữ mới hóa long bí cảnh, khả năng tiếp nhận không được ở thiên lộ bên trong nguy hiểm. Có ta ở đây, không có chuyện gì. Thiên lộ bên trong có đến không hết nguy hiểm. Tiểu thiên địa bản thân đặc biệt tính, Giao Quang Thánh Hiền ở lại nơi đó đồ vật đều không phải là đơn giản chi vật. Những cái kia Giao Quang Tiên Hiền là thật không có lưu tình, tuân theo chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết bên trong luyện chuẩn tắc, ở trong đó thiết hạ rất nhiều chí mạng cửa ải. Bằng không, như thế nào ma luyện ra đại đế chi tư? Từ xưa đến nay, chết tại thiên lộ bên trong thánh tử thánh nữ cũng không phải là số ít, là nơi đó nhiễm lên màu máu. Chương 168, Thỉnh Thánh Tử Sư Minh, chẳng ta Giao Quang 2 chương 168, Thỉnh Thánh Tử Sư Minh, chẳng ta Giao Quang chẳng qua nếu như chính mình không đầu sát, tại phát hiện đến năng lực cực hạn về sau, liền lựa chọn kịp thời ly khai, kỳ thật cũng có thể bình yên rời khỏi. Dù sao các tiên hiền cũng không phải thật muốn giết tuyệt tự mình hậu bối. Vấn đề ở chỗ, gia thiên người khả năng không đầu sắt, nhưng không đầu sắt lại rất không có khả năng. Nguy hiểm cũng nương theo lấy kỳ ngộ, thiên lộ bên trong tạo hóa cũng không nhỏ, đây chính là các đời thánh hiền dốc hết tâm huyết sáng tạo đồ vật, đến tột cùng đến cỡ nào thần kỳ, là thế nhân khó mà tưởng tượng. Đây chính là chư thánh lưu lại đồ vật à, dạng này dù hoặc không có mấy người có thể ngăn cản. Những người khác không vượt qua nổi, ta lại là chưa hẳn. Thiên lộ đã có hơn 10 vạn năm không người xung qua. Giao Quang Thánh Chủ cảm thán, cái trước đã thông toàn bộ thiên lộ người, vẫn là đản sinh tại Vô Thủy Đại Đế thời kỳ, vị tổ sư nào là một đời kỳ tài, nhưng cùng thiếu niên Vô Thủy tranh phong. Vô Thủy niên đại đó, quá mức sáng chói, đại vũ trụ thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, Giao Quang Thánh Địa cũng xuất hiện thuộc về mình đại đế chi tư. Nhưng đối với Lý Đạo Thanh trong miệng, có thể cùng Vô Thủy tranh phong kỳ tài, Tần Thắng cầm thái độ hoài nghi. Ngươi nói cái kia tranh phong, sẽ không phải là gánh vác Vô Thủy 2-3 chiêu, sau đó liền bị đánh nổ ý tứ a? Vô Thủy vô địch, không chỉ là tại thành đế về sau, cuộc đời của hắn kỳ thật liền không có trải qua cái gì đại chiến, cùng cảnh giới lúc, cơ hồ đều là mấy lần liền đánh bại đối thủ, cùng hiện tại Tần Thắng rất giống. 10 vạn năm sau, nếu như Bắc Nguyên Vương gia còn ở đó, nói không chừng Vương gia hậu nhân cũng sẽ nói, ta tổ Vương Đẳng từng cùng thiếu niên Tần Thiên Đế tranh phong. Thánh chủ có thể đem ta muốn đi vào thiên lộ tin tức truyền đi, để chấn một cái thánh địa sĩ khí. Cùng Giao Quang Thánh chủ bắt chuyện qua về sau, Tần Thắng liền trở về Đông Tiên cung chờ đợi Diêu Hy trở về. Trong khoảng thời gian này Đông Hoang rất náo nhiệt, có rất nhiều ngoại vực thiên kiêu tới đây sinh động, Diêu Hy làm người cùng thế hệ, thường xuyên cùng bọn hắn liên hệ. Lý Đạo Thanh cũng tuân theo Tần Thắng ý chí, đem tin tức thả ra. Giao Quang môn nhân nhóm biết rõ việc này về sau, đều rất phấn chấn, thiên lộ đối Giao Quang Thánh Địa tới nói, có không tầm thường ý nghĩa tượng trưng, ký thác tổ sư nhóm hy vọng. Thánh tử sư Minh rốt cục muốn đi vào thiên lộ, hắn nhất định có thể quét ngang tất cả cửa ải. Hơn 10 vạn năm không có đăng thiên người, chúng ta Giao Quang chờ một ngày này đợi quá lâu, bây giờ rốt cục chờ đến. Bất quá Thánh tử sư Minh phải mang theo Diêu Hy sư tỷ, này lại sẽ không kéo chân hắn, dẫn đến ngoại ý muốn nổi lên. Không có khả năng, Thánh tử vô địch, dù là có Thánh nữ sư tỷ cái này đánh bác, cũng sẽ không thất bại. Mời Thánh tử sư Minh, chẳng ta Giao Quang. Đối với những ngày ngôn luận, Tần Thắng hiểu rõ đến sau chỉ là cười cười. Thật tình không biết, hắn chính là muốn tiến hành phụ trọng huấn luyện. 3 ngày sau, Diêu Hy lắc lắc eo nhỏ nhắn đi vào Đông Tiên Cung, nhìn thật cao hứng. Thánh tử, người cho ta đưa tin, nói có chuyện tốt tìm ta, ta trước tiên liền chạy về. Diêu Hy cũng không kịp cùng những người khác giao lưu, liền thẳng đến Tần Thắng nơi này mà tới. Nàng trông mong nhìn xem Tần Thắng, mong đợi hỏi, là chuyện gì tốt ta? Khó đạo Thánh tử cũng muốn đưa ta bà bối. Ta là thận trọng một cái đây, vẫn là gọn gàng mà linh hoạt một điểm đâu. Diêu Hy lâm vào mơ màng, Tần Thắng gật đầu nói ra, đích thật là có đại hảo sự tìm ngươi, ta chuẩn bị ban cho ngươi một cọc tạo hóa. Diêu Hy nhãn tình sáng lên, trong nội tâm nhất thời đắc ý quả nhiên, ta mấy năm nay đi theo làm tùy tùng là hữu dụng, thánh tử trong nội tâm có ta. Ta phải vào Giao Quang Thiên Lộ, định đem ngươi cũng cùng một chỗ mang vào. Diêu Hy, là cái kia dĩ vãng tiên đài bí cảnh thánh tử thánh nữ đi vào, tỷ lệ tử vong cũng không thấp Giao Quang Thiên Lộ sao? Đương nhiên, ta Giao Quang Thánh Địa cũng chỉ có đầu này thiên lộ. Ta mới hóa long bí cảnh, đến đó có thể có chút sớm. Diêu Hy xem chừng nhắc nhở. Chính là bởi vì ngươi mới hóa long bí cảnh, mới càng cần hơn tiến vào Giao Quang Thiên Lộ ma luyện tự thân, nếu như ngươi bây giờ chính là đại năng, vậy ta liền không muốn mang ngươi. Tần Thắng nghiêm túc nói ra, làm từng bước tu hành, ngươi như thế nào mới có thể tại một thế này rất nhiều thiên tài bên trong chỗ hết tài năng. Một bước trước, từng bước trước, lần này chính là ngươi dẫn trước cơ hội. Diêu Hy khóc không ra nước mắt, là ta không muốn đi sông sao? Là ta không có cái năng lực kia a? Ta phong nhã hào hoa, thanh xuân chính thịnh, mỹ lệ vô địch, ta chỉ muốn còn sống, ta có lỗi gì? Thánh tử, không đi được hay không? Tần Thắng cũng biết rõ Diêu Hy ý nghĩ, hắn an ủi, nơi đó mặc dù nguy hiểm, có thể các đời thánh tử thánh nữ vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Hiện tại ta phải vào thiên lộ, ngươi cùng ta cùng đi, ta còn có thể chiếu cố ngươi mấy phần, nếu như tương lai một mình ngươi đi vào, kia hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Chính ngươi cân nhắc, hai cái này lựa chọn ai ưu ai kém. Tần Thắng dĩ nhiên không phải muốn hô Diêu Hy, ngược lại là thật muốn mang bay nàng một lần. Trong lịch sử cũng không thiếu thánh tử thánh nữ cùng một chỗ hợp lực sông thiên lộ tình huống, Diêu Hy lần này cùng Tần Thắng cùng một chỗ, tuyệt đối so với nàng về sau chính mình một mình đi sông phải tốt hơn nhiều. Rất rõ ràng, Diêu Hy cũng không phải loại kia nói ra không thông đạo lý người, biết rõ Tần Thắng là vì nàng tốt. Ta đều nghe thánh tử ngươi. Diêu Hy đáp ứng xuống. Tin tức tốt, thánh tử trong lòng xác thực có ta. Tin tức xấu, thánh tử quá tàn bạo. Diêu Hy xuống dưới chuẩn bị một phen, thẳng đến lúc này nàng mới nghe nói trong thánh địa tin đồn. Cái gì gọi là ta là thánh tử gánh vác? Các ngươi những người này thật sự là. Nói rất đúng. Hừ, các ngươi nghĩ trở thành thánh tử gánh vác, thánh tử cũng còn không mang theo các ngươi đây. Diêu Hy hừ hừ. Làm thánh tử đầy tớ có cái gì không tốt? Làm hai người tiến về thánh địa nhất chỗ sâu về sau, tin tức này lưu truyền đến ngoại giới. Giao quang thiên lộ, đây chính là tuyệt địa à, căn bản không có mấy đời giao quang thánh tử thánh nữ vượt qua. Giao quang thánh địa đã từng xuất liên tục 28 đời thánh hiển, hết ngày dài lại đêm thâu chiều bái, cuối cùng cảm động thượng thương, đúc thành bắt đầu tu đạo giới lớn nhất kỳ tích, tế luyện ra Long Văn Hắc Kim đỉnh, nhưng ở giao quang thiên lộ lưu lại dấu vết thánh hiển lại há lại chỉ có từng đó 28 vị. Kia là từ giao quang thủy tổ bắt đầu, ngay tại chế tạo cứu cực thí luyện, là hướng về phía ma luyện gia thuộc về chính giao quang đại đế đi. So thiên bằng tộc thánh nhân chín quan còn kinh khủng hơn. Đông Tiên quá tự đại, lại còn mang lên giao quang thánh nữ, hắn cho là mình là đi du sơn ngoạn thủy sao? Kịp thời rời khỏi, có thể tính mạng không lo. Nói thì nói như thế, nhưng lấy Đông Tiên thiên phú, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ thất bại? Tất nhiên sẽ một mực sông ra đi. Đông Hoang ghé mắt, vô số người đối với cái này đều rất chú ý, những người này không nghi ngờ Tần Thắng có thể sống qua giao quang thiên lộ, nhưng mang lên giao quang thánh nữ, đây không phải là cho mình thêm độ khó sao? Rất nhiều trong lòng người đều có một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, đánh bại Đông Tiên hy vọng liền rơi vào giao quang thánh nữ trên thân. Đợt, hôm nay 14.000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, chương 169, mãng sợ hai tự tính, 1, chương 169, mãng sợ hai tự tính, 1, giao quang thánh địa nhất chỗ sâu. Nơi này có một tòa vĩnh viễn không rơi xuống thần hư, bên trong ẩn chứa thánh địa bí mật lớn nhất, người bình thường không thể tới gần. Không chỉ là giao quang thánh địa, cái khác thánh địa, đại giáo, nội bộ đều có tương tự thần hư, cùng thánh địa cùng sinh cùng hủ. Ngoại giới đối loại này không ngã bên trong tòa thần thành đến cùng có cái gì, suy đoán nhau nhau. Có người nói đây là không cũng biết thời đại để lại đồ vật, bên trong gánh chịu lấy thông tin bí mật. Cũng có người cho rằng đây là thánh địa nhiều đời luyện chế cứu cực binh khí, có thể hủy diệt hết thảy. Còn có người cảm thấy bên trong tòa thần thành tồn tại thông hướng một thế giới khác lôi vào. Chúng thuyết phân vân, khó có kết luận, chưa từng có thánh địa đại giáo đứng ra giải thích qua, cái này khiến cho càng thêm khó bề phân biệt. Hôm nay Tần Thắng cùng Diêu Hy lại tới đây, thần cư thương tang cổ lão, tản ra không thuộc về thời đại này khí cơ, phía trên có các loại pha tạp vết tích, giống như là tuế nguyệt tan mòn, cũng có đao thương chi ấn. Thần cư vô danh, cũng không có bất luận kẻ nào đóng giữ, cửa ra vào mở rộng. Hai người đi vào, Tần Thắng lập tức có một loại xuyên qua giới hạn, đi tới mặt khác một phương thiên địa cảm giác. Đây tuyệt đối là vô cùng cổ lão niên đại đúc thành đồ vật. Tần Thắng khẳng định nói ra, thậm chí còn có thời kỳ đó pháp tắc lưu lại. Diêu Hy tả hữu dò xét, bên trong thành trống trải, từng tòa tràn đầy cổ ý kiến trúc sừng sững, không có bất luận cái gì nhân khí. Hai người tựa như là vượt qua thời gian, đi tới thoại cổ chi sơ nhất. Thiên lộ tại thần khư phía đông, một gian chỉ có một tầng cung điện đứng sững ở đây, trên không tấm biển, tồn tại một bộ khắc họa bốn lượn khúc chiết con đường đồ án. Tiến vào cung điện, một người cao màu đen vòng xoáy lẳng lặng ở trung ương vị trí xoay tròn, đây chính là giao quang thiên lộ tiểu thiên địa lối vào. Thánh tử, chúng ta đi vào đi. Diêu Hy nói. Nàng cái này thời điểm ngược lại chưa lại nói cái gì lùi bước, làm giao quang thánh nữ, nàng cũng là có ngạo khí cùng phong thái. Chân chính có thể thông qua thiên lộ thánh tử thánh nữ, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, chúng ta chính là ngoại lệ. Tần Thắng, chờ sau khi ra ngoài, thế nhân đều sẽ biết rõ tên của ngươi. Diêu Hy rất muốn nói, kỳ thật hiện tại Đông Hoang các phương liền đã biết rõ ta cái này giao quang thánh nữ, nhưng nàng lại không dám đỉnh thánh tử miệng. Hai người bước vào vòng xoáy, đi tới một phương khác tiểu thiên địa, cũng không có mở cửa giết, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một mảnh tự nhiên khu vực, tràn đầy hài hòa. Nơi này núi đá san sát, hoa cỏ cây cối trải rộng, có sinh cơ bừng bừng, có khô héo tàn lụi. Có thể trông thấy, tại bọn hắn trước mắt tất cả đồ vật bên trên đều có rất nhiều vụn vặt đường vân, hay là hoàn chỉnh đạo văn. Đây là thiên lộ ban đầu khu vực. Tần Thắng nói ra, là thánh địa tiên hiền lưu cho hậu thế đệ tử bảo tàng. Trước mắt một ngọn cây cỏ, một thạch một trên núi, đều có tiền nhân khắc ra tu hành cảm ngộ, bí thuật linh cảm, lại hoặc là cái khác đồ vật. Đã muốn tới thiên lộ, kia Tần Thắng đối với nơi này đương nhiên là từng có hiểu rõ. Ban đầu khu vực không có bất kỳ nguy hiểm nào, hoàn toàn là các tiên hiền đối hậu nhân quà tặng, hy vọng có thể để bọn hậu bối có thu hoạch. Nhưng nơi này đồ vật lại cùng phía sau cửa ải, nguy cơ cùng một nhịp thở, không thể không xem, nhất định phải dốc lòng học tập. Tần Thắng nhìn về phía Diêu Hy, hảo hảo ở tại nơi này tham ngộ một đoạn thời gian đi. Tại ban đầu khu vực tận cùng bên trong nhất, có từng cái loại cục đá xếp thành tiểu đạo, con con quấn quấn thông hướng càng chỗ sâu, đáng tiếc nơi đó một mảnh mê vụ, thấy không rõ đằng sau đến cùng có cái gì. Ly khai ban đầu khu vực, đặt vào đầu kia tiểu đạo, mới xem như chân chính đi lên cực kỳ nguy hiểm giao quang thiên lộ. Tần Thắng cùng Diêu Hy tách ra, riêng phần mình quan sát ban đầu khu vực tự nhiên cảnh vật. Một khối tảng đá, khắc lấy mấy cái hồ điệp cùng múa đường vân, phía trên còn có lôi điện đồ án. Tần Thắng từ trên đá cảm nhận được một loại ý cảnh. Sinh cơ, thân sinh, hủy diệt. Đây là một vị vương giả lưu lại đồ vật, không nói kinh văn, không xiển huyền pháp, chỉ luận đạo ý. Giao quang thánh địa trong lịch sử, từ cổ chi thánh hiển cho tới các đời thánh chủ, đều từng ở chỗ này lưu lại hoặc nhiều hoặc ít đồ vật, làm phúc cho đời sau. Đây chính là độc thuộc về thánh địa nội tình, cũng là thánh địa tu sĩ cường đại nguyên nhân một trong. Tán tu có thể hưởng thụ tài nguyên, cùng thánh địa đệ tử, nhất là cấp độ thánh tử nhân vật, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cũng chính là Tần Thắng quá mức yêu nghiệt, quá mức mỹ thiên, giao quang thánh địa rất đa số thánh tử chuẩn bị đồ vật, đối với hắn vô dụng. Không phải chỉ là tiêu hóa thánh địa nội tình, chính là không đơn giản sự tình, muốn phí rất lớn công phu. Tần Thắng thiên phú cực cao, nộ tính như thần, hắn dạo bước tại ban đầu khu vực, một chút xíu quan sát những này thuộc về tiền nhân trí tuệ. Khi thì ngừng chân suy nghĩ, khi thì im ắng diễn pháp, thu hoạch không cạn, một chút xíu linh quang trong lòng hắn tích lũy lắng đọng chờ đợi lấy bộc phát một khắc này. Phàm nhân thế giới, từ Tần Thắng thắng lợi dễ dàng hợp Hoan Lão Ma, tương trợ thiên tinh song thánh, đã qua thời gian 2 năm. Đại Ái Minh, trong khoảng thời gian này phát triển hừng hực khí thế, cơ cấu dần dần hoàn thiện, sơ bộ đi lên quỹ đạo. Việt quốc cùng xung quanh bốn nước ở bên trong, tất cả thế lực đều triệt để trở thành Đại Ái Minh một viên. Xa cuối chân trời ma đạo trận doanh, tại hợp Hoan Lão Ma cố gắng công việc dưới, cũng có rất nhiều người ma đạo nguyên anh trở thành Tần lão tổ người nhà. Ma đạo lão đại đều đầu, chuyện này đối với cái khác ma đạo nguyên anh tạo thành xung kích là rất lớn. Cái này chúng ta còn chống cự cái lông gà a. Nguyên anh chính là từng cái tông môn trời, từ trên xuống dưới đều là nguyên anh lão tổ phục vụ, bởi vậy chỉ cần giải quyết ma đạo nguyên anh, phía dưới kia tu tiên giả dĩ nhiên chính là dễ như trở bàn tay. Sư minh, bạo loạn tinh hải bên kia, song thánh đạo hưu đã giải quyết tinh cung nội bộ công việc. Lệnh hồ lao tổ hướng Tần Thắng báo cáo công việc, bây giờ tinh cung lần nữa hoàn toàn quy về hai vị đạo hưu trong khống chế, tùy thời chờ đợi sư minh chỉ thị. Bởi vì bạo loạn tinh hải hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, nhân tộc chỉ có thể ở tại chi chít khắp nơi hòn đảo phía trên, tinh cung không tiện trực tiếp quản hạn, trước đó là phân đất phong hầu từng vị đạo chủ, đợi trị thiên hạ. Song thánh trước đó thời gian dài không ra, chính ma hai đạo có phản kháng tinh cung tâm tư, tối đâm đâm liên hệ rất nhiều tinh cung tu tiên giả, làm lòng người lưu động. Song thánh xuất thế về sau, đầu tiên chính là chỉnh đốn nội bộ. Bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Để bọn hắn dựa theo ta trước đó nói đến là được, bằng vào ta tu hành làm đầu. Tần Thắng nói ra, ta nghiên cứu một cái cổ truyền tống trận, phát hiện không khó chế tạo, dự định xây lại tạo vài tòa, dễ dàng cho thiên nam cùng bạo loạn tinh hải lẫn nhau vắng lai. Đến thời điểm hai phe tu tiên giới tu sĩ cũng có thể bù đắp nhau, là Đại Ái Minh sáng tạo càng nhiều giá trị. Không nói phía sau toàn phái phi thăng, chỉ là đánh thông thiên nam hòa bạo loạn tinh hải, đây chính là tạo phúc vô số tu tiên giả sự tình, để rất nhiều người đều có tiến thêm một bước cơ hội. Tại thiên nam, trúc cơ đan chỉ có thể dùng linh dược luyện chế, 10 phần hi hữu, nhưng bạo loạn tinh hải lại có yêu thú trúc cơ đan. Tại bạo loạn tinh hải, rất nhiều lục địa linh dược đều đã tuyệt tích, chỉ tồn tại ở trong cổ tịch, nhưng thiên nam nhưng lại phản tới. Tần lão tổ nói muốn dẫn mọi người cất cánh, vậy liền nhất định sẽ làm được. Đem trong đất linh dược rút, lão tổ mang các ngươi đi bạo loạn tinh hải làm điểm tốt đồ vật. Sư minh, còn có một chuyện, vốn là chúng ta Việt quốc bảy phái huyết cấm thí luyện muốn mở ra, nhưng bây giờ Đại Ái Minh thành lập, cái này thí luyện phải chăng phải sửa lại? Loại chuyện nhỏ nhặt này, trước kia lệnh hồ lão tổ là không chú ý, đều là giao cho phía dưới kết đan tu sĩ phụ trách. Nhưng bây giờ thân là Đại Ái Minh phó minh chủ, lệnh hồ lão tổ so trước kia sinh động vô số lần, không còn nằm ngửa, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu tự thân đi làm. Nhất định phải để sư minh trông thấy ta lao lực cùng công lao. Dạng này sư minh phi thăng linh giới lúc mới sẽ không quên ta. Huyết cấm thí luyện. Tần Thắng cẩn thận hồi ức, nghĩ đến nguyên kịch bản bên trong, bởi vì trận này thí luyện phát sinh một kiện cùng Hàn Lập có liên quan sự tình, nảy ra ý hay. Có thể dạng này thử nhìn một chút. Trúc cơ đan, phàm nhân thế giới luyện khí tu sĩ hướng lên đột phá vật cần có, cực kỳ chân quý, thuộc về chiến lược tính tài nguyên. Chương 169, mãng sợ 2 tự tính, 2, chương 169, mãng sợ 2 tự tính, 2, nhưng luyện chế trúc cơ đan linh dược hiếm thấy, trong đó ba loại chủ dược tại ngoại giới càng là đã tuyệt tích, chỉ có một ít thượng cổ lưu giữ lại, bị cấm chế bao trùm không gian đặc thù bên trong mới có thể tìm được. Việt quốc bảy phái liền nắm trong tay dạng này một chỗ cấm địa, mỗi 5 năm đều sẽ điều động môn hạ đệ tử tiến vào bên trong ngắt lấy linh dược, chỉ là nhóm đệ tử thường thường lại bởi vì tranh đoạt bảo vật mà ở bên trong liều mạng tranh đấu. Bởi vậy, cái này lại được xưng là huyết sắc cấm địa, huyết cấm thí luyện. Hiện tại, lại đến cái này thời điểm. Hàn Lập gần nhất rất phiền não, hắn tu tiên thành tích cũng không lý tưởng. Tại Hoàng Phong cốc tu hành 2 năm sau, Hàn Lập đã triệt để minh bạch trúc cơ đến cùng có bao nhiêu khó khăn, đây mới thực sự là tu tiên giả, tuổi thọ đạt được rõ ràng kéo dài. Trúc cơ phía dưới đều sâu kiến. Bằng vào ta bốn linh căn tình huống, muốn trúc cơ nhất định phải phục dụng đại lượng trúc cơ đan mới có thể thành công. Hàn Lập nắm đấm nắm chặt, nhưng trừ phi là nguyên anh đệ tử, không phải cho dù là kết đan chân nhân, cũng không có khả năng cho một cái luyện khí đệ tử không hạn chế cung ứng trúc cơ đan. Hắn nghĩ trở thành Tần lão tổ đệ tử, nhất định phải trúc cơ. Có thể nghĩ muốn trúc cơ, nhất định phải trước trở thành nguyên anh đệ tử, từ sư tôn nơi đó đạt được đại lượng trúc cơ đan. Hàn Lập kịp lại. Cái khác địa phương tìm không thấy trúc cơ đan ba loại linh dược, huyết cấm thí luyện là ta duy nhất cơ hội, đến cùng muốn hay không đi. Hàn Lập cũng không phải muốn làm Tần Thắng đệ tử muốn điên rồi, hắn hiện tại gặp phải là tiên đạo lựa chọn. Một bước trúc cơ, một bước thiên địa. Coi như không có Tần Thắng đệ tử cái này nguyên nhân, cấm địa hắn cũng không thể không đi, hắn chỉ có đầu này thu hoạch được trúc cơ đan chủ dược con đường. Về phần bạo loạn tinh hải yêu đan trúc cơ đan, đồ chơi kia cũng không phải tùy tiện đường đi trên liền có thể nhặt được à, huống hồ bây giờ hai phe tu tiên giới mới vừa vận thiết lập quan hệ ngoại giao, lẫn nhau lui tới danh ngạch 10 phần chân quý. Cuối cùng, Hàn Lập làm ra quyết định. Đi. Có thể thực lực của ta quá yếu, mặc dù nói lần này tại Tần lão tổ chỉ thị dưới, huyết cấm thí luyện có quy củ, nhưng trong này cuối cùng vẫn là nhìn cá nhân thực lực địa phương. Hàn Lập trái lo phải nghĩ, quyết định đi mua mấy món pháp khí mạnh mẽ vũ trang chính mình. Tại phàm nhân thế giới, nhất là luyện khí kỳ, vượt cấp mà chiến là phi thường phổ biến sự tình, một kiện cao giai pháp khí đủ để nghịch chuyển thế cục chiến đấu. Có thể vấn đề mới tới, Hàn Lập không có linh thạch, mua không nổi pháp khí. Thúc bài cọp linh dược đi, lấy vật đổi vật. Hàn Lập suy tư, không biết rõ những cái kia pháp khí mạnh mẽ là thế nào bán, linh dược lại định giá bao nhiêu. Phòng trước vô hại, mang vài quặng ngàn năm linh dược đi. Kết quả là, Hàn Lập cứ như vậy mang theo liền đối nguyên anh tu sĩ đều hữu dụng ngàn năm linh dược, đi mua sắm luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ có thể sử dụng pháp khí đi. Nguyên thời gian tuyến Hàn Lập chính là như vậy làm, đây chính là mới ra đời Hàn lão ma. Thuộc về là lại sợ lại mãng. Hắn có bình xanh nhỏ vô hạn thuốc, các loại năm linh dược đều phải tới quá dễ dàng, lại là tu tiên giới manh mới, lấy về phần đối ngàn năm linh dược đến cùng có nhiều giá trị, căn bản là không có khái niệm. Ngàn năm linh dược rất chân quý sao? Không biết rõ à, đây là ta sản xuất hàng loạt đồ vật, cùng bỏ dại đồng dạng a. Một ngày sau đó, Hàn Lập mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong nội tâm cũng rất cao hứng về tới đạo phủ. Dùng hai gốc ngàn năm linh dược, đổi mấy món pháp khí tốt nhất, còn có một cái phù bảo, chuyến này không giả. Hàn Lập vuốt ve chính mình pháp khí, cảm thấy kiếm lợi lớn, hắn đã bắt đầu nghiên cứu huyết cấm thí luyện đối thủ. Nhưng ngày thứ hai, Tạ Nhã liền đến tìm Hàn Lập, ánh mắt kỳ dị. Ngươi làm cái gì? Sư Minh muốn gặp ngươi. Trong lòng Hàn Lập lộ bộ một cái, chẳng lẽ Tần lão tổ muốn cấp ta pháp khí tốt nhất? Hắn bị mang theo đi tới Tần Thắng đạo phủ, để Tạ Nhã xuống dưới về sau. Tần lão tổ nhìn lại. Hàn Lập, hôm qua Vạn Bảo lâu hướng Đại Ái Minh báo cáo, nhận được hai gốc ngàn năm linh dược, là ngươi bán đúng không? Hàn Lập đứng ngồi không yên, không nghĩ tới chính mình cái này bại lộ. Vạn Bảo lâu tại sao không có một điểm thương nghiệp đạo đức a? Là đệ tử cơ duyên xảo hợp phát hiện linh thảo. Hàn Lập kiên trì giải thích. Ngàn năm linh dược, dù là chỉ là nhất phổ thông ngàn năm hoàng tinh chi lưu, đối nguyên anh tu sĩ cũng hữu dụng chỗ, ngươi cả ngày cửa chính không ra, nhị môn không bước, vẫn luôn đang tại bảo vệ vườn linh dược. Tần Thắng mặt không biểu lộ, ta làm sao không biết rõ? Ta Hoàng Phong cốc vườn linh dược đã có thể bồi dưỡng ngàn năm linh dược. Hàn Lập phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn không biết rõ làm như thế nào giải thích. Không phải, cái này ngàn năm linh dược làm sao lại chân quý như vậy a? Còn có Vạn Bảo lâu chủ quản, ngươi thật là một cái gian thương, nếu như Hàn Mỗ có thể còn sống sót, về sau nhất định bảo ngươi cho ta một cái công đạo. Hàn Lập rắn rắn chắc chắc bị tu tiên giới học một khóa. Hắn hiện tại có chút hối hận, trải qua nghiên cứu, Hàn Lập cảm thấy cái này huyết cấm thí luyện còn không bằng không đi. Ngươi biết rõ nếu như bị những người khác phát hiện vấn đề của ngươi, ngươi sẽ có kết cục gì? Tần Thắng nói ra, ngươi sẽ bị sư hồn, hết thảy bí mật đều sẽ bị lật ra đến, cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão tổ, ta, nhưng ta không đồng dạng, nếu có nan ngôn chi ẩn, ngươi không cần hướng ta giải thích cái gì. Tần Thắng đánh gãy Hàn Lập, đứng chắc tay, tiếp lấy nói ra, bản chân quân tung hoành nhân giới không đối thủ, tương lai nhập linh giới, phi tiên giới, dễ như bắn chỉ, mặc kệ ngươi có cái gì bí mật, ta đều không thèm để ý. Ta có ta nói, ta tử tung bay trước tiên hạ, coi nhẹ tại đi ngấp nghé người bên ngoài bí mật, cướp đoạt hắn người máy duyên, huống chi ngươi vẫn là ta dự định đệ tử. Hàn Lập lên người. Không nghĩ tới sẽ nghe thấy như vậy Tần lão tổ phong cách hành sự, vẫn là cùng tu tiên giới như vậy không đồng dạng. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Tần Thắng hỏi, ngươi là có hay không có thể xuất ra cái khác ngàn năm linh dược? Nếu như có thể, vậy ngươi chỉ cần lấy linh dược giúp ta tu hành, nhân giới lại không người có thể động ngươi, tương lai ta toàn phái phi thăng, ngươi cũng có một chỗ cắm rủi. Suy nghĩ thật kỹ lại trả lời. Đệ tử nguyện trợ lão tổ tu hành. Hàn Lập nhiều phiên suy nghĩ về sau, cuối cùng gật đầu, hắn thật không có biện pháp phủ nhận. Toàn bộ Thiên Nam còn có bạo loạn tinh hải, đều chính là Đại Ái Minh thiên hạ. Tần lão tổ uy danh từ thiên nam cao nhất núi, truyền đến bạo loạn tinh hải nhất biển số mắt. Hàn Lập mạnh miệng không thừa nhận, không có ý nghĩa, hắn căn bản chạy không thoát. Tại thời khắc này, Hàn Lập tâm cao cao nhất lên. "Tốt, từ nay về sau, ngươi chính là của ta đệ tử chờ ngươi trúc cơ, ta liền sẽ công khai thu ngươi làm đồ, tương lai ngươi cần gì, đều có thể cùng ta nói." Tần Thắng gật đầu, "Ta sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu ngươi là như thế nào bồi dưỡng ngàn năm linh dược, cũng đều vì ngươi giữ bí mật. Ngươi đi xuống đi." Hàn Lập chết lặng rời đi, cả người cũng còn không có lấy lại tinh thần chờ hắn trở lại động phủ về sau, mới như mộng sơ tỉnh. Cái này kết thúc. Tần lão tổ thật không có đối ta làm những gì. Mệnh của ta còn có bình xanh nhỏ đều bảo vệ. Hàn Lập sờ lên thân thể, một thân đều là mồ hôi, hoàn toàn bị Tần lão tổ uy nghiêm cho làm ướt. Con tưởng rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần lão tổ tính nết, cùng cái khác tu tiên giả hoàn toàn không đồng dạng, cao ngạo, bá khí, đường hoàng chính đại, chính trực. Hoàn toàn không giống những cái kia âm hiểm hèn hạ, vì một điểm bảo vật liền có thể giết người vô số tu tiên giả. Lần này, ta tại Hoàng Phong cốc hẳn là không cần lo lắng cái gì. Hàn Lập ngồi phịch ở trên ghế, hắn không rõ ràng tự mình tương lai sẽ như thế nào. Tối thiểu hiện tại là an toàn. Về phần Tần lão tổ có phải hay không cố ý nói láo tê liệt hắn, Nguyên Anh còn cần đến tê liệt luyện khí. Thỏa. Một bên khác, năng lộ ra Tiếu Dung. Tại nhân giới muốn nhanh nhất tăng lên tu vi, ngoại trừ tận khả năng nhiều chiếm cứ tài nguyên bên ngoài, bình xanh nhỏ kỳ thật cũng là ắt không thể thiếu. có chút tu tiên tài nguyên đều đã tuyệt tích, ngươi chiếm cứ lại nhiều địa phương cũng tìm không thấy, chỉ có bình xanh nhỏ mới có thể thúc đẩy sinh trưởng. Có bình xanh nhỏ loại này kim thủ chỉ, mỗi ngày ra ngoài chém chém giết giết, vào phó bản, sinh tử đảo vòng, vậy đơn giản là lẫn lộn đầu đôi, làm ruộng mới là vương đạo. Tần Thắng cuối cùng một khối phi thăng ghép hình, tập hợp đủ. Tần lão tổ đã đang nghiên cứu linh giới đối thủ. Chương 170, ta có một cái mơ ước chương 170, ta có một cái mơ ước bên trong Hoàng Phong Cốc, lần này cần tham gia huyết cấm thí luyện các đệ tử đều tại một tòa trên quảng trường tập hợp. Trong đó, gầy đen không có gì lạ Hàn Lập khiến người chú mục nhất, chịu đủ ánh mắt tẩy lễ. Đó chính là Hàn Lập sư minh. Hắn làm sao cũng muốn đi cấm địa. Hàn sư minh là bốn linh căn, vì trúc cơ, khẳng định phải bắt lấy hết thảy cơ hội, chỉ cần thành công đột phá, vậy hắn nhưng chính là Tần lão tổ đệ tử. Vừa nghĩ tới có thể trở thành Tần lão tổ đệ tử, đừng nói những này luyện khí đệ tử, liền xem như kết đan tu sĩ đều hận không thể lấy Hàn Lập mà thay vào. Trong hai năm này, đối người tốt như thế Hàn Lập có rất nhiều, thậm chí có kết đan tu sĩ cân nhắc qua, muốn hay không toàn lực tương trợ Hàn Lập kết đan, dựng vào Tần Thắng quan hệ. Nhưng cân nhắc đến sợ biến khéo thành vụng, trêu đến Tần lão tổ không cao hứng, mang loại tâm tư này kết đan tu sĩ cuối cùng vẫn không có áp dụng ý nghĩ trong lòng. Dù sao Hàn Lập chỉ là bốn linh căn, vạn nhất Tần lão tổ liền không có nghĩ tới hắn có thể trúc cơ thành công đâu. Nhưng Hàn Lập vượt qua đứng tại đèn chiếu ở dưới sinh hoạt, điểm này là không thể nghi ngờ. Kẻ lỗ mãng ngay từ đầu tương đương không thích ứng, có một loại sinh hoạt tại trong bóng tối âm ảnh sinh vật đột nhiên bị quang minh chiếu sáng đồng dạng sợ hãi, cảm thấy cái nào đều không đúng. Người này không hiểu thấu cùng ta chào hỏi, có phải hay không có âm mưu gì? Hắn đột nhiên hướng ta cười, chẳng lẽ là muốn hại ta? Cái kia nữ tu làm sao đối ta nhiệt tình như vậy, còn khen ta dung nhan tuấn lãng, mời ta ban đêm đi động phủ giảng kinh, hẳn là tu hành thải bổ chi thuật. Vị sư thúc này vậy mà vô duyên vô cớ tặng ta linh đan, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a. Mọi việc như thế ý nghĩ tràn ngập tại Hàn Lập trái tim, thẳng đến về sau trải qua nhiều hơn, chậm rãi quen thuộc về sau, Nhị Lăng Tử mới phản ứng được. Nguyên lai những người này không có ý định hại ta, chỉ là đơn thuần muốn giao hảo ta, thậm chí quay mông ngựa của ta, là liền để cho ta nhớ kỹ bọn hắn, kết một phần địa duyên. Hàn Lập biết rõ đây hết thể cải biến là bởi vì cái gì mang tới, là ai ảnh hưởng. Cái kia đứng tại tu tiên giới đỉnh nam nhân, Tần lão tổ, tiến vào Hoàng Phong Cốc trước, Hàn Lập kiến thức rất nhiều lòng người chi ác, gặp rất nhiều một lời không hợp liền ăn cướp giết người phóng hỏa tu tiên giả. Tiến vào Hoàng Phong cổ về sau, bên người Hàn Lập đột nhiên trở nên tất cả đều là người tốt. Hắn mới đầu rất mê mang, đồng thời thụ rung động lớn. Cái này tiên, còn có thể dạng này tu. Không chỉ có lục đục với nhau, giết chóc cướp bóc, còn có đạo lý đối nhân xử thế, thổi một chút thổi phồng một chút. Về sau, tại quen thuộc đây hết thể về sau, Nhị Lăng Tử liền cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác. Giống như, loại này vạn chúng chú mục tư vị, cũng không tệ. Há lại chỉ có từng đó là không tệ, loại kia đi tới chỗ nào đều có người tôn kính tình huống, khiến Hàn Lập nội tâm vô cùng vui vẻ. Nhưng Hàn Lập sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn đều là một người trong lòng len lén mừng thầm. Bí mật bại lộ, đã thành kết cục đã định, ta lo lắng cũng vô ích, không bằng mượn nhờ sư tôn lực lượng, mau chóng đề cao mình tu vi. Trong lòng Hàn Lập kiên nghị, lấy bình xanh nhỏ thuốc linh dược, cần phải có linh dược hạt giống, ta một người lực lượng có thể tìm tới cái gì tốt linh dược. Nhưng sư tôn khác biệt, hắn là thiên nam đệ nhất người, thống lĩnh đại ái minh, đầu ngón tay trong khe để loạn điểm đồ vật, liền có thể để cho ta được ích lợi vô cùng. Hàn Lập mấy ngày nay suy nghĩ thật lâu, đã triệt để nghĩ thông suốt, không phải hắn tùy tiện liền tín nhiệm Tần Thắng, chỉ là sự tình đã đến bước này. Hắn coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, cái kia còn có thể làm sao xử lý? Luôn không khả năng cùng Tần lão tổ phát nổ đi. Chỉ cần Tần lão tổ thật không có ác ý, như vậy tiếp xuống là lão tổ thúc linh dược, chính là cả hai cùng có lợi. Không phản kháng được Tần lão tổ, vậy liền hưởng thụ. Ta sẽ vĩnh viễn trung thành với lão tổ. Sau một lát, các đệ tử bị kết đan tu sĩ Lý Hóa Nguyên mang theo, tiến về cấm địa. Tại chính mình trong động phủ, Tần Thắng nhìn chăm chú lên phi chu rời xa, ánh mắt dừng lại tại một cái thoạt nhìn là luyện khí tu vi, tóc trắng bạc phơ lão đầu trên thân. Hướng chi lễ chờ ngươi sau khi ra ngoài, lại chiếu cố ngươi. Hướng chi lễ, đại tấn tu tiên giới hóa thần tu sĩ, nhân giới người mạnh nhất một trong, vì phi thăng sự tình, tại nhân giới bốn phía bốn ba, tìm kiếm phi thăng cơ hội. Lần này hắn liền ngụy trang thành luyện khí tiểu tu, muốn trà trộn vào huyết sắc cấm địa. Tần Thắng người này, từ trước đến nay là kính giả yếu trẻ, hướng lao đầu muốn vào cấm địa, vậy mình cũng cho hắn cái này cơ hội. Không đi qua ta đại ái minh cấm địa, kia chính là ta đại ái minh người nhà. Tần Thắng thu hồi ánh mắt, trước người hắn bày biện một chút ngọc giản, phiến gỗ, sách. Những này luyện thể công pháp đều cấp quá thấp. Hai năm này, Tần Thắng góp nhặt rất nhiều công pháp bí thuật, bao quát luyện thể chi pháp, lấy ý đồ đem nhục thân cường độ để lên. Nhưng nhân giới tại luyện thể phương diện, đúng là cực kỳ lạc hậu, có rất ít tu tiên giả là tinh thông đạo này, cái này có nồng độ linh khí không đủ, tài nguyên không đủ nguyên nhân. Phàm nhân luyện thể tu hành cực ăn hai phương diện này, nhân giới hoàn cảnh khắc liệt, dẫn đến luyện thể pháp môn thưa thớt, lại rất bình thường. Đã biết nhân giới mạnh nhất luyện thể công pháp, hẳn là đầu nguồn là ma giới Phạm Thánh Chân Ma Công. Ma giới là cùng linh giới ngang nhau giới vực, tại nhân giới mà nói, đây cũng là thượng giới, tu tiên giả cũng có thể phi thăng tới nơi đó. Mà Phạm Thánh Chân Ma Công thì là nhìn trung linh ma lượng giới đều cực kỳ đỉnh tiêm cường đại công pháp, nguyên thời gian tuyến bên trong đối Hàn Lập tại linh giới hậu kỳ chiến đấu làm ra sự giúp đỡ to lớn. Thực lực của ta đủ để vô địch nhân giới, nhưng đặt ở linh giới khẳng định không cao lắm tầng, Phạm Thánh Chân Ma Công đáng giá thu thập. Công pháp ma đạo cái gì, Tần Thắng ngược lại không quan tâm, Phạm Thánh Chân Ma Công cũng không phải loại kia cần lấy huyết tinh phương thức tu luyện công pháp. Lại nói, ngũ hành tiên tôn tu hành công pháp, nhất định là tiên kinh chính công, đừng nghe tin một chút lời đồn, những cái kia đều là bên ngoài người đối tiên tôn nói xấu, ác ý hãm hại. Ta nhớ được, cái này môn công pháp từ ba bộ phận tạo thành, Phật môn Minh Vương Quyết, Ma đạo Thác Thiên Ma Công, yêu tộc Ba Phạn Thánh Quyết. Trong đó, Thác Thiên Ma Công cùng Ba Phạn Thánh Quyết đều tại Bạo Loạn Tinh Hải, cái trước là nguyên anh trung kỳ Man Hồ Tử tất cả, cái sau thì là yêu tộc chí cao truyền thừa. Man Hồ Tử nơi đó, có thể giao cho song thánh giải quyết, yêu tộc cũng có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại yêu, đồng thời Ba Phạn Thánh Quyết bây giờ còn tại không tại yêu tộc trên tay cũng khó nói. Nguyên thời gian tuyến, yêu tộc làm mất rồi Ba Phạn Thánh Quyết, đã dẫn phát một loạt cố sự, hiện tại thời gian này ấn vào đây công là tổn vẫn là ném, thần thắng cũng không xác định. Minh Vương Quyết thì là tại Thảo Nguyên Phùng Gia địa quật, cái này không khó đạt được. Thiên Nam tu tiên giới cùng Đại Tấn tu tiên giới ở giữa, cách một tòa rộng lớn vô cùng Thảo Nguyên, nơi đó sinh hoạt mặt khác hai cái nhân tộc chi nhánh. Thảo Nguyên thực lực cũng rất mạnh, tồn tại không kém gì nguyên anh hậu kỳ pháp sĩ. Chẳng qua nếu như là lặng lẽ chui vào, đi lấy Minh Vương Quyết, cũng là không cần cùng người trong Thảo Nguyên run rẩy. Phân phó Hợp Hoan lão ma đi một chuyến, là ta thu hồi Minh Vương Quyết. Tần Thắng vui sướng làm ra quyết định. Hắn sáng tạo Đại Ái Minh, chính là tìm người thay hắn làm sự tình, nếu là mọi chuyện còn để Tần Thắng tự thân đi làm, vậy cái này Đại Ái Minh không trắng xê. Là Tần lão tổ Đại Ái Minh, không phải Đại Ái Minh Tần lão tổ. Nhưng còn không có đợi Tần Thắng triệu hoán Hợp Hoan lão ma đây, hắn liền đã nhận ra có người tới Hoàng Phong Cốc bên ngoài, vụ trộm thăm dò. Thân thức quét qua, kia là hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Chí Dương thượng nhân cùng Ngụy Vô Nhai. Tần Thắng nhận ra bọn hắn. Chí Dương thượng nhân, chính đạo đại tu sĩ. Ngụy Vô Nhai, cửu quốc minh đại tu sĩ. Xem ra là tiếp vào một chút tin tức, đến tìm hiểu tình huống. Cốc bên ngoài, Chí Dương đạo nhân thấp giọng nói ra, "Ngụy đạo hữu, chúng ta thật muốn đi bái phỏng vị này Ngũ Hành chân quân." Ngụy Vô Nhai gật đầu, Đại Ái Minh mặc dù là vừa lập, nhưng liền Hợp Hoan lão ma đều đã gia nhập trong đó, có quét sạch thiên nam chi thế. Vô luận là các ngươi chính đạo, vẫn là chúng ta cựu quốc minh, đối với cái này cũng không thể không đếm xỉa đến, cùng hắn bị động chờ đợi Đại Ái Minh quyết trường, không bằng chủ động tới cùng Ngũ Hành chân quân nói một chút. Người thức thời là tuấn kiệt, Ngụy đạo hữu có thể nghĩ minh bạch điểm này, tâm ta rất an ủi. Tần Thắng thanh âm tại hai người vang lên bên tai, nhưng hậu thiên xoáy chuyển, hai vị này đại tu sĩ bị na di đến hắn ngoài độc phủ. Nhìn xem hai người, Tần Thắng mỉm cười. Kỳ thật, ta một mực chờ đợi các ngươi tới gặp ta. Ngụy Vô Nhai cùng Chí Dương thượng nhân liếc nhau, chấn kinh khó mà che giấu. Vài trăm dặm cự ly, hai chúng ta nguyên anh hậu kỳ à, cứ như vậy bị cưỡng ép nhiếp đến đây, một điểm sức phản kháng cũng không có. Lúc đầu coi là Ngũ Hành chân quân dùng cục đá đánh bại Hợp Hoan lão ma đồ đại, đã đủ khoa trương. Hiện tại xem xét, vẫn có chút bảo thủ. Gặp qua Ngũ Hành chân quân, Chí Dương thượng nhân không hổ là chính đạo cao nhân, coi được giãn được. Không cần đa lễ. Tần Thắng đem hai người mang vào động phủ, rất hòa khí. Đối phương đã không phải ma đạo, cũng không có trêu chọc đến hắn thời điểm, vậy hắn vẫn là nguyện ý cùng những người này bình thản giao lưu, liền giống như tinh cung song thánh. Tần Thắng cũng không có giống khống chế Hợp Hoan lão ma, khống chế song thánh, song phương là thật hợp tác, mặc dù là lấy Tần lão tổ làm chủ. Nhưng ở phàm nhân tu tiên giới, vốn chính là cường giả chí tôn. Các ngươi tới bái phòng ta, là muốn nói cái gì? Tần Thắng hỏi. Ngụy Vô Nhai thu thập tâm tính, hít sâu một hơi nói ra, chúng ta nghĩ biết rõ, Đại Ái Minh hội đi đến một bước nào. Theo lý mà nói, các ngươi còn chưa có tư cách đến trực tiếp hỏi ta, nhưng vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Tần Thắng bung tay lên, một mảnh địa đồ quang ảnh xuất hiện. Đây là Thiên Nam địa đồ, các ngươi có thể nhìn xem, tại như thế lớn địa phương, tồn tại bao nhiêu thế lực, cũng có thể tưởng tượng, mỗi ngày đến cùng có bao nhiêu tranh chấp bộc phát. Tần Thắng ngón tay huy động, nơi này là chính đạo, nơi này là ma đạo. Riêng phần mình là trận, từng người tự chiến, có thời điểm phát hiện tu tiên tài nguyên, thậm chí sẽ nghĩ đến ta không lấy được, vậy liền hủy đi, đối rất nhiều đồ vật khai phát, lợi dụng cũng chưa tới vị. Song thua tốt hơn đơn thắng. Có thể dù là tại dạng này cục diện hỗn loạn dưới, nho nhỏ Thiên Nam còn có thể cung cấp nuôi dưỡng ra các ngươi ba vị đại tu sĩ, cùng đại lượng nguyên anh, có thể thấy được chúng ta tu tiên giới là có tiềm lực. Ta muốn làm chính là kích phát Thiên Nam tiềm lực, để nó tăng mạnh, kinh tăng. Chí Dương thượng nhân cùng Ngụy Vô Nhai không nói gì, nói thật dễ nghe, không phải liền là nghĩ nhất thống Thiên Nam sao? Các ngươi không cảm thấy đi qua Thiên Nam thế cục, phi thường lãng phí mảnh này thiên địa cho chúng ta ban cho sao? Tần Thắng hỏi lại hai vị đại tu sĩ. Không chỉ là lãng phí tài nguyên, để các loại tài nguyên không cách nào đạt được đầy đủ lợi dụng, cũng là lãng phí tu tiên giả bản thân năng lực. Các ngươi là đại tu sĩ, rõ ràng nhất từ kết đan tu hành đến nguyên anh hậu kỳ độ khó, nhưng nếu như Thiên Nam tất cả nguyên anh nguyện ý buông xuống khác nhau, đồng tâm hiệp lực nghiên cứu như thế nào giảm xuống phần này độ khó, kia lại là cái gì dạng hình tượng đâu? Một đời nguyên anh không được liền hai đời thậm chí càng nhiều, đời đời con cháu không thiếu thốn vậy. Ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, tại tài nguyên không đổi tình huống dưới, đại tu sĩ số lượng cũng sẽ bạo tăng, ở đây trên cơ sở, hóa thần, phi thăng còn xa sao? Tần Thắng đang không ngừng miêu tả lấy tương lai bản thiết kế, những chuyện này với hắn mà nói, đúng là có thể thực hiện, tại tự thân không ngừng tiến bộ sau khi, hắn nguyện ý trở về quỹ một cái đã từng trợ giúp qua hắn người. Chỉ cần mọi người tuyển ta làm người nói chuyện, vậy ta tương lai mang mọi người đánh lên linh giới. Cái này còn chỉ là tu tiên giả năng lực không có ý nghĩa một điểm phát huy, đan dược, trận pháp, phù lục các loại, đều có thể tập tất cả mọi người trí tuệ đi phát triển. Đại Ái Minh toàn phái phi thăng, trước hóa thần kéo theo sau hóa thần mục tiêu, các ngươi khẳng định cũng đã từ đường dây khác biết rõ, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như ta nói hình tượng có thể thực hiện, vậy cái này hai cái mục tiêu, các ngươi cho rằng có hy vọng hoàn thành sao? Nhìn xem mặt lộ vẻ trầm tư hai người, Tần Thắng lời nói thâm thía. Ta có một cái mơ ước, nhân giới hòa bình, chúng sinh đều nghi ngờ đại ái. Ta có một cái mơ ước, đại địa không còn lên đao binh, hoàn vũ tổng tràn đầy hương hoa. Thiên Nam, khổ phân liệt lâu vậy. Phàm nhân thế giới tu tiên giả, không giống giả thiên tu sĩ, coi trọng cái gì chiến đấu bên trong đột phá, nội đạo. Ở chỗ này muốn tăng lên tu vi, liền phải tích lũy tháng ngày ngồi xuống, liền đan dược đều chỉ có thể ngẫu nhiên ăn hai viên. Bọn hắn đi chém giết, không có khác, chính là tranh đoạt tài nguyên cùng cho ta một cái công đạo, tinh khiết hắc ác tu tiên giới. Tần Thắng nhìn xem trầm tư hai người, mới nói, hai vị, để chúng ta cùng một chỗ là đại ái mộng tưởng mà ngạt thở đi. Đi tu tiên giới đi đánh nhau, không bằng cho Tần lão tổ làm công. Chương 171, ta là vô địch. Chương 171, ta là vô địch. Trải qua hữu hảo hiệp thương, Ngụy Vô Nhai cùng Chí Dương thượng nhân hai vị này đại tu sĩ cũng cảm nhận được Tần Thắng trong lòng đại ái, quyết định gia nhập liên minh đại ái minh, là nhân giới hòa bình mà phân đấu. Ngươi biết đến, Hợp Hoan lão ma cùng chúng ta cùng Xương Thiên Nam ba đại tu sĩ, chúng ta từng kề vai chiến đấu đã đánh bại rất nhiều đối thủ, không hề nghi ngờ, chúng ta tổ ba người sẽ sinh ra rất kỳ diệu tiên đạo phản ứng. Bởi vậy, chúng ta quyết định đem lực lượng đưa đến đại ái minh đi. Tần lão tổ to lớn tiên đạo bản thiết kế, để chúng ta tìm được mới vào tu tiên giới lúc tráng chí hùng tâm, kia là chúng ta chết đi linh hồn. Hai vị gần ngàn tuổi lão nhân cảm thấy, là thời điểm đứng ra, lại liều một lần. Nhân sinh khó được mấy lần đọ sức, hơn trăm tuổi tuổi chính là cố gắng niên kỷ. Ngụy đạo hữu, ta cần ngươi thay ta đi lấy đồng dạng đồ vật, kia là. Tần Thắng đem tìm kiếm Minh Vương quyết sự tình giao cho Ngụy Vô Nhai, cựu quốc minh một mực tại đối kháng thảo nguyên pháp sĩ, ở phương diện này tương đối có kinh nghiệm. Chí Dương đạo hữu, ngươi sau khi trở về, liền du thuyết chính đạo các phái. Hai vị đại tu sĩ mang theo Tần Thắng cho nhiệm vụ ly khai, bọn hắn có trách nhiệm trên người. Cái này sóng là người già lại có nghiệp. Dưới trời chiều, một chiếc phi chu từ phía trên bên cạnh cấp tốc vào tới, rơi vào Hoàng Phong Cốc. Phi chu trên chở khách chính là những cái kia tiến đến tham gia huyết cấm thí luyện đệ tử, bọn hắn thắng lợi trở về. Hàn Lập nhìn qua Hoàng Phong Cốc sân thủy, trong lòng kích động. Ta lần này thu hoạch, có thể luyện chế rất nhiều trúc cơ đan, nhất định có thể giúp ta trúc cơ. Kết đan tu sĩ Lý Hóa Nguyên lúc này nói ra, tốt, ai đi đường lấy đi, các ngươi công lao tông môn sẽ nhớ. Vâng, Lý sư thúc tổ. Một đám luyện khí đệ tử nhao nhao ly khai, nhưng Hàn Lập cùng tóc trắng bạc phơ hướng chi lễ thân hình đột nhiên đình trệ. Bởi vì tại hai người bên hai, đồng thời vang lên Tần Thắng thanh âm. Đồ nhi, tới gặp ta. Đạo hữu, đi vào Hoàng Phong Cốc, không cùng nơi này chủ nhân chào hỏi một tiếng sao? Hướng chi lễ khẽ giật mình, sau đó thầm nghĩ một tiếng khổ quá. Trước đó Tần Thắng một chiêu bắt Hợp Hoan lão ma, hướng lao đầu kinh động như gặp thiên nhân, nhưng bởi vì Tần lão tổ sau đó cũng không tìm tới hắn, thế là Hướng chi lễ cho là mình không có bại lộ. Không phải Hướng chi lễ phổ tín, hóa thần kỳ chính là nhân giới bình thường mà nói, có khả năng dung nạp cảnh giới tối cao. Hắn tán thành Tần Thắng thực lực, nhưng ngũ hành chân quân không phát hiện được chính mình cái này tinh thông ẩn nấp hóa thần tu sĩ, vậy cũng rất bình thường. Hướng chi lễ bản thân đối Hoàng Phong Cốc không có ác ý, chỉ muốn trà trộn vào huyết sắc cấm địa nhìn một chút, tại tự giác an toàn tình huống dưới, bởi vậy hắn cũng liền tiếp tục cẩn nút xuống tới. Hiện tại xem xét, ta cái nào khâu xảy ra vấn đề, đi xem một chút vị này ngũ hành chân quân muốn làm cái gì. Hướng chi lễ cũng chính không lo lắng an toàn. Bốn cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ngăn không được hóa thần sơ kỳ một cái tay, hóa thần tại nhân giới chính là vô địch. Ta hướng người nào đó cũng là như thế. Ta sợ ngũ hành chân quân. Há không hỏi một chút ngũ hành chân quân sợ ta không? Hai người hướng Tần Thắng nơi này bay tới, Hàn Lập ghé mắt, rất nghi hoặc cái này lão đầu tử vì cái gì cùng hắn đồng hành. Hướng sư đệ, ngươi đây là đi đâu? Ngũ hành chân quân cho gọi. Hướng chi lễ thẳng thắn nói. Hàn Lập, sư tôn triệu kiến ngươi một người có mái tóc đều trắng luyện khí tu sĩ. Sư đệ cũng là bốn linh căn. Hàn Lập nghĩ thầm, chẳng lẽ lao tổ trông thấy cái này lớn tuổi đệ tử, cũng xúc cảnh sinh tình? Không, ta là thiên linh căn. Hướng chi lễ cười một tiếng. Hàn Lập im lặng. Hắn nghiêm trọng vị này hướng sư đệ có thể tu luyện tới hôm nay, chỉ sợ là dựa vào dở trò dối trá. Đến Tần Thắng ngoài động phủ, Hàn Lập đi đầu hành lễ nói ra, lao tổ, đệ tử cầu kiến. Vào đi. Tần Thắng trước nói với Hàn Lập, lần này cấm địa chuyến đi, thu hoạch chắc hẳn không tệ, có đầy đủ luyện chế trúc cơ đan linh dược. Hồi bẩm lao tổ, thu tập được mấy phần linh dược. Bởi vì có người ngoài tại, Hàn Lập nói chuyện rất cẩn thận. Vậy là tốt rồi, ngươi về sau đem trúc cơ linh dược giao cho ta, ta sẽ cho các ngươi chán trúc cơ đan. Tần Thắng nói ra, như thế có thể giảm bớt ngươi tự hành luyện đan công phu, trước tiên xung kích trúc cơ. Tạ lao tổ chiếu cố. Hàn Lập trong lòng có chút hưng phấn, hắn không có luyện qua trúc cơ đan, đến tiếp sau còn muốn học tập thử tay nghề, bây giờ có thể dùng linh dược cùng Tần Thắng trực tiếp đổi đan dược, với hắn mà nói là chuyện tốt. Tần Thắng vừa nhìn về phía Hướng chi lễ, cười nói, Thiên Nam chi điệp nhưng không có hóa thần tu sĩ, đạo hữu chắc là từ đại tấn mà đến. Để Tần đạo hữu chê cười. Hướng chi lễ không còn nguy trang, khí tức trở nên thâm bất khả chắc. Hàn Lập chấn kinh, Hướng sư đệ thế nào lại là hóa thần tu sĩ? Ngươi đi xuống trước đi. Tần Thắng phân phó Hàn Lập. Hàn Lập cáo lui, nhưng cả người đều vẫn là hoảng hốt. Tiến cấm địa trước đó, hóa thần tu sĩ kêu lên tà sư minh. Xem ra đạo hữu là dự định thu cái này đen tiểu tử làm đồ đệ. Hướng chi lễ có chút hiếu kỳ. Một cái bốn linh căn, cũng đáng được đạo hữu bồi dưỡng sao? Tần Thắng lắc đầu, tại ta mà nói, linh căn cũng không trọng yếu, chuyện này chỉ có thể đại biểu tu tiên sơ kỳ tu hành tốc độ mà thôi. Ta là ngũ linh căn, cũng đi tới hôm nay một bước này, giống ta đại đệ tử, nàng linh căn thiên phú cũng không phải tuyệt đỉnh. Ngũ hành thánh thể, long ngâm chi thể cái gì, không cần nói thêm, kia đều không trọng yếu. Ta thu đồ, không nhìn linh căn, chỉ nhìn duyên phận. Phàm nhân hệ thống, phía sau tu hành là muốn bù đắp linh căn, khiến tự thân ngũ hành đều đủ mới có thể tiếp tục đột phá, đến về sau người người đều là ngũ linh căn. Đương nhiên, nhiều linh căn tại nhân giới chính là phế, điểm này không thể chê. Đạo hữu rộng rãi. Hướng Chi Lễ rất hòa thuận, hắn nói ra, lần này chưa đồng ý liền tiến vào Hoàng Phong Cốc cấm địa, là ta mạo phạm. Hướng Lao Đầu đem Tần Thắng cũng cho rằng một cái hóa thần tu sĩ, mặc dù hắn không biết rõ Tần Lao Tổ thực lực đến tột cùng là cái gì tình huống, nhưng này loại cường đại hắn là nhìn ở trong mắt. Loại người này, có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng, cũng không phải là chưa đồng ý. Tần Thắng mỉm cười. Hai ta năm trước liền phát hiện đạo hữu, sở dĩ không ngừng phá, chính là muốn nhìn ngươi một chút dự định, phát hiện mục tiêu của ngươi là huyết sắc cấm địa về sau, ta liền không để ý. Hướng đạo hữu là muốn tìm thông hướng linh giới tọa độ không gian a?
Đúng.
Hướng Chi Lễ gật đầu, thiên địa có hạn, chúng ta không cách nào tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, khó mà tự nhiên phi thăng, chỉ có thể thông qua một chút những phương pháp khác. Bình thường nhân giới có thể trèo chống tu tiên giả một đường đột phá đến hóa thần hậu kỳ, đến cảnh giới này về sau, cũng liền có thể tùy tiện phi thăng linh giới, đây là chính thống phi thăng đường. Nhưng Tần Thắng vị trí mảnh này nhân giới xảy ra vấn đề, linh khí, nguyên khí quá mỏng manh, hoàn cảnh có khả năng cung ứng cực hạn liền chỉ là hóa thần sơ kỳ, không đủ để trèo chống tu sĩ tiếp tục đột phá. Đồng thời, hóa thần tu sĩ còn không thể toàn lực xuất thủ, không phải sẽ sói mòn tinh nguyên, hao tổn võ nguyên, trôi qua cực kỳ bị khuất. Chương 171, ta là vô địch 2 chương 171, ta là vô địch cho nên Hướng Chi Lễ dạng này hóa thần tu sĩ, tự nhiên phi thăng vô vọng, lại không cam tâm chết giả nhân giới, liền sẽ khắp thế giới tìm kiếm tọa độ không gian, để cầu lén qua linh giới. Linh giới không khí, sát thực thơm ngọt. Kỳ thật, đạo hữu muốn phi thăng linh giới, hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy. Tần Thắng rất chân thành, ta có biện pháp. Hướng Chi Lễ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, đạo hữu có cái gì biện pháp? Gia nhập Đại Ái Minh, tương lai ta toàn phái phi thăng lúc, nhất định có đạo hữu một thân chi vị. Hướng Chi Lễ, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Ta biết rõ đạo hữu không tin, nói miệng không bằng chứng, như vậy đi. Tần Thắng nhìn về phía bên ngoài đạo phủ, tu tiên giới thực lực chính là tốt nhất chứng minh, ngươi ta luận bàn một trận. Dứt lời, Tần Thắng mang theo Hướng Chi Lễ na di đến Hoàng Phong Cốc bên ngoài. Hướng Chi Lễ ăn nhiều giật mình, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, vì sao ngay cả ta không cách nào phản kháng? Hóa thần tu sĩ xuất thủ, sẽ sói mòn tinh nguyên, ta cũng sẽ không hại đạo hữu. Tần Thắng hai tay chắp sau lưng, mây trôi nước chảy. Ngươi tiếp ta một chiêu, đến thời điểm tự sẽ biết rõ ta không có lừa ngươi. Tốt, kia mời Tần đạo hữu chỉ giáo. Ngũ sát thần quang hiển hóa, môn này phàm nhân Tần Thắng khai sáng thần thông trải qua Tần Thắng tiến một bước cải tiến, hoàn thiện về sau, trở nên càng thêm kinh khủng. Mặt trời bị che đậy, bầu trời bị năm màu tràn ngập, ngũ hành điên đảo hỗn loạn, để vạn vật quy về phàm tục. Hướng Chi Lễ bị ngũ sát thần quang bao phủ, hắn hoảng hốt, loại uy thế này, sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. Hóa thần tu sĩ không phải vô địch sao? Hướng Chi Lễ lập tức liền chuẩn bị toàn lực xuất thủ, loại này lúc sau đã không lo được tinh nguyên vấn đề, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ngũ hành thần quang liền hoàn toàn ngăn chặn hắn. Nhục thân, pháp lực, thần thức hoàn toàn không thể động đậy. Đạo hữu, không cần sợ, chỉ là luận bàn mà thôi. Tần Thắng hiền lành thanh âm vang lên. Nếu để cho ngươi bởi vậy tổn thương phong nguyên, ta ngược lại băn khoăn. Hướng Chi Lễ cảm thụ được mình bị phong ấn tu vi, trong lòng của hắn đắng chát. Sớm biết rõ Tần lão ma khủng bố như vậy, liền không nên tới cái này Hoàng Phong Cốc. Lần này Hướng lão đầu là thật sợ. Tần Thắng lại đem Hướng Chi Lễ mang về chính mình động phủ, hỏi: "Toàn phái phi thăng, đạo hữu hiện tại có thể tin?" Hướng Chi Lễ nhìn chăm chú lên Tần Thắng, trên mặt có vẻ không thể tin được. Ngươi đến tụt cùng là ai? Đây tuyệt đối không phải hóa thần sơ kỳ nên có thực lực, lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi có thể phát huy ra lực lượng như vậy. Quả thực là cái kinh khủng cố sự. Hướng Chi Lễ lúc này mới minh bạch, chính mình tại Tần lão tổ trước mặt, cùng Hợp Hoan lão ma cũng không có khác nhau, đều là một chiêu sự tình. Ta là ai không trọng yếu, phi thăng linh giới trọng yếu nhất. Tần Thắng, Đại Ái Minh bây giờ vượt ngang thiên nam, bạo loạn tinh hải lưỡng địa, như lại có thể được đạo hữu tương trợ, kia thật là như hổ thêm cánh, toàn phái phi thăng ở trong tầm tay a. Không thể không nói, Hướng Chi Lễ tâm động. Toàn phái phi thăng cái gì, hắn không tin, nhưng lấy Tần Thắng thực lực, tương lai thăng nhập linh giới hắn cảm thấy rất có hy vọng. Đến thời điểm mang chính mình một cái hóa thần tu sĩ, chắc là không có vấn đề. Hóa thần sơ kỳ, bản thân tiểu có nhất định lén qua xác suất thành công. Cái này ngũ hành chân quân, chỉ sợ không phải nhân giới chi tu, mà là linh giới đại năng chuyển sinh. Hướng Chi Lễ trong lòng hiện hiện một cái suy đoán, cùng hắn cùng một chỗ, dù sao cũng so ta một người khắp thiên hạ chạy lung tung phi thăng hy vọng phải lớn. Không nghĩ tới, ta chưa thể tại Thiên Nam chi địa tìm kiếm được muốn đồ vật, lại tại đạo hưu nơi này đạt được kinh hỉ. Hướng Chi Lễ đầy mặt tiêu dung, ta nguyện ý gia nhập Đại Ái Minh. Vì phi thăng, ta hướng người nào đó cái gì đều nguyện ý làm. Xin nhờ, lão tổ. Được. Tần Thắng hài lòng nhẹ gật đầu. Hóa thần tu sĩ tại nhân giới là vô địch, lần này Đại Ái Minh nhiều một vị đại tướng. Hướng đạo hưu trước một bước hóa thần, tương lai còn cần ngươi đến lôi kéo ta hóa thần. Xem đi, Tần Thắng không có gạt người, trước hóa thần mang sau hóa thần, tại Đại Ái Minh đúng là thật. Cùng ngày, Tần Thắng liền thông cáo toàn bộ Đại Ái Minh, hóa thần tu sĩ Hướng Chi Lễ gia nhập chúng ta đại gia đình, chúng ta người nhà lại thêm một cái. Cái này tự nhiên là dẫn tới Đại Ái Minh trên dưới đều rất chấn động. Mới ngắn ngủi 2 năm, chúng ta liền hóa thần tu sĩ đều có rồi. Minh chủ quả nhiên không có lừa gạt chúng ta. Mấy ngày sau, Hàn Lập mang theo một đống linh dược tìm đến Tần Thắng, ngoại trừ trúc cơ đan linh dược bên ngoài, còn có vài quặng ngàn năm linh dược. Sư tôn, đây là đệ tử đưa cho ngươi lễ bái sư. Ánh mắt tại năm cây ngàn năm linh dược trên khẽ quét mà qua, Tần Thắng nở nụ cười. Ngươi a ngươi, thật là làm cho ta không biết rõ nói cái gì cho phải. Đoạt bình xanh nhỏ có ý gì, cướp được về sau còn muốn tự mình trồng ruộng, nào có hiện tại thuận tiện. Hàn Lập, ngươi để cho ta rất hài lòng, ta phải thật tốt ban thưởng ngươi. Tần Thắng lấy ra số lượng ngang nhau trúc cơ đan giao cho Hàn Lập, nói ra, ngay ở chỗ này chúc cơ đi, ta tự thân vì ngươi hộ pháp, luyện hóa dự lực, tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đa tạ sư tôn. Hàn Lập không do dự, ngay trước Tần Thắng mặt nuốt vào một viên chúc cơ đan. Kẻ lỗ mãng là người thông minh, biết rõ đã đến một bước này, còn biểu hiện ra sức khước từ, đây không phải là rõ ràng đối Tần lão tổ không tín nhiệm nha, khẳng định không có quả ngon để ăn. Không bằng biểu hiện triệt để nhìn về phía lão tổ ôm ấp, lấy đọ sức hảo cảm. Có Tần Thắng tương trợ, Hàn Lập chúc cơ tự nhiên là dễ như trở bàn tay, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền thành công. Nhưng cái này bốn linh căn sát thực phế, không có bình xanh nhỏ, trừ phi là vận may tề thiên người, không phải cả một đời cũng đừng nghĩ chúc cơ. Rất tốt, ngươi đã chúc cơ thành công, như vậy ba ngày sau, ta liền sẽ chính thức thu ngươi làm đồ. Tần Thắng, ngày sau ở bên ngoài gây họa sự tình, ngươi có biết nên làm cái gì? Hàn Lập nghĩ, nói ra, tuyệt không cho sư tôn gây phiền toái. Sai. Tần Thắng lắc đầu. Ngươi chỉ cần báo ra ta danh hiệu, đối phương tự sẽ tối lui, nếu là vẫn không buông tha, vậy ngươi liền hô to tên của ta, đến lúc đó ta sẽ tự mình cùng hắn giảng đạo lý. Đi ra ngoài bên ngoài, đi nhớ không muốn sợ đầu sợ đuôi, trốn trốn tránh tránh, nhất định phải lấy đường hoàng chi thế, trực diện tất cả mọi người. Làm bản chân quân đệ tử, làm trấn áp thế gian hết thảy địch. Hàn Lập cảm thấy sư tôn rất lóa mắt, đơn giản giống như là mặt trời, loại này đường hoàng chính đại khí phách, không ai bằng. Nếu như ta ngay từ đầu không có gặp được Mạc đại phu, mà là gặp Tần lão tổ, này sẽ là kết quả như thế nào đâu? Lập phiêu linh nhất sinh, chưa gặp được minh sư. DS, hôm nay 12000 chữ đã đổi mới, chương 172, phi thăng chi cơ chương 172, phi thăng chi cơ 3 ngày sau, các phái đều có người tới Hoàng Phong Cốc, để trong này lần nữa náo nhiệt lên, tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, Tần Thắng nhận lấy Hàn Lập, cho kẻ lô mãng một cái danh phận. Hàn Lập, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta nhị đệ tử. Tần Thắng động viên Hàn Lập, nhìn ngươi hảo hảo tu luyện bản thân, chớ làm sàng làm bậy, cũng chớ bị người ta bắt nạt. Tiên độ từ từ, nguyện ngươi trường thanh bất hủ, đắc đạo phi thăng. Hàn Lập dập đầu, trịnh trọng nói ra, đệ tử vạn không dám phụ sư tôn kỳ vọng, duy nguyện thường bạn tại sư tôn bên cạnh hầu hạ, lấy tận hiếu tâm. Tần Thắng gật đầu, kẻ lỗ mãng sát thực rất hiếu thuận, tại thân tình phương diện thật không có phải nói. Năm dặm câu cái kia phàm nhân gia đình, xem như trong lòng Hàn Lập duy nhất tịnh thổ, cho dù là ngày sau Hàn lão ma nhớ tới cái kia địa phương những người kia, cũng vẫn sẽ phiền muộn không thôi. Nhưng hiếu không hiếu thuận Tần Thắng vấn đề này, vị sư chỉ mong ngươi ngày sau chớ có những mày đem ta hộ đến trước người thuận tiện. Đây là sư tỷ của ngươi, Tân Như Âm. Gặp qua Tân sư tỷ. Tân Như Âm mỉm cười gật đầu, trong lòng ngoài ý muốn, không nghĩ tới sư tôn thật nhận lấy cái này đen nhánh đệ tử. Bất quá Tân Như Âm tính tình dịu dàng, cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, lấy linh căn lấy người ta, lúc này nghĩ đến đợi chút nữa đến về sau, cho sư đệ đưa một bộ trận pháp, lấy làm lễ gặp mặt. Làm tại Tần Thắng danh khí ra chỉ dưới, đại ái minh nổi danh nhất trận pháp đại sư, Tân Như Âm hiện tại một bộ trận pháp, kết đan cũng có cầu. Nàng này trận pháp thiên phú sát thực cao lạ thường, lại có Tần Thắng khai phát, dạy bảo, truyền thụ nàng đạo văn các loại ảo diệu, bây giờ hắn trận pháp tạo nghệ cực kỳ khủng bố. Nguyên kịch bản bên trong, nàng chết quá sớm, tráng niên mất sớm, một thân thiên phú đều không có phát huy ra, quả thực đáng tiếc, hiện tại cũng coi là nở rộ vốn có hào quang. Về phần Tân Như Âm long ngâm chi thể, thật sớm liền bị phàm nhân Tần Thắng lấy ngũ hành tương sinh tương khắc chi lực khống chế được, hiện tại Tần Thắng tới, giải quyết triệt để cái này một thể chất vấn đề càng là không thành vấn đề. Mà Hàn Lập cũng suy nghĩ cho sư tỷ đưa vài quặng ngàn năm linh dược, đánh tốt đồng môn quan hệ. Hai năm này trải qua, để Hàn Lập tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện tạo nghệ lên nhanh. Hắn đã có chỗ linh ngộ, tu tiên không phải chém chém giết giết đơn giản như vậy. Sư môn bạn hòa thuận, bầu không khí hài hòa, cái này khiến Tần Thắng hài lòng nhẹ gật đầu. Lão tổ làm gương tốt, nhóm đệ tử cũng đều hướng ta làm chuẩn, từng cái đều là cao khiết hạng người, thiện. Lệnh hồ lão tổ các loại nguyên anh, nhao nhao mở miệng chúc mừng Tần Thắng lại được một tốt đồ. Chỉ có thể nói mọi người trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đều rất có thủ đoạn. Hàn Lập một cái bốn linh căn, nhìn làm sao cùng cũng tốt đồ không dính dáng a tán đi đi. Tần Thắng mang theo hai vị đệ tử rời đi, chỉ để lại một đám đã thấy choáng mắt các tu sĩ. Bốn linh căn trúc cơ khó như lên trời, lúc đầu coi là nói đúng là nói chơi mà thôi, kết quả ngươi thật đúng là thành công. Tần lão tổ cũng quả nhiên là nói là làm cho người sùng bái. Thật sự là một cái truyền kỳ cố sự, Hàn sư thúc chính là chúng ta tấm gương. Tần lão tổ là ngũ linh căn, tu hành đến nguyên anh hậu kỳ, tương lai còn có thể hóa thần, cuối cùng phi thăng, Hàn sư thúc là bốn linh căn, thành công trúc cơ, về sau còn có thể kết đan, kết anh. Ta hiểu, ngươi lai, linh căn cũng không có trọng yếu như vậy. Ta là tam linh căn, ta cũng nhất định có thể trúc cơ, ta còn muốn kết đan, muốn từng bước một đi đến tiên nam tu tiên giới chỗ cao nhất. Ta muốn làm cái thứ hai Hàn sư thúc. Hàn Lập cố sự, thật to khích lệ Hoàng Phong Cốc luyện khí đệ tử, để bọn hắn bắn ra trước nay chưa từng có tu hành nhiệt tình. Đã bốn linh căn cũng được, vậy ta vì cái gì không thể? Tu tiên giả, làm lịch tiên mà đi. Đi vào động phủ về sau, Tần Thắng ban cho Hàn Lập công pháp khí, phù bảo các loại tu tiên vật cần có, không có keo kiệt, đem hắn vũ trang đến tận răng. Phàm nhân thế giới, không giảng cứu cùng giai ma luyện cái gì, theo đuổi chính là mạnh hơn pháp bảo, lợi hại hơn thần thông. Đương nhiên, các loại linh dược hạt giống, mầm non cũng giao cho Hàn Lập. Ngay trong ngày, phong Hàn Lập là linh dược vương. Đây là mấy loại thích hợp trúc cơ tu sĩ phục dụng, dùng để tăng tiến tu vi đan phương, ngươi nhìn một cái, đem bọn nó đều luyện chế ra đến, về sau liền phục đan tu được chưa? Tần Thắng đưa cho Hàn Lập mấy chương đan phương, ngươi như thế nào đạt được những cái kia linh dược, ta không gặp qua hỏi, nhưng ngươi luyện ra đan dược, muốn trao đổi cho ngươi sư tỷ một chút. Trúc cơ kỳ chỉ cần đan dược không ngừng, bốn linh căn tốn hao 20-30 năm thời gian, cũng có thể tu hành đến viên mãn giai đoạn, có thể bắt đầu nếm thử kết đan. Tại vô tận đan dược phụ trợ dưới, cái gì bình cảnh cũng không tính là sự tình. Có Tần Thắng tại, Hàn Lập lần này tốc độ đột phá sẽ chỉ càng nhanh. Mặt khác, đây là Thiên Anh đan, Thần Nguyên đan, Linh Minh đan đan vương, có thể tăng trưởng nguyên anh kỳ tu vi. Tần Thắng, ta rất cần cái này ba loại đan dược. Trúc cơ kỳ cắn thuốc tu hành, tiến độ nhanh chóng, nguyên anh kỳ cũng giống như thế. Nhưng thế gian linh dược khan hiếm, nguyên anh tu vi đan quá ít, đừng nói mỗi ngày ăn, ngẫu nhiên xuất hiện một hạt đều có thể dẫn phát tranh đoạt. Ngoại trừ Hàn Lập bình xanh nhỏ bên ngoài, nhân giới không có loại phương pháp thứ hai có thể được đến đại lượng nguyên anh tu vi đan. Ta nhất định sẽ vi sư tôn tìm tới những này đan phương linh dược. Hàn Lập kinh sợ, người ta là sư đồ, không cần như thế, những này đan phương chờ ngươi kết anh về sau cũng hữu dụng. Tần Thắng mỉm cười, ta rất xem trọng ngươi, tương lai phi thăng linh giới lúc, nhất định có ngươi vị trí. Hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi tu hành đến trúc cơ viên mãn lúc, kết đan linh vật không cần lo lắng, ta tự sẽ ban thưởng, kết anh linh vật cũng giống như thế. Tốt nhất tài nguyên, bảo vệ tốt nhất, làm sư phụ, ta có thể làm cũng liền những thứ này. Hàn Lập làm một lễ thật sâu, không thể không nói, lòng người đều là thiệt dài, mới ra đời kẻ lỗ mãng bị đối xử như thế, trong lòng cũng xác thực có mấy phần cảm động. Trúc cơ, đan phương, pháp khí, bảo vật. Sư tôn đã tỉnh, quá nặng đi, chả không hết ta. Hàn Lập lui ra, Tần Thắng lập tức triệu tập các phái nguyên anh. Lệnh hồ lao tổ bọn hắn tới rất nhanh. Lần này mời các vị đến, không chỉ là bởi vì ta thu đồ một chuyện, còn việc quan hệ đại ái minh về sau một chút chiến lược. Mời minh chủ hạ lệnh. Các phái muốn tiến hành một lần nội bộ nhân tài sàng chọn, đem giỏi về luyện đan, chế phủ các loại kỹ nghệ người chọn lựa ra, sau đó tại đại ái minh chỉ dẫn dưới, thúc đẩy tu tiên bách nghệ chỉnh thể trình độ tiến bộ. Tần Thắng, lấy xúc tiến tu tiên giới phồn vinh, trợ lực đại ái tu sĩ đắc đạo thành tiên làm mục tiêu, chúng ta muốn hung ác bắt. Tần lao tổ cho những người này truyền thụ lấy trước vào kinh nghiệm, mà đổi thành bên ngoài một bên, ly khai Tần Thắng động phủ về sau, Hàn Lập gặp phải tất cả mọi người đối với hắn đều rất khách khí, chính là về phần tôn trọng. Ta tại cái này tu tiên giới, thật không cần lại sợ cái gì. Hàn Lập trong lòng có chỗ minh ngộ. Chuyện cũ kể tốt, người cải biến chỉ ở một cái mắt. Nhị lang tử, đứng lên. Sau một tháng, Hướng Chi Lễ cùng Tình Cung song thánh đi vào Hoàng Phong Cốc, bái kiến Tần Thắng. Tần đạo hữu, minh chủ. Bọn hắn xưng hô khác nhau, Tần Thắng không thèm để ý những này, hỏi, công pháp tới tay. Chương 172, phi thăng chi cơ 2 chương 172, phi thăng chi cơ may mắn không làm được bệnh. Man hổ tử thác thiên ma công, còn có yêu tộc tam phạm thành công, từ một vị hóa thần sơ kỳ, hai vị nguyên anh hậu kỳ xuất mã đi lấy, hiển nhiên là dễ như trở bàn tay. Lại thêm Ngụy Vô Nhai phía trước liền cũng đã cho Tần Thắng mang về mình vương quyết, phạm thánh chân ma công ba bộ phận, hắn đã tập hợp đủ. Tần đạo hữu, tam phạm thánh công chính là yêu tộc chi pháp, không thể tu luyện. Hướng Chi Lễ nói. Sai, đây là ma giới một môn công pháp một bộ phận, chỉ là bị chia tách mà thôi. Tần Thắng lắc đầu. Ta hiện tại trên tay cái này ba môn công pháp cộng lại, mới là kia bộ hoàn chỉnh ma công, có thể pháp thể song tu, dùng đến linh giới cũng sẽ không là hậu. Đối với Tần Thắng mà nói, hắn ở đâu cái siêu phàm thế giới, vậy hắn tu hành cơ bản đều sẽ lấy một cái kia thế giới tu luyện hệ thống làm chủ. Tại đấu pha thế giới, hắn liền tu đấu khí, phi thăng đại thiên sau cũng sẽ chuyển tu linh lực. Tại thế giới võ hiệp, hắn cũng tốt luyện võ sang pháp, dù là con đường phía trước đã đứt, cũng kiên định thăm dò võ đạo. Bây giờ tại phàm nhân thế giới, kia tất nhiên là cũng giống như thế, kiên chỉ tu tiên không lay được. Ở trong quá trình này, hắn đương nhiên cũng sẽ không chết tấm không biết biến báo, không thể thiếu lấy giới khác chi ưu thế, để đền bù bản giới ngăn tấm, nhưng nói tóm lại vẫn là lấy ta làm chủ. Để tất cả chính mình cũng tu hành giả thiên chi pháp. Trước không đề cập tới hạt giống hạn chế, có thể làm được hay không việc này vấn đề, coi như có thể thực hiện, Tần Thắng cũng sẽ không làm như vậy. Đã có đồng thời tồn tại chư thiên vạn giới, lấy vạn giới văn minh trả lại bản thân cơ hội, kia khẳng định phải tận khả năng truy cầu khác biệt hóa, xâm nhập cảm giác chịu không được đồng thể hệ tinh hoa chỗ. Dạng này mới có thể cảm nhận được từng cái thế giới, văn minh phân khích, tận khả năng nhiều đạt được các loại cảm nộ cùng tích lũy. Thần, tiên, võ, yêu, người đạo, ma, khoa học kỹ thuật, gắng đạt tới trăm hoa đua nở. Nếu như nhất định phải đem tất cả chính mình đều đưa đến một con đường bên trên, kia ngược lại là bản thân thiết hạ. Ma giới công pháp, Tinh Cung song thánh giật mình. Hướng Chi Lễ ngược lại là rất bình tĩnh, đến hắn cảnh giới này, chính ma đã không phải là như vậy rõ ràng. Nếu là chuyển tu ma công có thể phi thăng, hắn lập tức liền làm. Mặc kệ ma công tiên công, có thể phi thăng chính là tốt công. Tần Thắng để bọn hắn không cần kinh ngạc, cái này môn công pháp không phải cần thông qua huyết tinh giết chóc đến tu luyện một loại kia. Mình cũng biết, là phạm thánh chân ma công cơ sở nhất luyện thể bộ phận, thác thiên ma công thì là hình thể huyễn hóa thiên trường, tam phạm thánh công là thi triển thần thông pháp môn. Tần Thắng hơi làm thăng nộ về sau, nhẹ gật đầu, lần này các ngươi có công, đại ái minh sẽ không quên các ngươi cống hiến. Con người của ta có công thất thưởng, các ngươi nếu có muốn đồ vật, có thể nói ra. Hướng Chi Lễ lắc đầu, ta liền đợi đến Tần đạo hữu mang ta phi thăng linh giới. Cái khác công pháp gì, bảo vật, chỉ cần đối phi thăng linh giới không có trợ giúp, hướng lao đầu đều không thèm để ý. Ngược lại là song thánh một trong ôn thanh mặt lộ vẻ vẻ do dự, giống như muốn nói cái gì. Ôn đạo hữu có lời gì, cứ việc nói liền có thể. Tần Thắng, ta xưa nay không làm độc đoán, phi thường giỏi về lắng nghe người khác ý nghĩ. Ta có một cái độc nữ, tên là Ngọc Linh, không biết có thể hay không may mắn bái nhập minh chủ môn hạ. Ôn Thanh mở miệng. Không đúng sao, Hàn Lập mới cái này tu vi, Lăng Ngọc Linh làm sao lại đã ra đời? Song thánh chi nữ, thiên phú chắc tuyệt, thiên linh căn là thiết yếu, tại nguyên thời gian tuyến bên trong, nàng cũng tại trong nhân giới tu hành đến hóa thần kỳ. Bất quá đối với Tần Thắng tới nói, loại bọn tiểu bối này hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn, bởi vậy trước đó chưa từng có chú ý qua. các ngươi là ta lập xuống Hãn Mã công lao, tương lai bạo loạn tinh hải cũng cần các ngươi quản lý, thu các ngươi nữ nhi làm đồ đệ, ta có thể đáp ứng, nhưng là..." Tần Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, "Các ngươi vợ chồng hai người đều đã đến Nguyên Anh đỉnh phòng, cách hóa thần chỉ kém lâm môn một ước, ta có thể trợ các ngươi đột phá. Hai cái này ban thưởng, các ngươi tùy ý tuyển thứ nhất đi." Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh liếc nhau, hô hấp đều có chút gấp rút. Hóa thần, bọn hắn suốt đời mộng tưởng, vậy mà cách gần như thế. Nhưng vợ chồng hai người cẩn thận suy tư qua đi, cuối cùng vẫn từ bỏ cái này cơ hội. Khẩn cầu Minh chủ thu tiểu nữ làm đồ đệ. "Tốt, các ngươi đem nàng mang đến, nàng là ta tam đệ tử." Tần Thắng gật đầu đáp ứng. Tinh cung cùng bạo loạn tinh hải, đối đại Ái Minh vẫn là rất trọng yếu, song thánh làm việc cũng rất chân thành, thu Lăng Ngọc Linh vì đệ tử cũng coi là ổn vừa bước bọn hắn tâm, để Tinh cung tương lai có thể càng nghiêm túc là Tần lão tổ làm việc. Phản chính nhất con dê là đuổi, ba con dê cũng là đuổi, không khác biệt. Cái này, tiểu nữ vừa ra đời không lâu, có thể muốn chờ mấy năm. Tần Thắng, thời cơ phù hợp sau đưa tới thuận tiện, cho nên nói, rất có thể là ta cứu ra song thánh, dẫn đến bọn hắn tràn đầy phấn khởi, sớm tạo một cái em bé. Vậy cái này Lăng Ngọc Linh xác thực cùng ta hữu duyên, không có ta, Ôn Thanh bây giờ căn bản liền không sinh ra nàng. Song Thánh Hoan Thiên hỉ điệu rời đi, hướng Chi Lễ cười cười. Hai vị này cũng là thông minh, nếu như bọn hắn lựa chọn mời đạo hữu xuất thủ, giúp đỡ đột phá, kia thật là ánh mắt thiện cận. Tu luyện ngàn năm tả hữu, tổng sẽ không liền cái này điểm tâm nghĩ cũng không có. Tần Thắng gật đầu. Mời Tần Thắng giúp mình đột phá, cái này chỉ là làm một cú, nhưng để Lăng Ngọc Linh trở thành Tần lão tổ đệ tử, kia tương lai quan hệ của song phương liền không đồng dạng. Tần đạo hữu, nếu không có những chuyện khác, vậy ta tiếp xuống trước hết lại Tần. Hướng Chi Lễ, ta tại Đại Tấn cũng có chút lực ảnh hưởng, trước tiên có thể một bước để Đại Ái Minh khuyết trường tới đó, đối đạo hưu ngươi đến Đại Tấn lúc, tất để ngươi nhìn thấy càng nhiều Đại Ái Minh người. Đạo hưu khiêm tốn, ngươi há lại chỉ có từng đó là có chút lực ảnh hưởng. Hướng Chi Lễ tại nhân giới rất nhiều hóa thần bên trong, cũng là cường giả, đáng tiếc, nguyên thời gian tuyến bên trong hắn mặc dù đi đến linh giới, nhưng không có rơi vào cái kết cục tốt. Bất quá lần này đầu nhập Tần Thắng dưới trướng, hướng lao đầu tự nhiên là cải biến vận mệnh của mình. Hướng Chi Lễ cũng ly khai, muốn đem Đại Ái truyền bá đến Đại Tấn tu tiên giới. Chính là ta hướng người nào đó đem ngũ hành chân quân mang tới. Vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống chỉ cần hảo hảo tu hành, phi thăng linh giới chính là nước chảy thành sông sự tình. Tần Thắng hơi xúc động, đi vào phàm nhân thế giới cố gắng hơn 2 năm, cuối cùng là đem các loại cơ sở đều đánh tốt. Sự tình phía sau, cũng không cần lại từ hắn nhiều quan tâm chờ đợi cất cánh là được. Qua sau một thời gian ngắn, Việt Quốc kết đan gia tộc kiến ra tổ chức đoạt bảo đại hội, mời Hoàng Phong Cốc, Tần Thắng cố ý đem Hàn Lập phái đi qua. Hiện tại Đại Ái Minh nhất thống thiên hạ, yến gia đương nhiên sẽ không lại có cái gì tâm tư nhỏ, cái này đoạt bảo đại hội cũng là thật sự là thuần bảo. Làm Hàn Lập đi vào yến gia về sau, nhìn thấy chủ vị ngồi một vị như chúng tinh phùng nguyện tồn tại, Quỷ Linh môn thiếu chủ Vương Tiền, Nguyên Anh hậu nhân. Vương Tiền cao đàm quát luận, tất cả mọi người lên tiếng phụ họa. Nếu là đổi lại dĩ vãng Hàn Lập, đối mặt loại người này nhất định là muốn đi trốn. Nhưng lúc này thần sắc hắn bình tĩnh tiến vào yến gia, làm cả yến gia yên tĩnh trở lại, không người lại bồi tiếp Quỷ Linh môn thiếu chủ cười vang, ai tới? Vương Tiền có chút khó chịu, làm sao không nể mặt ta? Hắn quay đầu nhìn lại, mặt theo sát lấy mặt liền chợt nhìn, vội vàng đứng lên, cung cung kính kính. Gặp qua Hàn sư huynh. Hàn Lập nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình thản nói ra, gia sư ngũ hành chân quân. Ở xa Hoàng Phong Cốc Tần Thắng cách không nhìn xem một màn này, gật đầu cười. Hướng cái phương hướng này phát triển, vậy liền đối đi. Chờ mong Hàn Lập hô lên đánh chìm nhân giới kia một ngày. Chương 173, Thánh Quang A chương 173, Thánh Quang A giả thiên thế giới. Giao quang tiên lộ ban đầu khu vực, bởi vì cái gọi là một núi một cảnh giới, một hoa một ngày địa. Nơi này tất cả sự vật đều tự nhiên mà thành, phản phất tận chứa thiên địa sơ khai, đại đạo bắt đầu sinh thời lưu lại bản nguyên quy tích. Hóa mục nát thành thần kỳ, từ phồn rất đơn giản, lại từ một diễn bạn, ảo diệu vô cùng tận, xiển tận tất cả. Đại năng pháp, vương giả đường, thánh nhân nói, đều ở chỗ này lưu lại pha tạp vết tích, liền thiên tượng đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Tựa như Tần Thắng hiện tại chính bị tại một khối màu lửa đỏ hình tròn tảng đá phía trước, tới gần nơi này về sau, nguyên thần mông lung, giống như lâm vào nhất trọng huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong, nắng gắt như lửa, thường hực khó cản, loại kia chân tử cấm cảm năng ảnh hưởng đến hiện thực thân thể. Tại nắng gắt bên trong đạo văn giải rác, mặc dù không thành hệ thống, lại ngược lại có thể khiến người ta từ càng nhiều góc độ đi thăng ngộ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chí Dương chi đạo. Lưu lại khối này hỏa thạch vị kia tiên hiền, có lẽ từng chiếm được Thái Dương chân kinh vài câu kinh văn, từ đó đạt được một chút dẫn dắt. Trước đó tại Thánh Ngai, Tần Thắng bọn hắn liền được Thái Dương chân kinh tán pháp, đối môn này cổ kinh có nhất định thăng ngộ. Thái Dương chân kinh, Nhân Hoàng kinh văn một trong, chính là Thái Dương Nhân Hoàng sáng tạo, diễn hóa thiên địa chí dương, khai sáng tiên thiên, chí dương chí cường, vô cùng huyền ảo cùng cường đại. Tới đối đầu thì là Thái Âm chân kinh, diễn hóa thiên địa chí âm. Tại cái kia chư hoàng tề xuất thời đại thái cổ, cái này hai bộ kinh văn cũng là địa vị hiển hách, liền thái cổ tộc đều khát vọng, mặt trời thánh lực cùng thái âm thánh lực uy danh hiển hách, đạt được chư tộc tán thành. Mặt trời cùng thái âm hai bộ kinh văn, mặc dù không phải cổ lão nhất đế kinh, dù sao thần thoại thời đại có rất nhiều thiên tôn cũng là nhân tộc, nhưng chúng nó nhưng lại có ý nghĩa đặc thù. Có nghe đồn nói, hậu thế đại đế tại sáng tạo chính mình kinh văn lúc, đều có rất nhiều tham khảo cái này hai bộ nhân hoàng kinh, cái này càng thêm phụ trợ bọn chúng địa vị. Tại giới này, thái âm thái dương có thể hóa hỗn độn, là tất cả chi nguyên, vạn vật chi thủy. Bởi vậy, Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh cũng có nhân tộc mẫu kinh mà nói, chí cao vô thượng. Tại dạng này bối cảnh dưới, cái này hai bộ cổ kinh một chút tàn pháp độc câu, thường xuyên sẽ hiện thế, vì hậu nhân mang đến gợi mở. Cự tốc chi đạo, lại còn có thiên bằng cái bóng, mặc dù không bằng hành tự bí, nhưng cũng có thể làm sâu sắc mấy phần tại tốc độ lĩnh vực tích lũy. Một loại phòng ngự chi đạo, thân hóa quang minh, không gì có thể tổn thương. À, đây là một loại thuế biến pháp, ý đồ đem nguyên thần chia cắt, dung nhập trong binh khí, khiến đồ vật hóa, mặc dù không có khả năng thực hiện, nhưng cũng rất có ý tứ, giả thiên người sát thực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút tinh ý tưởng. Nguyên thần hợp khí, trở thành khí tu, con đường này tại bây giờ giả thiên thế giới là đi không thông. Thái sơ cổ quán bên trong, vị kia phượng xí Lưu Kim đảng chí tôn làm như vậy, mặc dù không cần phát động hắc ám náo động cũng sống tới ngày nay, nhưng hắn cũng đến cực hạn. Nếu như tiên lộ thế này lại không mở ra, hắn liền sẽ trực tiếp bị binh khí đồng hóa, triệt để mất đi bản ngã chân linh, biến thành một cây chân chính đế binh. Đến lúc đó, tự nhiên cũng liền tương đương với chết rồi. Tần Thắng Nhân Hoàng Thiên, thuộc về là bị vô hạn chi địa ảnh hưởng mà xuất hiện đặc thù tình huống, phần độc nhất. Từng bị tiên hiền lưu lại quà tặng bị Tần Thắng bắt giữ, biến thành nội tình, vì hắn tương lai chạm đạo sáng tạo pháp, đi ra con đường của mình đặt xuống cơ sở vững chắc. Muốn sáng tạo pháp, cần trước xem pháp, xem khắp trăm trải qua, minh ngộ hàm nghĩa, đứng tại tiền nhân trên bờ bay, tranh thủ để cho mình bọn càng xa. Bài trừ đại vũ trụ cao trào, thung lũng tuần hoàn, cùng số ít nghịch thiên nhân kiệt tình huống, tu hành giới chỉnh thể không thể nghi ngờ là càng ngày càng mạnh. Trước kia chỉ có thể tham khảo Thái Âm, Thái Dương hai bộ cổ kinh, hiện tại cơ duyên đến, có càng nhiều đế kinh, thánh kinh nhưng nhìn, có thể học tập, tất nhiên sẽ để cho người ta đi càng xa. Đây là thuộc về thời đại tiến bộ. Nay, không cần không bằng cổ. Ngoại trừ tích lũy nội tình bên ngoài, mảnh này khu vực cũng mang cho Tần Thắng hiệu quả nhanh chóng tăng lên. Lúc đầu giảm tổn thương biên độ tại 1.5 vô thương bí văn, ở trong lòng linh quang đắp lên dưới, cái tỷ lệ này chậm rãi tăng lên đến 2 thành, sau đó là 2.5. Cho dù là vương giả thần lực, cũng tại cắt giảm phạm vi bên trong. Thời gian trôi qua, Tần Thắng cùng Diêu Hy lần nữa tụ hợp, nhìn xem vị này thánh nữ, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện trong mắt ngươi chạy xuôi qua mang, ngươi có được trí tuệ ánh mắt, ta xác thực rất có thu hoạch, cũng cho ta rõ ràng nhận thức được một việc. Diêu Hy sắc mặt trầm tĩnh, cùng thánh địa chư vị tiên hiền so sánh, chính mình còn kém rất xa. Có thể ở chỗ này lưu lại dấu vết, thấp nhất cũng là đại năng. Tần Thắng cười cười, ngươi mới hóa long bí cảnh, hiện tại so không lên bọn hắn rất bình thường, nhưng ngươi tương lai có vô tận khả năng, siêu việt những này tiên hiền là chú định sự tình. Đây là một cái đại thế, cho dù là nguyên thời gian tuyến bên trong, Diêu Hy cũng đi theo thiên đỉnh cả giáo phi thăng, càng đừng rút tiền tại có Tần Thắng tồn tại. Nói nàng tương lai có thể siêu việt tiên hiền, vậy thật là không phải Tần Thắng thổi. Tiến bảo tiên vực tu luyện mấy chục năm, chó đều muốn thành tiên. Ta sẽ cố gắng. Diêu Hy hứa hẹn, thành thật là thánh nữ ưu điểm của ngươi. Tần Thắng cười nói, ta trước kia kiểm tra thí điểm ngươi lúc, phát hiện ngươi xác thực rất cố gắng, rất có cảm giác cấp bách, về sau tiếp tục bảo trì. Diêu Hy gật đầu, thánh tử khen ta. Đi thôi, không sai biệt lắm, đi trước sông phía sau thiên lộ, lại nghĩ thăng ngộ những ngày đồ vật, phía sau ngươi tìm thời gian đến cũng không muộn. Được. Hai người đi lên đầu kia cục đá đường nhỏ, trước mắt có sát na hắc ám, ánh mắt, thần thức tại thời khắc này đều bị che đậy. Đối tầm mắt khôi phục lúc, bọn hắn đi tới một đầu quang minh con đường. Dưới chân là từng khối như bạch ngọc tảng đá, không có bùn đất tồn tại, ngọc thạch lộn xộn phân bố, vốn lượn hướng về phía trước, nhìn không thấy cuối cùng. Trung quanh cũng tất cả đều là một mảnh trắng xóa, không có chuyện gì khác vật. Từng sợi quang mang chưa từng biết nơi nào mà đến, rơi vào Tần Thắng trên người bọn họ, khiến nhục thân cảm thấy nhói nhói. Tiên lộ cửa thứ nhất, thánh quang luyện thân. Tần Thắng khẽ nhả một hơi. Từ cửa này bắt đầu, liền chân chính có tính nguy hiểm, nếu như cậy mạnh, thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Thánh quang luyện thân là nhằm vào nhục thân quan thể, loại này huyền diệu vô cùng vô tận thánh quang sẽ xông vào Tần Thắng cùng Diêu Hy nhục thân bên trên, mang đến áp lực cùng rèn luyện. Làn da, huyết mạch, gân mạch, tạng phủ, xương cốt, cơ thể người rất nhiều bộ vị đều khó mà trốn qua vô cùng vô tận thánh quang lực lượng, giống đang như lò luyện, giống như say nghiền. Thống khổ cùng nguy hiểm cũng sẽ ở trong quá trình này một chút xíu điệp ra, làm ngươi đến cực hạn chịu đựng lại vẫn không rời khỏi lúc, liền đại khái suất sẽ nhục thân sụp đổ. Tần Thắng nhìn về phía Diêu Hy, tại ngươi đến cực hạn trước, ta không sẽ ra tay giúp ngươi, ta sẽ dựa vào chính mình đi đến cuối. Diêu Hy thần sắc kiên định giống như là muốn khởi xướng công kích đồng dạng. Rất tốt, rất có tinh thần. Tần Thắng, vậy ta đằng sau liền đều không giúp ngươi. Diêu Hy, vẫn là giúp một cái đi. Thánh tử, ngươi đem ta lừa gạt tiền đến, kết quả còn đối với ta như vậy, lương tâm sẽ không đau sao? May Tần Thắng không biết rõ Diêu Hy ý nghĩ trong lòng, không phải hắn khẳng định đến phê bình nàng. Nói cái gì lương tâm có thể hay không đau nhức? Đầu tiên đến có cái đồ chơi này mới được cả hai người đi song song, hướng thánh quang đường phía trước đi đến, vô cùng vô tận thánh quang càng thêm nồng đậm, ngâm vào bọn hắn huyết nhục bên trong. Nóng dực, đốt luyện, nặng nề. Nhưng vô cùng vô tận thánh quang cũng không phải là chỉ có hủy diệt, nó còn ẩn chứa một cỗ sinh lực lượng. Đang tiến hành một lần rèn đúc về sau, liền sẽ có từng sợi sinh cơ tràn ra, vì ngươi chữa trị nhục thân. Sinh tử tuần hoàn quá trình bên trong, nhục thân tự nhiên mà nhiên liền sẽ tăng cường. Chỉ cần mạnh lên tốc độ lớn hơn hủy diệt tốc độ, một mực cất cao cực hạn chịu đựng, siêu việt cực hạn, liền có thể thuận lợi đi ra cửa này. Tần Thắng thần sắc rất bình tĩnh bước lên phía trước, xem thánh quang rèn luyện mang tới thống khổ cùng nguy hiểm như không. Vì đạt được càng lớn tăng lên, hắn thậm chí còn tạm thời bị bỏ gấp 19 lần chiến lược tăng phúc, lấy tự thân nguyên thủy nhục thân đi ứng đối vô cùng vô tận thánh quang. Các loại đằng sau lại đem tăng phúc gấp đôi ra chỉ trở về, liền có thể không ngừng cất cao tự thân hạn mức cao nhất, lấy tại thánh quang giữa đường thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Lựa chọn của ta là chính xác, mặc dù bây giờ vẫn chưa nghịch diễn là hỗn độn thể, nhưng thể chất của ta kỳ thật đã xuất hiện đặc thù biến hóa. Cơ sở trị số toàn phương vị đề cao rất nhiều, dù là bất kể vô hạn chi điệu tăng phúc, nhục thân cường độ cũng phi thường không tầm thường, cái này còn chỉ là cơ bản nhất tăng lên. Tần Thắng yên lặng thầm nghĩ, trọng yếu nhất chính là thể chất của ta cũng có được một chút đặc tính cùng thần dị, đây là một vị cường hóa phàm thể bản nguyên chỗ sẽ không xuất hiện biến hóa. Tần Thắng tại xông vào tứ cực bí cảnh lúc đúc thành ma thai, trải qua phía sau tu luyện đã lớn mạnh rất nhiều. Cái này vì hắn thể chất mang đến bao dung vạn hóa vô hạn các loại đặc tính hình thức ban đầu. Giống thánh quang luyện thân dạng này tình huống, những này đặc tính hình thức ban đầu liền có thể đưa đến tác dụng cực lớn, để cao thật lớn Tần Thắng sức thừa nhận. Nếu như không có thôn thiên ma công, dung hợp hắn chính hắn bản chất, cũng có thể mang đến bản nguyên phương diện tăng cường, nhưng thể chất đặc tính là không thể nào xuất hiện. Dù sao Tần Thắng ban đầu thể chất là phàm thể, vô hạn chi địa cơ sở dung hợp, sẽ không xuất hiện biến dị tình huống. Cẩn thận thể hội một hồi thánh quang luyện thân tư vị, Tần Thắng chú ý một cái Diêu Hy. Diêu Hy không phải cái gì thể chất đặc thù, nhục thân chính là bình thường thánh tử thánh nữ trình độ, thánh quang luyện thân, đối nàng là khiêu chiến không nhỏ. Theo thánh quang đường xâm nhập, sắc mặt của nàng có biến hóa, hiển nhiên là cảm nhận được áp lực. Bất quá cái này thánh quang là chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp tại Diêu Hy chung quanh thánh quang nồng đậm, đem nó thân thể hoàn toàn bao trùm, căn bản nhìn không thấy nàng nhục thân tình huống, liền giống bị đánh một tầng mã đồng dạng. Mà thánh quang phía dưới, Diêu Hy váy áo đã có ẩm ý, dán thật chặt trên thân thể, đường cong lộ ra, chập trùng cực kỳ rõ ràng. Kiến tạo nơi này giao quang tiên hiển, thuộc về là coi ta là người ngoài. Tần Thắng khẽ lắc đầu, còn phải luyện. Nếu là Diệp Phàm ở chỗ này, biểu hiện của hắn khẳng định sẽ tốt vô số lần, đương nhiên, kia là biến thái, những người khác không thể so sánh. Có người cảm thấy, tại Già Thiên thế giới đạo pháp thần thông giống như không chỗ hữu dụng, nhục thân mới là căn bản, dù sao Diệp Thiên Đế đối mặt địch nhân đều là một quyền oanh đi lên, sau đó hết thảy đánh nổ. Nhưng trên thực tế, cầm Diệp Phàm loại này duy nhất ví dụ coi như trạng thái bình thường, thật sự là lớn sai. Diệp sư phó là thánh thể, trừ ra tiên kim thông linh bực này vạn cổ khó gặp đặc thù tình huống bên ngoài, cái này có thể nói là Già Thiên thế giới mạnh nhất nhục thân. Diệp Phàm mới vào tứ cực, nhục thân liền có thể sánh vai thánh chủ, tứ cực cao giai thời điểm, nhục thân cường độ liền siêu việt đa số thánh chủ. Đồng thời đến tiếp sau khai sáng vẫn là thiên đế quyền loại này, lấy nhục thân làm cơ sở bí pháp, tiến một bước làm lớn ra thánh thể nhục thân ưu thế. Cho nên Diệp Phàm phong cách chiến đấu đương nhiên sẽ lấy nhục thân làm chủ, đây là hắn mạnh nhất một cái điểm, lấy mình chiều dài tấn công địch ngắn, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng không phải người nào đều là thánh thể, đa số người lúc chiến đấu, càng nhiều vẫn là phải dựa vào huyền pháp bí thuật, đây mới là bình thường tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất. Giống tiên thiên đạo thai, cùng thiên địa tương hợp, pháp lực vô cùng vô tận, thi triển thần thông kinh khủng vô biên, là đầu góc nước vào mới có thể cùng thánh thể vật lộn. Luận nhục thân nguyên thủy trị số, ta cũng không bằng Diệp Phàm, không thành hôn độ thể, nhục thân đều khó mà sánh vai thánh thể. Tần Thắng trong nội tâm nắm chắc, nhưng hắn cũng không mệt mỏi, ngược lại rất bình tĩnh. May mà ta có treo. Nhục thân nguyên thủy trị số không bằng thánh thể, kia không quan hệ. Vô hạn chi địa, cho ta tăng phúc. Bất quá thân thể làm sao nóng bắt đầu, cái này vô cùng vô tận thánh quang bên trong sẽ không phải có phóng xạ a. Thánh nữ, ngươi nóng sao? Nóng quá, giống như trong cơ thể có lửa tại đốt đồng dạng. Diêu Hy thanh âm nức quãng, rất bất lực. Vậy ta tới trước điểm cuối cùng chờ ngươi, mát mẻ, ngươi nhanh lên tới. Diêu Hy. A, ngươi im miệng cho ta. Chương 174, Nguyệt Cung chương 174, Nguyệt Cung Diêu Hy thành tích coi như lý tưởng. Nàng cũng không tìm kiếm Tần Thắng trợ giúp, liền đi tới Thánh Quang luyện thân đường điểm cuối cùng. Cái này rất bình thường, dù sao cũng là các đời giao quang thánh nữ bên trong xuất sắc nhất kia một hàng, không có khả năng liên thông qua cửa thứ nhất năng lực cũng không có. Cửa thứ nhất điểm cuối cùng là một tòa bệ đá, không bị thánh quang chiếu rọi, làm người ngồi ở chỗ này lúc, tràn đầy sinh cơ từ trong bệ đá tuôn ra, thẩm độ người bản nguyên. Đây là sinh mệnh chi thạch chế tạo đạo đài, ẩn chứa vô tận sinh cơ, trước tiên ở nơi này tu luyện, lấy tối đại hóa phát huy thánh quang luyện thân hiệu quả. Tần Thắng nhắc nhở Diêu Hy, cửa ải tiếp theo sẽ chịu luyện thần biết, phương diện này là ngươi cường hạng, ngươi sẽ càng thành thạo điêu luyện. Thánh tử, ngươi làm sao biết rõ ta thần thức càng mạnh? Diêu Hy ngạc nhiên, hiểu sơ thiên cơ chi đạo, việc nhỏ ta không tính, đại sự không cần tính. Ngươi còn có loại này bản sự? Kia thánh tử ngươi nói ta có thể sống bao nhiêu năm? Ta cảm thấy ngươi có phi tiên chi tư. Diêu Hy trầm âm, giống như làm quyết định gì, nàng một bên hấp thu sinh mệnh đạo trong đại sinh cơ, một bên nói ra, ta khi còn bé, kỳ thật từng có một lần cơ duyên, khi đó bởi vì ham chơi, chạy vào trong thánh địa một tòa vứt bỏ trong cổ động, ta ở bên trong đạt được một tòa tên là Nguyệt Cung thần bí cung điện. Nguyệt Cung tiến vào trong thức hải của ta, hơn 10 năm xuống tới thay đổi một cách vô tri vô giác tầm bổ ta bản nguyên thần thức, để cho ta có được viễn siêu cùng cảnh sức mạnh thần thức, cực kỳ cường đại. Không chỉ có như thế, chỉ cần ta đem một sợi thần thức lưu tại Nguyệt Cung bên trong, như vậy dù là cái khác thần thức bị chằm diệt, cũng liên lụy không đến kia một sợi thần thức, có thể bảo đảm ta một mạng. Nguyệt Cung là một kiện bí bảo, rất thần bí, ta cho đến tận này cũng thấy không rõ lai lịch của nó, bao quát trong thánh địa điện tịch ta cũng đọc qua, chưa thể phát hiện Nguyệt Cung lai lịch. Đây là Diêu Hy bí mật lớn nhất, nàng vào lúc này nói ra. Thánh tử, người kiến thức rộng rãi, cơ duyên thâm hậu có thể hay không thay ta nhìn xem tòa kia Nguyệt Cung, có lẽ có thể nhận ra lai lịch của nó. Tần Thắng có chút ngoài ý muốn, Nguyệt Cung tồn tại ở ngươi thức hải, muốn để ta nhìn, liền phải thả ta thần thức đi vào. Đến thời điểm nếu như ta có lòng xấu xa, lấy ngươi ta thực lực sai biệt, ngươi không có phản kháng cơ hội. Nguyên thần hoặc là bản nguyên thần thức là tu sĩ trọng yếu nhất đồ vật, một khi phá diệt, chân tiên hạ phàm cũng cứu không được. Để cái khác tu sĩ tiến vào thức hải của mình là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ta tin tưởng thánh tử. Vậy thì tốt, ta cho ngươi xem một chút. Tần Thắng thần thức tiến vào Diêu Hy mi tâm, đi vào thức hải bên trong. Đây là một phương tinh khiết thế giới, Diêu Hy hình bóng xuất hiện tại Tần Thắng bên cạnh, nàng đem Nguyệt Cung triệu hoán mà ra. Kia một tòa to lớn cung điện, có nguyệt hoa bao phủ, đồng bình hộ như di thế độc lập, mười phần mông lung. Nguyệt cung phía dưới không gian bị hoàn toàn trấn áp, liền thời gian đều gần như ngưng trệ ở ta không cách nào tế luyện nó khiến cho nhận ta làm chủ. Diêu Hy có chút thất lạc, cái này mười mấy năm qua, chỉ có thể bị động tiếp nhận nó ôn dưỡng, giống như vậy trấn áp chi lực, cũng chỉ có thể tại nguyệt cung tự nhiên chập trùng khu vực có hiệu lực, ta thao không được. Một kiện chưa nhận chủ bí bảo, liền để Diêu Hy thần thức siêu quần bạt tụy, viễn siêu cùng cảnh, có thể nghĩ vật này đến tuột cùng có bao nhiêu khó lượng. Thần thức tu luyện xa so với nhục thân cùng thần lực muốn khó, mỗi một tơ một sợi tăng lên đều là chân quý. Diêu Hy có dạng này cơ duyên, tương lai tu hành chú định sẽ rất thuận lợi, không trách nguyên thời gian tuyến bên trong, nàng 6000 năm sau ý nguyên nhảy nhót tương mừng, không thấy vẻ giàn mua. Có thể tại cái này hoàng kim đại thế lưu lại tính danh người, bản thân tiểu không đơn giản. Tần Thắng cẩn thận quan sát nguyệt cung, còn tới gần vuốt ve, cuối cùng hắn nói ra, ta có thể vào nhìn xem sao? Có thể. Tần Thắng cái này sợi thần thức tiến vào nguyệt cung, bên trong rất to lớn, thoạt nhìn không có giới hạn, bốn phía tràn ngập một loại nguyệt tinh, đối thần thức tầm bổ rõ ràng hơn. Cung điện trên vách tường có rất nhiều đạo văn, huyền ảo khó lường, không ai thấy minh bạch. Cái này khiến Tần Thắng hơi kinh ngạc, thật sự là một chuyện trọng bảo. Nếu như thánh tử tín nhiệm ta, có thể lưu một bộ phân thần biết tại nguyệt cung bên trong, đối ngươi nguyên thần sẽ có chỗ tốt. Diêu Hy đi theo tiến đến. Tần Thắng cười, nếu như ta đáp ứng, vậy ngươi sinh tử coi như khống tại tay ta. Mặc dù đây là Diêu Hy địa bàn, nhưng hai người chênh lệch quá lớn, qua sông rồng hoàn toàn có thể đè ép được địa đầu xà. Lấy thánh tử thực lực, nếu như nghị đối ta xuất thủ, mặc kệ là tại Thức Hải vẫn là ở bên ngoài, ta cũng sẽ không có sức phản kháng. Trong lòng Tần Thắng hiểu rõ, biết rõ Diêu Hy là triệt để đảo hướng chính mình. Các thánh địa thánh tử thánh nữ thoạt nhìn là cùng một bọn, nhưng kỳ thật xưa nay đều có cạnh tranh quan hệ. Giống tử phủ thánh địa, thánh nữ quá mạnh, thánh tử một mực bị áp chế, trong lòng của hắn liền rất có ý kiến, phi thường khó chịu. Dù sao quan hệ này đến thánh chủ chi vị, thế tử chi tranh, xưa nay đã như vậy. Diêu Hy khẳng định cùng Tần Thắng tranh không là cái gì, nhưng không tranh, cùng triệt để đầu nhập vào vẫn là có khác biệt. Tần Thắng đánh giá nguyệt cung, nói ra, nơi này ta cũng nhìn không thấu, lai lịch của nó nhất định không đơn giản, ngươi phải thật tốt lợi dụng. Có thể để cho hiện tại Tần Thắng nhìn không thấu đồ vật, phẩm cấp khẳng định không thấp. Ta đem tiền tự bí truyền cho ngươi, hy vọng có thể đối ngươi trưởng không cái này bí bảo có chỗ trợ giúp. Nguyên thần bí bảo phối nguyên thần chi bí, có lẽ có thể cho Diêu Hy mang đến không giống đồng dạng biến hóa. Diêu Hy kinh hỉ, nhưng lập tức lại có chút khó xử nói ra, nhưng ta không giống Diệp đạo hữu như thế, có thể cho thánh tử ngươi ngang nhau phản hồi. Ta không giảng cứu những này, ta cùng lá cây lẫn nhau chia sẻ bí thuật bảo vật, cũng không phải vì từ đối phương nơi đó thu hoạch lợi ích, chỉ là bởi vì tình nghĩa mà thôi. Tần Thắng lắc đầu, một đạo bí thuật thôi, cho ngươi ngươi liền thu, dù sao là vương đang tạo. Diêu Hy những năm này vì chính mình đi theo làm tùy tùng, cùng cái cố định nở bờ cờ, chính mình có việc liền đổi mới ra, không có công lao cũng có khổ lao, ban thưởng nàng một cái cũng hợp tình hợp lý. Diệp Phàm bỏ được đem cửu bí, đế kinh chia sẻ cho cái khác bằng hữu, Tần Thắng tự nhiên cũng sẽ không móc. Tại gia thiên thế giới, sẽ không xuất hiện pháp môn tiết lộ về sau, chính mình liền trở nên yếu đi, có sơ hở dạng này tình huống. Chân chính vô địch, từ đầu đến cuối đều là người. Chỉ là Tần Thắng tu hành tốc độ quá nhanh, đứng vị trí quá cao, không giống như Diệp Phàm, có thể cùng người đồng lứa tiến hành sinh tử mạo hiểm, có thể cùng hắn trở thành bằng hữu căn bản không có mấy cái. Suy nghĩ cẩn thận, Diêu Hy vẫn thật là hắn tại bắt đầu kết bạn, giải rác mấy cái bằng hữu một trong. Đem tiền tự bí chuyển cho Diêu Hy về sau, Tần Thắng liền ly khai nàng Thức Hải. Thánh tử, về sau ta nhất định duy mệnh lệnh của ngươi là tử. Ồ, nếu như ta nhưng thật ra là người xấu đâu. Vậy ta cũng đi theo ngươi. Ha ha, ta có thể nhớ kỹ. Hai người tiến vào đệ nhị quan. Nơi này là một mảnh biển lửa, cẩn thận quan sát, nơi này hỏa diễm cũng không phải là chân thực chi hỏa, mà là bắt nguồn từ hư vô, đốt tại sâu xa thăm thẳm tinh thần chi hỏa. Tại trong biển lửa, có từng khối phiến đá đen cửa hàng ra con đường, thẳng tắp hướng về phía trước. Hư hỏa đoạn thần, so thánh hỏa luyện thân muốn tàn khốc hơn, thống khổ hơn, cũng càng nguy hiểm. Tần Thắng nhẹ giọng nói ra, thần thức một khi bị thương, khôi phục nhưng so sánh nhục thân nan nhiều. Còn tốt hai người bọn họ đều có chút buôn liếng. Cái này hư hỏa leo lên thân thể hai người, nhưng đối bọn hắn quần áo, nhục thân không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, thẳng đến Thức Hải mà vào. Một tia một sợi hư hỏa tràn vào, đem thần thức nhóm lửa, bất quá tạm thời không có tác động đến nguyên thần cùng bản nguyên thần thức, mà là tiến hành theo chất lượng. Mỗi đi lên phía trước một bước, hư hỏa uy năng sẽ lên thăng một chút, đây là một loại xâm nhập linh hồn thống khổ. Diêu Hy thần thức không yếu, nhưng thống khổ lại cần ý chí để chống đỡ. Theo hư hỏa thiêu đốt, mặt của nàng dần dần tái nhợt. Mà Tần Thắng vẫn còn tốt, chấn định tự nhiên. Ý thức ngang qua tại nhiều cái thế giới, đồng thời tiếp thu, xử lý 20 cái chính mình sự tình, các loại kỳ lạ trải qua các loại nhân tố, đều đem Tần Thắng ý chí ma luyện đến một cái đáng sợ tình trạng. Thiên lộ đệ tam quan là một chỗ đứng vững vàng từng tòa tượng đá khu vực. Những này tượng đá có hình người, cũng có hình thú, tỉ như chân long, phượng hoàng, kim sĩ đại bằng các loại. Cửa này là vì ma luyện, khảo nghiệm chúng ta nộ tính cùng chiến lực. Tần Thắng nói ra tượng đá quan tình huống. Tuyển định một tòa tượng đá về sau, nó hội diễn phát, hắn chỗ biểu thị cũng chính là ban đầu khu vực những cái kia vết tích tạo thành đồ vật. Chúng ta muốn học tập, tham khảo tượng đá pháp, đem tự thân tại ban đầu khu vực tham ngộ đoạt được cảm giác ngộ tổ hợp phát huy, cùng tượng đá đối kháng. Ở trong quá trình này, nơi này sẽ có pháp trận áp chế Tần Thắng cùng Diêu Hy thực lực, cái khác bí thuật huyền pháp đều không có thể động dụng, chỉ có thể sử dụng tại ban đầu khu vực cảm ngộ ra đồ vật. Mà tượng đá công phạt cũng đồng dạng cùng những cái kia cảm ngộ có quan hệ, sẽ không vượt qua phạm vi này. Cửa này chỉ tại bách sư tiến vào người nơi này bắn ra mạnh hơn tiềm lực, đi cảm ngộ, đi học tập, đem tiên hiền đạo và pháp tận khả năng biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí sửa cũ thành mới, sáng tạo ra thuộc về mình đồ vật. Nhưng ở trong quá trình này, nếu như không địch lại, kia tượng đá công phạt là thật khả năng trọng thương ngươi, thậm chí xuất hiện ác liệt hơn kết quả. Đến lúc đó, nhận thua đều có thể không kịp, là thật sẽ chết. 9 tầng tượng đá khu, mỗi tầng đánh bại 9 vị tượng đá, đánh bại 81 cái đối thủ về sau, mới tính thông quan. Tần Thắng nhìn xem lít nha lít nhít tượng đá, trong lòng tuân ra chiến ý, nếu như vận dụng toàn bộ thực lực, vậy hắn tự nhiên là nhẹ nhõm quét ngang, nhưng dạng này chỉ có thể lấy ban đầu khu vực cảm ngộ đối kháng phương thức chiến đấu, ngược lại để hắn tới một chút hứng thú. Tần Thắng rất hy vọng những này tượng đá có thể cho chính mình một kinh hỉ, mang đến cho hắn một chút áp lực. Chân Long, Phượng Hoàng, cùng mặc giao quang cổ phục dạng này tượng đá mạnh nhất, cẩn thận lựa chọn. Tần Thắng căn dặn Diêu Hy. Ừm. Hai người riêng phần mình hướng phía trước, đi vào tầng thứ nhất tượng đá khu, Diêu Hy lựa chọn ổn một tay, lựa chọn một tòa kim sư tượng đá. Kim sư thạch bị lập tức huyết đục hóa, trở nên cùng chân chính sinh linh cũng không có cái gì hai loại. Mà Tần Thắng thì là trực tiếp lựa chọn mạnh nhất tượng đá một trong Phượng Hoàng. Liên bảo ngươi bất tử thiên hoàng. Phượng Hoàng tượng đá cũng huyết đục hóa, khí tức tầng tầng dâng lên, đồng thời trong mắt của nó có đạo văn xung ra, diễn hóa xuất một bức đạo đồ. Hỏa diễm, hủy diệt, tử vong. Đại lượng linh quang ở trong lòng Tần Thắng tuôn ra, một thức giản dị pháp bị hắn tổ hợp ra. Vâng. Tượng đá khu rung mạnh, chiến đấu ở đây bộc phát, Tần Thắng cùng Diêu Hy cũng bắt đầu chính mình chém giết. Đệ tam quan, đệ tứ quan. Chiến lực, nội tính, ý chí, đạo tâm. Một cái tu sĩ rất nhiều phương diện, tại thiên lộ phía sau cửa ải bên trong đều có liên quan đến, lại mười phần gian nan, càng về sau cũng càng nguy hiểm. Đến cái sau cửa ải bên trong, còn có thánh hiển lực lượng hư ảnh hiện thân, tự mình cùng hậu bối quyết đấu chém giết, đương nhiên, không có khả năng hiện ra thánh hiển chi lực. Có thể dù là như thế, cũng phi thường khủng bố. Mạnh như thác đổ phía dưới, thánh nhân một chiêu một thức đều ẩn chứa siêu việt bình thường đạo ý, loại kia cảnh giới cao người tự phong tu vi cùng thấp cảnh giới người một trận chiến, nhìn như công bằng, kỳ thực chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đối Tần Thắng tới nói, kỳ thật còn tốt, hắn các phương diện đều rất hoàn mỹ, thậm chí siêu việt người bình thường định nghĩa bên trong hoàn mỹ, không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng Diêu Hy sẽ rất khó, giống như là tượng đá khu, nàng tại ban đầu khu cảm ngộ không đủ để đả thông cửa này, may mà có Tần Thắng ở bên chỉ điểm, thậm chí tự thân vì nàng diễn pháp, dẫn theo nàng tiến bộ. Khoan hay nói, đối Tần Thắng mà nói, dạng này phụ trọng huấn luyện thật là có một chút hiệu quả. Sớm biết rõ đem VV cũng mang vào, cùng một chỗ phụ hai cái. Diêu Hy cũng rất không chịu thua kém, không hô khổ, không hô mệt mỏi, cho dù là người đều bị đánh thành mắt gấu mèo, cũng không có rời khỏi ý tứ, một mực kiên định đi theo Tần Thắng tiến lên. Hiển nhiên, đã tiến đến, kia Diêu Hy là quyết không muốn cho Tần Thắng thất vọng. Không thể để cho thánh tử coi thường ta. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là nửa năm trôi qua. DS, hôm nay 1 vạn 1000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, chương 175, Tam Hại Hung Uy chương 175, Tam Hại Hung Uy Đông Tiên đã nửa năm không có bất cứ tin tức gì. Một mực tại chú ý giao quang tiên lộ các phương cao thủ, theo Tần Thắng cùng Diêu Hy ở bên trong thời gian càng dài, bọn hắn liền càng là chờ mong. Chẳng lẽ nói, giao quang thánh nữ thật có thể đảm đương chức trách lớn, có cơ hội đánh bại Đông Tiên, thậm chí đem hắn vĩnh viễn lưu tại tiên lộ bên trong. Như đúng như đây, vậy bọn hắn nguyện ý phong giao quang thánh nữ là đồng hoàng đệ nhất sát thủ. Thánh nữ điện dưới, xin nhờ. Không hề nghi ngờ, rất nhiều người đều ước gì Tần Thắng chết ở bên trong, chính là về phần chủ động tản lời đồn, tiến hành chửi đối. Rõ ràng liên quan tới Tần Thắng cụ thể tin tức còn chưa biết được đây, nhưng tại một số người xem ra, tựa hồ đã có thể mở tiệc ăn mừng. Cái này lại không phải là không một loại thắng đây. Mà tại Đông Hoang đại địa bên trên, kỳ sĩ phủ sắp mở ra tin tức, cũng triệt để lưu truyền ra ngoài, bị rất nhiều xuất thân không cao người biết. Trung Châu kỳ sĩ phủ, Nam Bực Thiên Tiêu tề tụ, con đường của đại đế điểm xuất phát, có gan liền đến đụng. Cái này khiến rất nhiều người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, đều kích động. Rất nhiều người đều huyễn tưởng, nếu là ta đi kỳ sĩ phủ về sau, nói không chừng liền có thể đạt được kinh thế cơ duyên, để thực lực mức độ lớn tăng lên, quyền đả nam yêu, chân đá bắc đế. Đông Hoang tài nguyên đa số bị thánh địa sở chiếm cứ, ta thiên phú tài tình hoàn toàn không thua bất luận kẻ nào, chỉ kém một cái cơ hội, kỳ sĩ phủ chính là ta nhận lời chi địa. Đông Hoang trời tối quá, ta muốn đi Trung Châu, nơi đó thực lực tổng hợp nghe nói so cái khác bốn bực muốn mạnh hơn, xa so với chúng ta nơi này phổ đinh. Trung Châu chính là bắt đầu trung tâm, nghe nói nơi đó thần thổ vô tận, đi trên đường đều có thể nhận được long thủy, nhảy một lần sườn núi liền có thể đạt được cổ kinh, màu mỡ vô cùng, bất luận kẻ nào đi tới đó đều có thể cá vọt hóa rồng. Liên Hằng Vũ đại đế năm đó đều đi xa Trung Châu. Kỳ sĩ phủ vô cùng cổ lão, vượt qua đa số thánh địa, nhất định có thể mang đến cho ta lớn nhất tăng lên. Ta muốn quân lâm Trung Châu. Cái gì gọi là ta không có tiến vào kỳ sĩ phủ tư cách ta? Trừ bỏ thánh địa đại giáo có hai cái cử đi danh ngạch bên ngoài, kỳ sĩ phủ chỉ mời thánh tử thánh nữ cấp bậc nhân vật. Rất nhiều người đầy nghi ngờ chí khí, cuối cùng xem xét, chính mình căn bản không tại mời phạm vi bên trong. Làm sao bây giờ? Chỉ có giết. Cho dù là lúc đầu không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, chỉ cần có thể đánh bại một vị thánh tử hoặc thánh nữ, liền có thể đạt được kỳ sĩ phủ mời, hết thảy thực lực nói chuyện. Kết quả là, cái này khiến Đông Hoang, không, là năm vực thế hệ trẻ tuổi tranh đấu kịch liệt vô số lần. Toàn bộ bắt đầu loạn thành hỗn loạn. Mà tại Đông Hoang, nửa năm qua này thanh danh thịnh nhất không phải Đại Nguyệt Lượng, cũng không phải Kim Sĩ Tiểu Điểu, Tiên Thiên Đạo Thái Chi Lưu, mà là mặt khác ba người. Không sai, chính là Đông Hoang Tam Hại. Thánh thể Diệp Phàm, nửa năm phong tộc thánh chủ đại thọ lúc liền bị kết luận chỉ có mấy ngày có thể sống. Thọ yến kết thúc về sau, hắn hồi lâu chưa lộ diện, hoàn toàn mất hết tin tức, cái này khiến rất nhiều người đều cho rằng thánh thể hẳn là chết rồi. Di vật của hắn đã ở trên người Đông Tiên. Hắn nguyện vọng cũng để cho Đông Tiên thay hắn hoàn thành. Đại đế phối đại thành thánh thể tổ hợp, tương lai sẽ không xuất hiện. Một tôn tương lai chú định quân lâm cựu thiên thập địa nhân vật, cứ như vậy yên lặng chết tại không người biết được chỗ, cái này thật sự là làm cho người cảm khái ngàn vạn. Thánh thể ngươi chết tốt, nhưng không có nghĩ rằng, một tháng trước sát thủ thần triều người vậy mà tìm được thánh thể, hắn không chỉ có không có chết, còn đột phá đến tứ cực tam trọng thiên, phản sát ám sát hắn thần thủ. Thánh thể sống. Sau đó phát sinh sự tình, lấy Diệp Phàm hoang cổ sự tình tinh thể, rất dễ dàng đoán được. Diệp sư phó lại bị truy sát. Đương nhiên, thần vương mặc dù lâu không lộ diện, nhưng dư uy vẫn còn, bởi vậy cũng không có lao bất tử ra tay với Diệp Phàm. Nhưng số lượng không ít tứ cực, Hóa Long, còn có ở khắp mọi nơi sát thủ thần triều, cũng để cho Diệp Phàm lâm vào huyết chiến. Từ đại hoang phía đông chặt tới phía tây, con mắt đều làm. Nếu như chỉ là như vậy, kia kỳ thật cũng không thể coi là cái gì, dù sao hiện tại đông hoang vốn là khói lửa ngập trời. Vấn đề ngay tại ở một cái mây đen gió lớn ban đêm, Diệp Phàm mang theo Hắc Hoàng, tại một tòa ven hồ cùng vừa mới đào mộ ra đoạn đức gặp nhau. Cái này vừa gặp, vậy nhưng thật sự là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng cước nhân gian vô số. Đoạn đức, hảo huynh đệ, nghe nói ngươi đang bị vây ổ. Ta có một kế. Diệp Phàm, kế hoạch thế nào? Đoạn đức, như thế, như vậy như vậy. Diệp Phàm, rượu quá thay. Đông hoang tăng hại, tại kia một ngày lần nữa hợp thể. Truy sát ta. Rất tốt, ngươi mộ tổ đừng muốn. Diệp Phàm đen, Hắc Hoàng ác, Đoạn đức âm, cái này ba tổ hợp lại, kia thật là mọi việc đều thuận lợi, khoé gió nổi mưa. Huyễn Diệt cung cổ thái thượng trong phân mộ, ai khác xuống từng du lịch qua đây bốn chữ. Đêm khuya trùng heo vì sao truyền đến đại diễn thánh tử kêu thảm. Ban ngày ban mặt phía dưới, đạo nhất thánh nữ vì sao bị trói buộc, thanh âm khàn giọng. Tiêu Diêu môn trưởng lão đồ sắt trăm ngàn con hợp viên phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Đạo nhân tổ mộ phần, gõ người một côn, bắt cóc thánh tử thánh nữ, ẩu đả lão nhân. Lúc đầu trước kia chỉ ở thánh thành phạm vi bên trong lưu truyền Đông Hoang Tam Hại chi danh, lần này là thật truyền khắp Đông Hoang. Thiên Tiêu tranh phong cùng Tam Hại đại náo Đông Hoang so sánh, lộ ra là như thế tái nhợt bất lực, không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Khiến thật nhiều người nghe Tam Hại chi danh mà tán đảm, sợ ngày thứ hai tỉnh lại, tự mình mộ tổ cũng không có bảo trụ. Ngươi đừng nói, thật đúng là đừng nói, như thế nháo trò về sau, một chút thế lực trong lòng người đều có cố kỵ, yên lặng lựa chọn từ bỏ đi đối phó Tam Hại. Cảm giác vẫn là mộ tổ làm trọng. Đông Hoang Tam Hại, có thể dừng tiểu nhi khắp đêm, mà có người sợ đồng thời, tự nhiên cũng có nhiều người hơn rất thù hận cái này một thánh một đạo một chó, hận nghiến răng, hận đến thổ huyết. Thế nhưng Tam Hại sở dĩ là Tam Hại, ngoại trừ làm đủ trò xấu bên ngoài, cũng có bọn hắn quá trơn trượt nguyên nhân. Đoạn đức cùng Hắc Hoàng thủ đoạn nhiều lắm, liền xem như thật nhiều thế lực liên hợp lại, cũng khó có thể bắt bọn hắn lại. Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Ba ngày trước, càng là phát sinh một kiện đại sự, chấn động Đông Hoang. Tử phủ thánh tử cùng đại diễn thánh tử chủ động thiết lập ván cục vây sát thánh thể, nhưng lại bị thánh thể chém giết. Thánh tử, đại khái suất là thánh địa tương lai chủ nhân, bọn hắn tử vong, vẫn là một hơi chết mất hai cái, lần này thật đúng là đâm phá trời, khiến tử phủ cùng đại diễn hai tòa hoang cổ liền chuyển thừa xuống thánh địa tức giận. Nguyên thủy sơn mạch bên trong, Diệp Phàm bọn hắn ngay tại chạy trốn, tiểu Niếp Niếp ngồi trên người Hắc Hoàng, không chỉ có không có sợ, ngược lại mười phần hưng phấn, giống một cái giá chó công kích nhỏ kỵ sĩ. Tử phủ thánh địa cùng đại diễn thánh địa động tĩnh cũng quá lớn đi, cảm giác giống như là muốn đem chúng ta áp chế cốt dương hôi đồng dạng. Đoạn đức tái mặt. Diệp Phàm, ta lần này bị ngươi lừa thảm rồi. Đạo trưởng, là ta bị ngươi hô mới đúng. Diệp Phàm cũng mặt đen. Rất nhiều mộ phần đều là ngươi cùng Hắc Hoàng đi đào, kết quả nổi lại làm cho ta cũng có. Giết tử phủ thánh tử cùng đại diễn thánh tử, Diệp Phàm không thèm để ý, hai người này nhiều lần đuổi giết hắn, Diệp Phàm có cơ hội đương nhiên sẽ không lưu thủ. Nhưng Đông Hoang Tam Hại cái này nổi đấu, là thật đem hắn đập thất điên bắt đảo. Quả thực là đối với hắn cái này thánh thể phỉ báng. Hỏi, làm sao phỉ báng? Lại đem ta làm qua sự tình đều nói một lần. Đều là đầu này chó chết mê hoặc ta. Go. Chết bản tử, ngươi thật sự là vô sỉ, nếu không phải không có cách, ta cái thứ nhất liền muốn cắn chết ngươi. Hắc Hoàng nhai răng. Chương 175, Tam Hại Hung Uy 2 chương 175, Tam Hại Hung Uy còn có, họ Diệp, kia hai cái thánh tử trên người bảo bối có một phần của ta, ngươi không nên nghĩ chiếm. Cũng có một phần của ta. Đoạn đức phi tốc mở miệng, ta muốn cái kia đen hồ lô. Bảo vật về sau lại điểm, trước hết nghĩ biện pháp, giải quyết như thế nào tử phủ thánh địa cùng đại diễn thánh địa. Diệp Phàm đau cả đầu. Hiện tại tìm chúng ta quá nhiều người, nếu như bị bắt được, không có các người tốt quá ăn. Ba người trong khoảng thời gian này kéo quá nhiều cửu hận, cái gì sát thủ thần triều, thánh địa truy binh, đều đang tìm kiếm bọn hắn. Không chỉ là thảm thức tìm kiếm, còn có người thi triển thiên cơ thần toán tôi diễn, ý đồ khóa chặt bọn hắn vị trí. Đi Khương gia tìm kiếm thần vương che chở đi. Hắc Hoàng nghĩ kế. Loại chuyện này cũng không cần cho thần vương thêm phiền toái. Diệp Phàm lắc đầu, thần vương tự thân tu hành cũng rất nguy hiểm, ta không thể một mực quấy rầy hắn. Hắn cảm thấy, Khương Thái Hư cung cấp cho mình trợ giúp đã đủ nhiều. Diệp Phàm thực sự không có ý tứ bởi vì một chút không đến tiên đài bí cảnh truy sát, liền đi vĩnh viễn phiền phức thần vương. Nếu là tần tiên nhân không có đi xông vào này cái gì tiên lộ liền tốt. Hắc Hoàng thở dài, chỉ cần hắn xuất thủ, cái gì thánh địa trưởng lão, đại giáo danh túc đều muốn hôi phiên diệt. Chỉ cần hắn gia nhập chúng ta, kia chúng ta còn có thể đi đảo càng lớn một phần. Đại ca ca cái gì thời điểm sẽ ra ngoài? Tiểu Niếp Niếp hỏi. Niếp Niếp nghi hắn. Niếp Niếp yên tâm, loại kia quái vật chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, Đoạn Đức vỗ đầu một cái, hô, ta lại có một kế. Diệp Phàm, ngươi còn có kế? ta hiện tại cuối cùng hồ sự tình chính là ngày đó ban đêm, cấm chịu không nổi dụ hoặc, nhất thời xúc động lên ngươi cái này chết bản tử đang. Mau nói. Hắc Hoàng nói, ta có một cái phương pháp, có thể chuyển di sự chú ý của mọi người, đồng thời còn có thể hung hăng trả thù trở về.
Phương pháp gì?
Diệp Phàm hỏi. Trước cho ta 50 vạn cân nguyên thạch.
Go.
Hắc Hoàng nhịn không được, trực tiếp cắn về phía Đoạn Đức. Nửa tháng sau, một tin tức đột nhiên xuất hiện, đồng thời cấp tốc truyền khắp Đông Hoàng, dẫn bạo trừ thánh địa. Nam vực cùng trung vực chỗ giao giới một tòa đại hoang bên trong, xuất hiện một tòa hư hư thực thực thánh nhân lưu lại mộ. Ngôi mộ lớn này dưới đất mai táng không biết rõ bao nhiêu năm, bây giờ tuế nguyệt trôi qua, thiên địa biến hóa, thủ hộ đại mộ đạo văn xuất hiện lỗ hổng, mới để cho đại mộ hiện thế. Mặc dù, một tòa thánh nhân nghi mộ tại Đông Hoang xem như tương đối thấp quả nhiên loại kia di tích, cùng cái gì yêu đế mộ phần, thanh đồng tiên điện hoàn toàn không có cách nào so. Nhưng ra đều đi ra, Đông Hoang thánh địa vẫn là cho nó một bộ mặt, điều động cao thủ tiến đến dò xét, cuối cùng xác định đây đúng là cổ chi thánh hiền lưu lại. Truyền thế thánh binh, thánh hiền truyền thừa, các loại bảo vật. Nghĩ đến những thứ này khả năng tồn tại đồ vật về sau, liền làm vô số người đỏ mắt. Nhất là không biết rõ từ nơi nào truyền tới tin tức, lại vẫn nói thánh trong mộ có lẽ cất giấu một loại cử bí. Hành cử bí, vô thượng cử tốc. Lần này thật đúng là thọc tổ ong vào vẽ, để Đông Hoang ánh mắt đều nhìn về phía thánh mộ. Cử bí lực hấp dẫn, từ trước đó lệ thành sự kiện liền có thể đã nhìn ra, không cần nhiều lời. Đại lượng cao thủ thẳng hướng thánh nhân đại mộ, muốn cướp đoạt cử bí. Đáng tiếc cho dù là thánh hiền đạo văn có lỗ thủng, cũng không phải có thể tùy tiện mở ra, các phương cao thủ đều bị ngăn cản tại bên ngoài, toàn lực nghiên cứu phát trận, ý đồ đem nó công phá. Ngay tại Đông Hoang tập trung tại thánh nhân đại mộ lúc, giao quang nhất chỗ sâu thần hư, đông nhiên có dị động. Lúc đầu vạn cổ trầm tịch thần hư, chợt run lên, phía trên có đạo văn hiển hóa, pháp trận thành hình, tỏa ra ánh sáng lung linh. Biến hóa như thế kéo dài 3 ngày, sau đó thần quang ngút trời mà lên, đánh xuyên vân tiêu, như một cây nguy nga thiên trụ. Lúc đầu lúc này là bạch tiên, nhưng ở thiên trụ hiện hiện về sau, giao quang phía trên bầu trời đột nhiên hoàn toàn ảm đạm xuống, hết thảy quang mang đều bị thôn phệ. Giao quang vô quang, hiện tượng như vậy lại kéo dài 3 ngày thời gian, sau đó chỉ gặp hắc ám trên bầu trời đột nhiên xảy ra chút điểm bị quang. Bọn chúng ban đầu cực kỳ nhạt cực nhỏ, mỗi phút mỗi giây lại đều tại bành trướng, đến cuối cùng trực tiếp diễn hóa thành một mảnh vô tận tinh hải. Tinh hải bên trong, từng quả tinh thần lẫn nhau cấu kết, hữu hình cùng thần. Như có như không tiếng gầm gừ băng lên, chỉ gặp chân long giọ xét thủ, phượng hoàng rủ xuống cánh, huyền vũ đặt chân, bạch hổ rơi đuôi. Bọn chúng từ tinh hải xa xuất dưới, quân thần khư mà đi, giống như tại triều bái, lại như tại vui mừng. Đồng thời, từng đạo đường cong thần khư xung quanh phát họa, cuối cùng tạo thành từng tôn phai mở thân ảnh. Những này thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, mặc cổ lao thời đại phục sức, đều có thuộc về giao quang thánh địa đặc thù. Bọn hắn vô cùng to lớn, đỉnh thiên lập địa, dường ra huyền diệu tiếng tụng kinh từ đám bọn hắn trong miệng vang lên, tại chúc phúc, đang cầu khẩn, là giao quang thánh địa lại một lần xuất hiện kinh thế kỳ tài trước. Những biến hóa này, tất nhiên là thật sớm cũng đã kinh động đến giao quang trên dưới, mấy ngày, rất nhiều người đều một khắc không ngừng chú ý đây là. Có người thông qua được thiên lộ, thánh tử cùng thánh nữ thành công. Quả nhiên, thánh tử là vô địch, cho dù là mang theo thánh nữ, phụ trọng tiến lên cũng sẽ không xảy ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Đại đế chi tư, không, đây mới thực là thiếu niên đại đế. Trong cổ tịch ghi lại thiên quan thông quan dị tượng tại lúc này xuất hiện, tại giao quang cao tầng cố ý tuyên dương dưới, tất cả môn nhân đều biết rõ những cảnh tượng này đại biểu cho cái gì. Đã qua hơn 10 năm, lần trước còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến vô thủy thời đại mới có người làm được sự tình, tại hôm nay rốt cục bị thế hệ này thánh tử thánh nữ hoàn thành. Dù là lấy tần thắng truyền kỳ trình độ, cũng không cần cái này đến vì hắn lên ngôi cái gì, nhưng hôm nay kết quả y nguyên để cho người ta phân chấn không thôi. Thánh tử sư minh, vĩnh hằng mặt trời. Đối trên long văn giao quang thì là sắc mặt phức tạp. Thiên lộ, tại tương lai hắn kỳ thật cũng có lòng tin xung qua. Có thể cái này giống như cũng không thay đổi được cái gì. Mặc dù nói, giao quang thánh địa người không về phần không coi trọng cái thứ ba thông quan người, nhưng cùng thứ nhất so sánh, kia không thể nghi ngờ là còn lâu mới có được như vậy chú mục. Ta còn có cơ hội, chỉ cần có thể lột xác ra hỗn độn thể, kia hết thể đều cũng còn chưa biết. Tần Thắng mang cho giao quang áp lực rất lớn, nhưng hắn cũng không bị đánh, ngược lại chịu đựng lấy phần này áp lực, đem hắn cái này trôi đao rèn luyện càng thêm sắc bén. Theo giao quang, đồng dạng đều là ngoan nhân người thừa kế, không có đạo lý Tần Thắng đi, hắn không được. Hiện tại lạc hậu chỉ là nhất thời. Chính tương lai chưa hẳn không có gắng sức đuổi theo cơ hội, bởi vì Tần Thắng không ăn ngoan nhân một mạch tìm đến bản nguyên, cho nên những cái kia bản nguyên cuối cùng vẫn là rơi vào giao quang trên thân. Dù sao hắn là ngoan nhân một mạch đệ nhị thiên tài, lão đại không muốn đổ vật, chuẩn bị lần lượt bổ sung cho lão nhị rất bình thường. Cho nên, giao quang trong nội tâm vẫn là có dạ tâm. Thần cư bên ngoài các loại dị tượng lại kéo dài 3 ngày thời gian. Đối chư thánh biến mất, tinh hải biến mất, cổ sáng ảm đạm về sau, tại cao thủ thánh địa nhóm nhìn chăm chú, Tần Thắng cùng Diêu Hi đi ra vĩnh viễn không rơi xuống thần cư. Tần Thắng nhìn cũng không biến hóa, ý nguyên như trước. Vẫn là như thế như tiên gần nói, ngược lại là Diêu Hi có không đồng dạng thần thái, phong thái càng sâu trước kia. Rốt cuộc ra, Diêu Hi nhẹ giọng cảm thán, nửa năm, dòng dã nửa năm, các ngươi biết rõ ta nửa năm này là thế nào vượt qua sao? Quá tra tấn người. Tần Thắng nhìn ra xa giao quang thánh địa, không biết rõ Diệp sư phó thế nào. Thánh tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Nghĩ Diệp Phàm. Chương 176, liên độ hai kiếp chương 176, liên độ hai kiếp chúc mừng thánh tử xuất quan, thành tựu 10 vạn năm chi duy nhất. Chúc mừng. Giao quang thánh chủ các loại thánh địa cao tầng nhau nhau lộ diện, nên đón hai người, đưa lên chúc mừng. Diêu Hi trong nội tâm thẳng thở dài. Thánh tử sát thực lợi hại, nhưng thành tựu 10 vạn năm chi duy nhất loại lời này. Thật là không có ta đây thánh nữ là người nhìn. Chẳng lẽ ta không phải cùng thánh tử đi ra tới sao? Hẳn là 10 vạn năm duy 2 mới đúng. Mặc dù ta là ôm thánh tử đùi, đó cũng là thánh tử xem trọng ta, cái khác nhân thánh tử còn không nguyện ý mang đây. Những người này thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng thánh nữ, về sau các loại thánh tử thượng vị, ta muốn đem bọn hắn toàn thanh toán. Thánh tử, lần này thu hoạch như thế nào? Lý Đạo Thanh hỏi thăm. Tần Thắng mỉm cười gật đầu, thu hoạch không ít, tùy thời đều có thể độ kiếp rồi. Tu vi tăng lên, kỳ thật còn chỉ là lần thu hoạch này một bộ phận. Giao quang rất nhiều cổ thánh trí tuệ, đạo lộ, huyền pháp đều hoặc nhiều hoặc ít lưu tại thiên lộ bên trong. Dù là đối Tần Thắng mà nói, cũng là một loại to lớn ma luyện, rèn luyện. Tần Thắng đem chư thánh nói cùng Lý Hải Nạp Bách Xuyên, hóa để bản thân sử dụng, cho mình tương lai lại đặt xuống một phần cơ sở vững chắc, thật to phong phú tự thân nội tình. Chuyện này với hắn tương lai tiên nhị cảnh giới khai phát cơ thể người bảo tàng, tiên tam trạm đạo chính là về phần thánh nhân cảnh giới tu hành, đều sẽ đưa đến to lớn chính diện ảnh hưởng. Hiện tại Tần Thắng ngược lại là có chút tin tưởng trước đó Lý Đạo Thanh nói, trên một vị thông qua giao quang thiên lộ người có thể cùng Vô Thủy tranh phong câu nói này. Chọi cứng Vô Thủy 3 năm chiêu bất tử, lại thế nào không tính tranh phong đâu. Dù sao Vô Thủy cả đời, cơ hồ đều là mấy chiêu kết thúc chiến đấu, mọi người đều đồng dạng. Tranh, người người đều có thể cùng Vô Thủy tranh phong. Ta giao quang tiên hiển chế tạo đầu này thí luyện chi lộ, xác thực có thể lấy chỗ. Tần Thắng nói ra, tương lai làm ta tu vi đại thành về sau, cũng sẽ kính dâng một phần lực lượng của ta, lấy ma luyện thánh địa hậu nhân. Như thánh tử tương lai chứng đạo, vậy ta giao quang cũng đem nhiều một đầu con đường của đại đế. Có đại năng chờ mong. Tần Thắng cười một tiếng, đại đế sẽ có, đế kinh cũng sẽ có. Chỉ cần mọi người tốt tốt giúp ta tu hành, hết thể cũng sẽ có. Nhưng người nào muốn ngỗ nghịch ta, kéo ta chân sau, vậy ngươi nhất định là ngoan nhân một mạch, nhất định phải rửa sạch. Thánh chủ, ta cùng thánh nữ tại thiên lộ chờ đợi gần 7 tháng thời gian, đông hoang nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Tần Thắng hỏi thăm. Muốn nói đại sự. Trước đó xuất hiện một tòa thánh nhân mộ, hiện tại chư thánh địa ngay tại phá giải ngoại bộ đạo văn, ý đồ đánh vào trong đó. Lý Đạo Thanh đáp. Thánh nhân mộ. Tần Thắng hơi nghi hoặc một chút, nguyên kịch bản thời gian này tiết điểm, giống như không có chuyện này à? Không ra tòa đường đông hoang thánh địa, vậy mà luân lạc tới đi tiến đánh thánh nhân mộ tình trạng, là thật là cơ duyên xuống cấp. Trước kia đều là cướp đoạt đế binh, đọ sức một thế tiên. Tòa kia đại mộ còn chưa bị mở ra, thánh tử ngươi xuất quan thời gian vừa vặn. Giao quang thánh chủ tiếp lấy nói ra, tục truyền, trong mộ có giấu một loại cử bí, lấy thánh tử thực lực của ngươi có thể đi tranh một chuyến. Nếu như có thể lại được đến một loại cử bí, đối thánh ngươi mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Lý Đạo Thanh triệt để bãi lạn về sau, liền hoàn toàn không còn cân nhắc như thế nào áp chế Tần Thắng, ngăn chặn ngoan nhân một mạch phát triển. Dù sao ngoan nhân một mạch cắm rễ thánh địa nhiều năm như vậy, những năm này cũng đều đến đây, thích thế nào thích. Cử bí. Tần Thắng kinh ngạc hơn, đây càng nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngoại trừ cấm khu chí tôn nơi đó bên ngoài, giai, đấu, chức, đi hẳn là đông hoang tất cả cử bí. Đây cũng là chỗ nào xuất hiện đồ vật, là cái nào một bí, có thể lên bọn cửu tiên, hạ nhập cửu hữu hành tự bí. Tần Thắng, là ngươi sao? Trở lại Đông Thiên Cung, Tần Thắng sai sử Diêu Hy, ngươi đi đem Vi gọi tới, ta có một số việc muốn hỏi nàng. Bách sự thông Diêu Hy, lần này cũng không được việc. Diêu Hy cười một tiếng, thánh tử, lần này ngươi chỉ đem ta đi tiết lộ, Vi sư muội biết rõ về sau, sẽ không phải trong lòng có đoán khí à? Nàng có đoán khí cũng bình thường, nhưng đổi lại là ta, là chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, ta sẽ chỉ vô điều kiện ủng hộ thánh tử, lý giải thánh tử. Đừng ở chỗ này nổi điên, nhanh đi. Rõ. Diêu Hy lĩnh mệnh mà đi, nàng tìm tới Vi lúc rất thần khí, có một loại bên thắng đối mặt kẻ thất bại cảm giác. Thánh tử sư huynh vừa mới mang ta từ phía trên giữa lộ mặt ra, hắn ở bên trong cho ta rất nhiều chiếu cố. Kỳ thật ta ngay từ đầu là không muốn vào thiết lộ, dù sao ta cũng có tự mình hiểu lấy, trước mắt thực lực còn chưa đủ, không muốn liên lụy thánh tử sư huynh. Nhưng không có cách, ai bảo thánh tử sư huynh như vậy quan tâm ta, hết lần này tới lần khác muốn dẫn lấy ta đi vào chung đây. Cũng bình thường, dù sao nơi đó chỉ có thánh tử thánh nữ có thể vào, cái khác người không có phận sự là không có tư cách. Thánh tử sư huynh người thật tốt, Vi sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Vi, ngươi có chuyện gì? Cái này nữ nhân thật ghê tởm, thánh nữ không tầm thường sao? Ta không có thèm làm thánh nữ, tương lai các loại thánh tử thoái vị về sau, ta nhất định phải làm đời tiếp theo thánh chủ. Đi theo ta. Diêu Hy lắc mông liền đi, tâm tình mười phần vui sướng. Vi đi theo nàng đằng sau, hẳn không thể một cước đá vào kia đối kiều đỉnh phía trên. Liền ngươi sẽ xoay. Hai nữ đi tới Đông Thiên Cung, Tần Thắng nói ra, tu vi lại có tiến bộ, xem ra Vi ngươi trong khoảng thời gian này không có lời biếng. Vị này tiên linh nhãn, bây giờ cũng là tứ cực bí cảnh. Nàng tu vi tạm thời so Diêu Hy thấp là bình thường, dù sao Vi còn tại linh khư động tiết lúc, Diêu Hy cũng đã là thánh nữ, song phương điểm xuất phát không đồng dạng. Nhưng Vi thiên phú rất tốt, tương lai nói sợ rằng sẽ phát sau mà đến trước. Vi, đây hết thảy đều dựa vào thánh tử sư huynh dịu dắt, có thể tại Đông Tiên Cung tu hành, trợ giúp ta rất lớn. Diêu Hy nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt, thánh tử sư huynh linh hót. Ta cùng thánh nữ mới từ thiên lộ ra, bên trong đối với tu hành vô cùng có ích lợi, tương lai ngươi có thể đi vào thử một lần. Tần Thắng, ta rất xem trọng ngươi, ngươi có đi ra thiên lộ năng lực. Diêu Hy, người này cái nào điểm so với ta mạnh hơn? Khen ngợi Vi một phen về sau, Tần Thắng hỏi nàng một cái đông hoang tình huống. Thánh tử sư huynh ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, đông hoang tương đối hỗn loạn. Diệp Phàm hắn cũng không vì đạo thương mà chết, ngược lại càng thêm lợi hại, hắn hiện tại danh khí càng đại hơn, chỉ là lại bị truy sát. Tần Thắng một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, không chỉ là bị đuổi giết. Vi do dự một cái, tiếp lấy nói ra, Diệp Phàm thanh danh hiện tại cũng có chút không tốt, hắn cùng Đoạn Đức đạo trưởng, còn có Đại Hắc Cầu đi đào mấy gia tổ mộ phần. Vi Vi đem Đông Hoang Tam Hại sự tình kỹ càng nói ra, Tần Thắng trầm mặc. Diệp Tử, ngươi làm sao ở trên con đường này càng chạy càng xa? Đến tột cùng là ai hại ngươi? Còn có, cùng Minh Hoàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, cùng một chỗ hạ mộ, nghiên cứu nguyên thuật, tương lai còn muốn thành lập thiên đình, cả giáo phi thăng. Cái này kịch bản ta giống như ở nơi đó nhìn qua. Ai đến đóng vai bất tử thiên hoàng? Lấy cái gì cứu vớt ngươi, ta bằng hữu? Ầm ầm. Giao quang thánh địa bên trong có tiếng sấm vang lên, giống như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất thần lôi. Qua trong giây lát, lôi hải hội tụ, cổ lão thiên khuyết hiển hóa, uy thế như vậy cường hãn đến để thánh chủ cấp nhân vật đều sẽ run sợ. Lôi đỉnh đại dương mênh mông chừng trăm ngàn dặm, đem ngày đều cho che đậy, duy chỉ có một thân ảnh đứng tại phía dưới, độc đấu lôi kiếp. Thánh tử cái thứ bảy bậc thang nhỏ thiên kiếp, thật sự là kinh khủng vô biên, cho dù là đại năng nội nhập, nhất định cũng không có đường sống. Cũng chỉ có dạng này thiên kiếp mới có thể ma luyện ra thánh tử dạng này cường giả vô địch. Thiên kiếp sẽ chỉ là thánh tử tiến bộ cầu thang, sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng, không có khả năng ngăn cản hắn tiến lên. Từng bị cao thủ thánh địa quan sát từ xa Tần Thắng độ kiếp, rất kinh hãi, cũng rất chờ mong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lôi hải giáng lâm, đem Tần Thắng hoàn toàn bao phủ. Hỗn độn thần lôi, ngũ hành thần lôi, âm dương thần lôi, một mạch hiện lên, muốn hủy diệt hết thảy. Các loại chớp giật hình người cũng hiển hóa, mang theo viễn cổ đạo tắc cùng thần uy, vây giết Tần Thắng. Đây là một loại đại khủng bố, thánh chủ đều chống cự không nổi nhiều người như vậy hình tiệm điện hợp kích, nhưng Tần Thắng nhưng từ thông dòng cho thành thạo điêu luyện, cứ thế mà giết ra thần uy. Hắn nội tình càng ngày càng sâu, thực lực càng ngày càng mạnh, dù là thiên kiếp cũng đang không ngừng tăng lên, có thể vẫn muốn bị hắn giẫm tại dưới chân. Ở trong quá trình này, hắn quan tài cùng nhân hoàng phiên cũng không ngừng tiếp nhận tẩy lễ, đem thiên địa dấu ấn đại đạo tại bản thân, làm khí thân phía trên diễn hóa ra từng đạo đạo huyền ảo đường vân. Tần Thắng khí đã đan dệt ra đạo và lý vết tích, cho dù là không nhìn vật liệu, cũng có thể được xưng tụng là trọng bảo. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, để khí đi đến một bước này, chính là bọn hắn mục tiêu cuối cùng, lại nhiều không dám hy vọng xa vời. Diệp Phàm trên linh khư động tiên tu hành nhà trẻ thời điểm, nơi đó trưởng lao chính là như vậy dạy bảo bọn hắn. Làm thiên địa hồi phục thanh tĩnh, Tần Thắng sừng sững tại cái thứ bảy bậc thang nhỏ phía trên, có thể đó cũng không phải kết thúc. Một giây sau, thượng thương lần nữa nổi giận, mới thiên kiếp hình thành. Chơi ạ, liền độ hai kiếp. Thánh tử tích lũy quá thâm hậu, thiên phú chắc tuyệt, không người có thể so sánh. Cự ly thánh tử bước vào tiên đài bí cảnh, mới trôi qua thời gian hơn một năm a, hắn đã nhanh muốn tu hành đến tiên một cảnh giới đỉnh phong. Thượng thương sao mà chiếu cô ta giao quang, để chúng ta một thế này có thể có được một vị dạng này thánh tử. Lần này thiên kiếp so vừa rồi lại muốn cường đại rất nhiều, có thể y nguyên giống như giấy mỏng, bị Tần Thắng đâm một cái là rách, không cách nào trở ngại hắn bước chân. Từ đó, Tần Thắng sừng sững tại tiên một cảnh giới cái thứ 8 bậc thang nhỏ phía trên. Dù là bất kể gấp 19 lần vô hạn chi địa tăng phúc, cùng vương giả thần binh đẳng binh khí, chỉ bằng mượn bắt cấm chiến lực, hiện tại Tần Thắng cũng đủ để đại năng tuyệt đỉnh tranh phong. Hơn một năm một điểm đi đến một bước này, coi như có thể chứ. Trong lòng Tần Thắng không có một gợn sóng. Nếu để cho những người khác biết rõ Tần Thắng ý nghĩ trong lòng, nhất định phải thổ huyết. Đừng nói tiên một cảnh giới, tuyệt đại đa số người thời gian một năm có thể mở mang cổ hải, trở thành một vị chân chính tu sĩ, liền đã có thể được xưng là thiên tài. Theo Tần Thắng hiện tại tốc độ tiến bộ, trước trước sau sau đều không dùng đến thời gian 2 năm, hắn liền có thể tiến vào đại năng cảnh giới, có thể xưng Tần Thánh chủ. Quả thực là xấu hổ mà chết người trong thiên hạ. Độ kiếp kết thúc về sau, Tần Thắng cùng Giao Quang Thánh chủ, Diêu Hy bọn hắn lên tiếng chào hỏi, lợi dụng đi thánh nhân đại mộ tìm tòi làm lý do, ly khai Giao Quang Thánh địa. Hắn không có đỡ bực môn xuất hành, mà là trước tiên ở bên ngoài tìm một cái địa phương, để nhân hoàng phiên cũng liên tục vượt qua 2 tầng thiên kiếp, thuận tiện cũng bổ chính mình bản tôn. 2 tầng thiên kiếp bên trong ẩn chứa thiên kiếp bản nguyên cùng đại đạo pháp tắc, đều bị Tần Thắng cướp lấy, để hắn tu vi tiến thêm một bước. Theo hiện tại tiến độ đến xem, nhiều nhất tiếp qua gần 2 tháng, ta liền có thể độ tiên một cảnh giới một lần cuối cùng thiên kiếp. Tần Thắng đến tiên đài bí cảnh cũng có thể tu hành nhanh như vậy, nhân hoàng phiên có thể 2 lần độ kiếp cũng là vô cùng trọng yếu một điểm. Cái này có chút chân trái giẫm chân phải thượng thiên ý tứ. Để cho ta xem, các ngươi đang làm cái gì đồ vật? Tần Thắng xuất phát, tiến về thánh nhân đại mộ. Diệp sư phó, để cho ta nhìn xem ngươi cái này một kế là cái gì. Mở trong mộ tiệp tùng không gọi ta đúng không? Chương 177, Đông Tiên trừ hại chương 177, Đông Tiên trừ hại thánh nhân đại mộ. Cơ gia thánh chủ, lão bằng vương bọn người, yêu hai tộc tuyệt đại cao thủ đều hội tụ ở đây. Ngôi mộ lớn này trước mắt chỉ xuất hiện một cái cửa vào, kia là một đạo chôn sâu tại trong đất cửa đồng lớn. Trong khoảng thời gian này, các lộ cao thủ đã tiến đánh qua đạo này cửa chính rất nhiều lần, nhưng lại uy nguyên không cách nào thành công mở ra nó. Đại diện thánh chủ trong mắt có tinh đấu vận chuyển, hợp tinh thần, kết địa thế, tại thôi diễn cái gì? Thiếu niên bộ dáng khổng tức vương khắp chung quanh dạo bước, giống như đang tìm thiên cơ. Những này các đại năng có thể nói là cùng thi triển thần thông, đem hết tất cả vô liếng. Không chỉ là có tuyệt đại cao thủ đích thân tới, giống đại nguyên lượng, tiểu bằng vương các loại thế hệ trẻ tuổi cũng nhao nhao đến nơi này. Thánh nhân trong mộ lớn đồ vật, cho dù là đạt được một chút phế liệu, đối với tứ cực hóa long bí cảnh tới nói, đó cũng là khó lường bà bối. Thánh chủ nhóm mở đường, cầm đầu, bọn hắn theo ở phía sau quét sạch bên cạnh cạnh góc sừng nguy hiểm, hút miếng canh. Đây là thanh đế tọa hóa về sau, đông hoang xuất hiện các loại đại mộ di tích lúc tương đối thường gặp thăm dò hình thức. Già trẻ cùng lên trận, khó mà mở ra. Mộ chủ khi còn sống đạo văn tạo nghệ thực sự quá cao, có thể nói là không thể tưởng tượng. Xích Long đạo nhân lắc đầu, hắn là một vị chân chính hóa thạch sống, chiến lược ngập trời. Không phải mỗi cái đại năng đều có tư cách trở thành hóa thạch sống, trên lý luận tới nói, tiên nhị cảnh giới này có thể mở ra cơ thể người bảo tàng, đào móc chiến lực, nghe tựa hồ người người đều có thể có cao cấm. Nhưng giữa người và người có thể giống nhau sao? Ta tu luyện 2000 năm vẫn là đại năng, là bởi vì thiên địa hạn chế, lại khó đi lên. Người tu luyện 2000 năm vẫn là đại năng, là bởi vì ngươi hạn mức cao nhất chính là cái này cảnh giới. Trở thành đại năng về sau, chịu thời gian rèn luyện chiến lực, cùng chịu thời gian mới trở thành đại năng, kia là hai khái niệm. Cơ thánh chủ có thể hay không mở ra hư không kính, cưỡng ép quanh mở đại mộ? Có giáo chủ nhìn về phía Cơ gia thánh chủ. Hắn lắc đầu, hư không kính cần trấn áp gia tộc nội tình, không thể khinh động. Cơ gia mỗi lần xuất động đế binh, nhìn tùy tiện, nhưng kỳ thật phía sau đều cần làm tốt các loại chuẩn bị, đem cái gọi là nội tình an bài thỏa đáng về sau, mới có thể đem hư không kính mang ra. Bao quát giao quang, thương gia các loại đại đế đạo thống cũng đều là như thế, đa số thời gian, đế binh đều cần lưu tại sơn môn bên trong, tuyệt không phải vỗ đầu một cái, liền có thể không hạn chế, vô kỳ hạn đem đế binh cầm tới bên ngoài đi. Giống cổ giao chỉ, năm đó Tây Hoàng Tháp liền một mực đối tại trong ao, nó muốn trấn áp nội tình là cái gì? Chính là cổ giao chỉ tầng thứ 7, tầng thứ 8, bị phong ấn ở thần nguyên bên trong những cái kia thánh nhân, đại thánh. Nếu là bởi vì đế binh thời gian dài bên ngoài, dẫn đến những này nội tình xảy ra vấn đề, đại đế đạo thống khóc đều không có chỗ để khóc. Không thể vận dụng đế binh, mộ chủ thủ đoạn rất cao minh, đạo văn pháp trận cùng đại mộ bản thân biến thành một cái chính thể, cùng tồn cùng diệt. Thương gia thánh chủ lắc đầu nói ra, nếu như dùng đế binh anh mở, đạo văn phản vệ, bạo động, sẽ chỉ không chiếm được bất cứ thứ gì. Muốn đi vào trong đó, chỉ có thể theo nó bản thân lôi thủng bắt đầu, cũng may mắn nó có bỏ sót, không phải muốn mở ra nó, chỉ sợ cần mời thần vương xuất thủ. Đương nhiên, suy cho cùng vẫn là bọn hắn không phát huy ra đế binh lực lượng chân chính. Nếu như là một tôn chuẩn đế ở trước mặt, căn bản không cần để ý tới cái gì đạo văn pháp trận, một lực phá bản pháp, định trụ đại mộ khiến cho sẽ không sụp đổ cũng không có bất luận cái gì độ khó. Mà đang nghe mời thần vương xuất thủ về sau, cái khác thánh chủ nhao nhao biểu thị không cần làm phiền hắn lao nhân ra. Một tôn thánh nhân nếu tới nơi này, cái kia còn có bọn hắn chuyện gì? A đại diện thánh địa có một loại đặc biệt nhằm vào đạo văn cấm khí, nên lấy ra. Đạo nhất thánh địa độn nhất thần truy cũng rất thích hợp tại cái này thời điểm sử dụng, đừng lại che giấu. Tại các phương thánh chủ thương nghị lúc, đám người xa xa bên trong thay đổi bộ mặt, Diệp Phàm gặp đại mộ tạm thời không cách nào mở ra, lặng lẽ chạy trốn, đi tìm Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức. Đạo trưởng, tòa này mộ đến cùng là cái gì tình huống? Bên trong đến tuột cùng có cái gì nguy hiểm? Ta không biết rõ, ta lại không đi vào qua. Đoạn Đức lắc đầu, nói ra, nhưng ngươi yên tâm đi, thánh nhân mộ không phải đơn giản như vậy, nhất định có thể cho những người này mang đến kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ngươi thật không có đi vào qua? Ta cho là ngươi đã đem bên trong rời trống đây. Diệp Phàm ánh mắt không chừng. Việc này có kỳ quặc. Thật không có. Đoạn Đức đáp, nơi đó đạo văn chuyên môn phòng ta loại người này, rất khó giải quyết, không cách nào bạo lực mở ra, liền những thánh chủ này đều bị ngăn cản, ta thì có biện pháp gì đâu. Đoạn Đức biểu thị chính mình chỉ là cái tiểu tu sĩ, không có thánh chủ lực lượng như vậy. Lấy ngươi cái này chết bản tử tính tình, một tòa thánh nhân mộ, ngươi sẽ cam nguyện tặng cho những này thánh địa. Hắc Hoàng hồng nghi, bên trong khẳng định có rất nhiều bà bối, ngươi bỏ được từ bỏ. Vậy nhưng thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, đừng tìm ta nói ngươi đổi tính. Đem chính mình cũng không có đi vào quá lớn mộ kính dâng ra, để người khác đi thăm dò. Đối Đoạn Đức mà nói, đây quả thực tựa như là thành thân thời điểm, chủ động để người khác đi thay hắn động phòng đồng dạng. Chính mình tra tấn chính mình. Dĩ nhiên lấy thủ đoạn của hắn, có lẽ tồn tại hỏa trung thủ lật khả năng, nhưng độc chiếm bảo vật cùng muốn phân cho người khác, sao có thể đồng dạng? Cái sau hoàn toàn là tại cắt Đoạn Đức thịt. Ta cùng Diệp Phàm đúng đúng huynh đệ, hắn bị Đông Hoàng Chư Thánh Địa nhằm vào, ta đương nhiên muốn thay hắn xả cơn giận này. Đoạn Đức đại nghĩa lâm nhiên nói ra, con người của ta không thể chê, toàn bộ Đông Hoàng ai không biết rõ, ta coi trọng nhất nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn huynh đệ thụ khi dễ. Cho dù là nỗ lực một tòa thánh nhân mộ đại giới, cũng đáng. Diệp Phàm tự nhiên không tin cái này chuyện ma quỷ. Hắc Hoàng lật ra một cái liếc mắt, nói hình như ngươi không phải cho mình báo thù đồng dạng. Trước đó, Tam Hại cùng tiến thối, bị đuổi giết cũng là cùng nhau, cho Diệp Phàm xuất khí, tự nhiên cũng chính là cho chính Đoạn Đức xuất khí. Tòa này thánh nhân đại mộ chính là Đoạn Đức dẫn ra, muốn hố quần hùng thiên hạ. Diệp Phàm còn bỏ ra 50 vạn cân nguyên đại giới, cho Đoạn Đức mua sắm các loại vật liệu. Bất quá hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái này 50 vạn cân nguyên Đoạn Đức tuyệt đối tham rất nhiều, thay vào đó phương diện chết bản tử là chuyên nghiệp, Diệp Phàm cũng tìm không ra cái gì lỗ thủng. Không thích hợp, rất không thích hợp. Hắc Hoàng vòng quanh Đoạn Đức hành tẩu, chó nhìn chằm chằm. Ngươi tuyệt đối không phải loại kia hảo phong đến, có thể đem bảo bối chắp tay tương lượng người, vì huynh đệ. Ha ha. Chuyên hố huynh đệ người, còn không biết xấu hổ nói lời này. Chó chết, ta chia cho ngươi bảo bối còn ít rồi. Đoạn Đức rất phẫn nộ. Hắc Hoàng cái đôi vừa nhấc, phi thường tiêu ngạo nói ra, kia là ta bằng bản sự cướp, cũng không phải ngươi tự nguyện nhường cho ta. Đoạn Đức, mẹ nó, thật là có mấy phần đạo lý. Đừng dùng ngươi kia bẩn thỉu tâm tư, đến phỏng đoán ta cao thượng nhân cách. Đoạn Đức vô Diệp Phàm bà bay, nhớ chuyện xưa, ta cùng Diệp Phàm kém chút chạm đầu gà, đốt giấy bảng, tại chỗ kết bái, hai chúng ta tuy không huyết mạch liên hệ, nhưng cũng coi là dị cha dị mẫu thân huynh đệ. Trước ngươi còn định đem ta bán cho yêu tộc. Diệp Phàm nhắc nhở, kia không trọng yếu, chuyện đã qua liền để hắn đi qua đi, chúng ta phải hướng nhìn đằng trước, người không thể tổng đắm chìm trong đi qua. Chương 177, đầu tiên trừ hại hai chương 177, đầu tiên trừ hại Đoạn Đức vô bộ ngực, cam đoan nói, ngươi liền nhìn ta, lần này ta nhất định phải gọi các thánh địa đại bại mà về, để bọn hắn biết rõ trêu chọc ngươi hạ chẳng. Ngươi sẽ không phải muốn bức ta tiến thánh nhân mộ a? Diệp Phàm hỏi, sau đó ở bên trong lừa ta. Nói đùa cái gì? Đoạn Đức một mặt ngươi đang vũ nhục phẩm đức của ta dáng vẻ, lớn tiếng phản bác. Ngươi cho rằng ta cùng họ Tần cái kia vương bát đản, chỉ cùng người khác là mặt ngoài huynh đệ, miệng huynh đệ sao? Sai, là à, trong nội tâm của ta là thật có người, nghe huynh đệ một lời khuyên, phải đề phòng họ Tần a, hắn. Hắn thế nào? Lúc này, người thứ tư thanh âm ở chỗ này vang lên. Đoạn Đức thân thể cứng đờ, thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Tần Thắng không biết khi nào đi tới Đoạn Đức đằng sau, tử vong ngưng thị lấy hắn. Ngươi nói tiếp, họ Tần đang nghe. Ngươi tử giao quang thiên lộ ra rồi. Diệp Phàm kinh hỉ, trong lòng đại định. Tần đại thánh tới, thanh thiên liền có. Go. Hắc Hoàng lập tức cáo trạng. Tần tiên nhân, ngươi đã đến liền tốt, ngươi không biết rõ, chết bản tử trong khoảng thời gian này điên cuồng chửi bới ngươi, những lời kia hắn dám nói, ta cũng không dám nghe, quá độc. Tần Thắng là vô sỉ hỗn đản, lòng dạ hiểm độc vương bát đản, không có lương tâm, không phải người, chó cũng không bằng. Đây đều là chết bản tử mắng. Tần Thắng, cái này cho chết có phải hay không thừa dịp cái này cơ hội đang mắng ta? Đông Hoang Tam Hải đã không là bình thường tai họa, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Đại ca ca. Nơi xa, ngay tại một người chơi đùa tiểu niếp niếp nệ bước nhỏ chân ngắn chạy tới, rất hưng phấn. Tần Thắng đem tiểu niếp niếp ôm lấy, sờ lên đầu của nàng, ý nguyên nhìn chăm chú Đoạn Đức. Đức tử, ngươi nhưng còn có lại nói? Có. Đoạn Đức gạt ra tiểu dung, họ Tần thật sự là trong thiên hạ nhất nghĩa bạc vân thiên đại anh hùng à? Hảo huynh đệ, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, ta thật là nhớ ngươi muốn chết. Chúng ta tách ra trong khoảng thời gian này, chúng ta đều gầy à? Tần Thắng cùng Đoạn Đức đúng là thật lâu không gặp, Diệp Phàm xông quan tứ cực cái này thất đức đạo sĩ cũng chưa từng xuất hiện, nhưng Đoạn Đức gầy. Tần Thắng đánh giá hắn lại êm dịu rất nhiều dáng vóc, mười phần im lặng. Thật sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, há mồm liền ra. Ta giống như nghe thấy, vừa rồi có người đang nói ta nói xấu. Ngươi có thể là vừa xuất quan nguyên nhân, nghe nhầm rồi. Đoạn Đức ra mặt rất dày. Có lẽ vậy, nếu như bây giờ liền có 3 năm bộ đế kinh bày ở trước mặt ta, vậy ta hẳn là nghe nhầm rồi. Đoạn Đức muốn thổ huyết, lại là 3 năm bộ đế kinh, ngươi coi ta là cái gì rồi? Đức tử, ngươi đang làm, trời đang nhìn, ngươi còn như vậy nghiệp chướng, sớm muộn có một ngày sẽ bị lao tiên cho thu. Tần Thắng nhìn thoáng qua Hắc Hoàng, còn có ngươi đầu này chó chết. Hai người các ngươi hiện tại có tiếng xấu, xú danh chiêu, lại không khiêm tốn một chút, sớm muộn sẽ bị người gõ một côn. Hắc Hoàng ánh mắt bay loạn, không tự nhiên đong đưa cái đuôi. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một con chó. Toàn này thánh nhân mộ là các ngươi làm ra a? Đừng nói nữa. Diệp Phàm rất bất lực. Chúng ta tại một mảnh Nguyên Thủy Sơn mạch gần cư tiềm tu chừng nửa năm, cuối cùng vẫn là bị sát thủ thần triều tìm được, đành phải ly khai nơi đó. Hành tung bại lộ về sau, thật nhiều người đều để mắt tới ta, mặc dù không có lao ra hỏa xuất thủ, nhưng này chút tứ cực Hóa Long bí cảnh người liên tục không ngừng, ta áp lực thật lớn. Diệp Phàm hiện tại là tứ cực tam trọng thiên, Hóa Long bí cảnh với hắn mà nói, chỉ cần không phải Hóa Long cao giai, kia đều xem như đồng cấp cùng bọn hắn giao thủ thuộc về đối tự thân ma luyện. Có thể nói, đây là con đường của đại đế tất có trải qua. Chém dụng tử phụ thánh tử cùng đại diễn thánh tử về sau, thời gian càng khổ sở hơn, cuối cùng đạo trưởng dẫn xuất tòa này thánh nhân đại mộ, dự định chuyển di một cái chú ý của những người khác lực. Thuận tiện cho những cái kia thánh địa xuất thân vương bắt đạn một điểm nhan sắc nhìn xem. Đoạn Đức bổ sung. Tần Thắng rất im lặng, chết bản tử còn tại chửi đối. Thánh nhân mộ kinh động đến rất nhiều người, ta vừa xuất quan thời điểm liền nghe nói, liền giao chỉ thịnh hội ngọn gió đều mền đi qua. Tần Thắng nhìn ra xa cái hướng kia. Các ngươi thật đúng là náo động lên động tính thật là lớn. Đạo hữu, nói một chút đi, ngươi đánh lấy ý định gì? Tần Thắng nhìn về phía Đoạn Đức, lộ ra nụ cười hiền hòa. Ngươi là hiểu rõ ta nhất, ta cũng biết ngươi, vẹn vẹn chỉ là muốn cho Diệp Tử xuất ngụm ác khí như vậy, thì không cần nói, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đây. Tại sao muốn lừa gạt Niếp Niếp? Tiểu Niếp Niếp đồng âm chứng chặt đàng hoàng, để tất cả mọi người nở nụ cười. Tần tiên nhân, ta không nói lời nói dối, toàn này thánh nhân mộ ta thật không có đi vào qua, đồng thời ta đằng sau cũng sẽ không để Diệp Phàm đi vào, không có hô hắn khả năng. Đoạn Đức cực lực giải thích, ngươi nhìn, đại mộ đã như thế, các thánh địa đều hội tụ đến nơi này, ta còn có thể làm cái gì đây? Chờ đại mộ mở ra sau khi trấn áp bọn hắn tất cả mọi người, đem bảo bối cướp đến tay bên trong, chuyện như vậy ta cũng không có cái năng lực kia đi làm à? Ngươi thật nghĩ sai, ta đối Diệp huynh đệ là một mảnh thành tâm, làm đây hết thảy chỉ là vì đọ sức Diệp Phàm, cười một tiếng a. Diệp Phàm ác hàn, cái gì đoạn lũ vương? Tốt một cái một mảnh thành tâm, vậy ngươi cũng không để ý lại vì Diệp Tử hy sinh một cái. Tần Thắng gật đầu, Diệp Tử, Hắc Hoàng, đem Đức Tử cho ta trói lại, ta đem hắn xoay đưa đến chư thánh chủ trước mặt, nói cho bọn hắn Đông Hoang Tam Hải đứng đầu đã bị ta bắt được. Diệp Phàm, có thể hay không đừng xách cái danh xưng này? Đồng thời, trước đó các ngươi cùng một chỗ làm tất cả mọi chuyện đều là Đoạn Đức chỉ điểm, bước bách, hắn chính là kẻ cầm đầu. Tần Thắng nhìn chăm chú lên Đoạn Đức, mỉm cười. Tin tưởng cơ gia, thương gia bọn hắn, đối đạo hữu ngươi cái này thường xuyên đi rình mò đế lăng người, cảm thấy rất hứng thú. Chính nghĩa đầu tiên, trước trừ một hại. Đoạn Đức tái mặt, ngươi đây là bán huynh đệ. Tần Thắng không thèm để ý thất đức đạo sĩ lên án, ra hốn, chủ yếu liền dựa vào bốn kiện sự tình. Bội bạc, an cây táo rào cây sung, vu oan giá họa, bán huynh đệ. DS hôm nay 10001000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu. Chương 178, Thiên Đế Giả Sử. Chương 178, Thiên Đế Giả Sử. Đoạn Đức người, thuộc về là điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến cơ thủy tâm bất tử. Tại Tần Thắng nói đem hắn trói lại về sau, hắn còn tại mạnh miệng. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là thượng thương tứ hùng lập qua công, ta vì mọi người chạy qua máu, ta là một mảnh chân thành chi tâm a. Thần tiên nhân, ngươi quên chúng ta đã từng hữu nghị sao? Chúng ta cùng chung hoàn nạn, cùng căng khổ, chạm đầu chó, đốt giấy vàng a. Hắc Hoàng giận dữ, cắn một cái xuống dưới, để Đoạn Đức ngao ngao gọi. đạo hữu, không phải ta không niệm tình xưa, chủ yếu là ta nguyện ý buông tha ngươi, lá cây cùng hắc hoàng cũng không đáp ứng. Đầu tiên là có người tình điệu, là thánh thể cùng hắc hoàng quá xấu rồi. Ta cái thứ nhất không đáp ứng. Hắc hoàng lập tức tỏ thái độ, đồng thời có một chút tiểu động tác. Chó chết, tay của ngươi hướng cái nào sờ đây? Đoạn Đức kêu sợ hãi, hắc hoàng móng vuốt hướng hắn luân hải vị trí sờ soạn, dụng tâm mười phần hiểm ác. Đạo hữu, ngày này sang năm, ta sẽ tế điện ngươi. Tần Thắng lấy ra chính mình quan tài, chuẩn bị đem Đoạn Đức đặt vào, thất đức đạo sĩ rốt cục mềm nhũn một cái. Ta chiêu, ta toàn chiêu. Tòa kia mộ thật có vấn đề. Diệp Phàm con mắt mở to một chút. Ngươi còn chưa đủ hiểu rõ đức tử. Tần Thắng lắc đầu. Tổn hại người hắn khẳng định nguyện ý, nhưng không lợi kỷ không được, tổn hại mình lợi người kia càng là tuyệt đối không được. Ngươi lại là nhìn ta như vậy. Đoạn Đức rất phẫn nộ. Ta chia cho ngươi chỗ tốt còn ít sao? Yêu đế tinh huyết, nguyên thần đại dược, Long Tiên Châu. Những này đồ vật, nào không phải huynh đệ khẳng khái chia sẻ đưa cho ngươi. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, luôn đứa thích cầm tới sự tình ra nói, người kia không nói thẳng đời trước đâu. Tần Thắng, thành thật khai báo, không phải thả Hắc Hoàng cắn ngươi. Hắc Hoàng tiến tới bên người Đoạn Đức, cọ sát lấy răng, cười rất tặc. Đem đầu này chó chết kéo xa một chút, phi, buồn nôn. Đoạn Đức đội bằng nói, tòa kia đại mộ là trống không, bên trong cũng không vật bồi táng. Trống không? Tần Thắng nói ra, nói tỉ mỉ. Tòa kia mộ đúng là một vị viễn cổ thánh nhân vì chính mình chuẩn bị an nghỉ chi địa, hắn cũng ở bên trong bố trí xong các loại pháp trận, dùng để chính thủ hộ sau khi chết an bình. Đoạn Đức, nhưng hắn kiến tạo tốt phần mộ về sau, không biết rõ vì cái gì cũng không có táng ở chỗ này, trong mộ cái gì bảo bối đều không có. Đây là ta tại vị kia thánh nhân hậu duệ trong huyệt mộ phát hiện tin tức, cho nên ta mới nguyện ý đem cái này không mộ dẫn ra, hung hăng hố chư thánh địa một lần. Có thể tưởng tượng, làm Đông Hoang cao thủ tốn hao lớn đại giới mở ra thánh nhân đại mộ, hào hứng giết đi vào, lại công phá bên trong tất cả pháp trận, lại chẳng đạt được gì về sau, biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Kia thật là muốn để người thổ huyết, xác thực có thể hung hăng chút cơn giận. Diệp Phàm chú ý đến một điểm nữa, ngươi còn đem vị kia viễn cổ thánh nhân hậu duệ mộ cũng đào. Đây là để người ta bắt gọn a. Đào xong con cháu mộ, lại tới đào lão tổ mộ. Thật sự là không có khởi thác danh tự, Đoạn Đức thật Đoạn Đức. Khảo cổ, đều là khảo cổ, ta là vì còn nguyên lịch sử chân tướng. Đoạn Đức giải thích. Ngươi thật đúng là giàu hoạt. Tần Thắng đánh giá Đoạn Đức, còn có hay không cái khác muốn nói? Không có, thật không có. Đoạn Đức hô to hoan uổng. Ta lần này thật chỉ là vì cho Diệp Phàm xả giận, không nghĩ hố huynh đệ ý của các ngươi, nếu không ta trực tiếp như lần trước, kêu lên tần tiên nhân ngươi, cùng đi nơi này thăm dò không được sao? Đến thời điểm còn có thể mượn thánh nhân pháp trận thu thập ngươi, há không đẹp quá thay? Hắc Hoàng, ngươi thấy thế nào? Tần Thắng hỏi thăm Hắc Hoàng. Cái này một người một chó cá mẹ một lứa, hiểu rõ nhất đối phương bất quá. Chết bản tử lần này xác thực không có cổ động chúng ta cũng tiến thánh nhân đại mộ, chỉ là gọi chúng ta xa xa nhìn xem liền tốt. Hắc Hoàng gật đầu, ta đối với hắn bảo trì 10 phần tín nhiệm, nhưng có 990 điểm hoài nghi. Đoạn Đức giận ngất, hắn ngay từ đầu cao hứng một cái, cảm thấy chó chết có thể 10 phần tín nhiệm hắn, có thể thấy được là tình ngộ. Kết quả là ngàn phân chế. Là thật là giả chờ đến đại mộ mở ra thời điểm các ngươi liền biết rõ, loại chuyện này ta nói dối cũng không có ý nghĩa. Đoạn Đức một bộ rất thụ thương dáng vẻ, đến thời điểm các ngươi đều muốn hướng ta xin lỗi. Coi như ngươi nói là sự thật. Tần Thắng y nguyên không tín nhiệm đức tử. Nhưng loại này không có chỗ tốt sự tình, ngươi sẽ làm. Lấy Đoạn Đức tính tình, bị đuổi giết sau trực tiếp chuẩn đi mới là bình thường, còn bỏ bao công sức cho Diệp Phàm xuất khí. Diệp Phàm cũng không phải cha hắn. Đoạn Đức nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật cũng không phải không có chỗ tốt, ta từ Diệp Phàm nơi đó đạt được 50 vạn cân nguyên. Đây không phải là dùng để mua sắm, để đại mộ gặp lại mặt trời cần thiết bảo vật sao? Diệp Phàm nhíu mày. Ngươi cái này chết bản tử tham bao nhiêu? Tần Thắng hỏi thăm. 50. Đoạn Đức thanh âm càng ngày càng nhỏ. Liền tham 50 cân nguyên. Diệp Phàm lắc đầu, cảm thấy đây không tính là cái gì, coi như cho Đoạn Đức vất vả phí. Không phải. Đoạn Đức thanh âm thấp đến gần như không thể nghe thấy. Là mua các loại đồ vật liền dùng 50 cân nguyên, còn lại ta đều cầm. Tần Thắng. Hắn cười. Diệp Phàm. Hắn đỏ lên. Hắc Hoàng. Ánh mắt hắn sáng lên. Ngươi cái chết bản tử, ta giết ngươi. Diệp Phàm khí đến thể hiện kim quang, tóc nhan sắc cũng thay đổi. Nhìn có điểm xấu lúc tuổi già sớm dáng lâm xu thế. Diệp Phàm kỳ thật đã sớm đoán được, Đoạn Đức báo giá khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng hắn cũng đúng là nghĩ trả thù chư thánh địa một lần. Thêm nữa Diệp sư phó suy nghĩ, để một tòa thánh nhân đại mộ xuất thế, đây không phải là sự tình đơn giản, 50 vạn cân nguyên hẳn là cũng không sai bị lắm, ngươi tham cái mấy vạn cân ta cũng nhận. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, Đoạn Đức có thể tham nhiều như vậy. Cái này cần là nhiều lòng dạ hiểm độc a. Nhìn xem đối Đoạn Đức tiến hành người chó hỗn hợp xong cắn Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng, Tần Thắng lắc đầu thở dài. Lá cây, trách ta, là ta đem ngươi bảo hộ quá tốt rồi. Bởi vì Tần Thắng nguyên nhân, Diệp Phàm lần này trên tay Đoạn Đức chưa từng ăn qua cái gì thua thiệt, ngược lại nhiều lần chiếm được tiện nghi. Điều này sẽ đưa đến hắn xuất hiện một loại ảo giác. Cái này thất đức đạo sĩ xác thực không phải người tốt lành gì, có điểm tâm đen, có chút mưu kế nhỏ, nhưng không nhiều. Đoạn đạo trưởng gia châu thổi vàng động trời, lại luôn trên tay Tần tiên nhân ăn thiệt thòi, cũng không khó đối phó nha, ta xem là mua danh chỗ tiếng hàng người. Chính là tại dạng này dưới tâm lý, Diệp Phàm đánh giá cao Đoạn Đức lương tâm cùng danh giới cuối cùng, đối với hắn mặc dù có đề phòng, nhưng cũng không nhiều, cuối cùng dựng dụng ra 50 vạn cân nguyên thẳng kịch. Đoạn Đức mấy chục bạc thuế, ta Diệp sư phó chơi không lại hắn. Tin tưởng lần này qua đi, ngươi sẽ càng thêm thành thục. Một vạn năm về sau, nào đó không biết tính danh sử quan tại trên sử sách đem việc này xưng là 50 cân nguyên biến cố. 50 cân nguyên sự biến phát sinh, để năm lá non thiên đế nhận thức được thế giới hiểm ác, trực tiếp đưa đến Diệp Thiên Đế tiến một bước lòng dạ hiểm độc hóa, ảnh hưởng sâu xa. Đối với cái này sử quan đánh giá, Đoạn Đức chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Mặt khác, theo giả sử ghi chép, 50 cân nguyên biến cố về sau, Diệp Thiên Đế cùng Đoạn Đức triển miên nửa canh giờ, quần áo tả tơi, hai người rên rỉ không ngừng. Hắc Hoàng cũng hưng phấn gia nhập trong đó, hai người một chó dây dưa không ngớt, khó nghe tiếng thở dốc liên tục, thật sự là đổi phong bại tụ, làm cho người khó mà nhìn thẳng. May mắn, một vị vĩ đại, chính nghĩa, anh tuấn người tại cuối cùng đứng dậy, mới để cho hai người một chó quan hệ không có trượt hướng thâm uyên. Diệp sư phó, cắt hắn phổ thông. Thánh thể bị lừa án giải quyết về sau, Tần Thắng đánh giá Diệp Phàm vài lần, gật đầu khen, tứ cực tam trọng tiên, không tệ, ngươi bây giờ tại thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối xem như cao thủ. Ta nói không sai chứ, chờ ngươi thánh thể tiểu thành lúc, chính là phấn khởi tiến lên thời điểm, có thể thực hiện ngươi tương lai. Ta hiểu, tương lai là ta. Diệp Phàm đã chết lặng. Hắn cảm thấy, chính mình không phải là hoang cổ thánh thể, mà là tương lai thánh thể. Thật không có lừa ngươi. Tần Thắng nghiêm túc cho Diệp Phàm phân tích, ngươi ngẫm lại xem, trước đó ngươi là đạo cung bí cảnh, ta chọn vẹn cao ngươi 3 cái bí cảnh. Nhưng bây giờ ngươi ta ở giữa chỉ kém lấy 2 cái bí cảnh, trên lệch có phải hay không rất nhỏ. Chờ ngươi tương lai hóa long, ta còn là tiên đại, chờ ngươi tiên đại, ta vẫn là tiên đại, khi đó ngươi liền đuổi ngang ta. Lá cây, ngươi tương lai cũng nhanh đến. Hắc Hoàng nghe thấy phiên luật điệu, nhịn không được nhà danh nói, tiên đại cùng tiên đại ở giữa, cái kia có thể đồng dạng đồng dạng. Cái này bí cảnh mỗi một tầng ở giữa chênh lệch, so trước mặt một cái bí cảnh chênh lệch còn mu lớn. Chuyện này ngươi không cần quản, dù sao tất cả mọi người là tiên đại. Tần Thắng nói. Chương 178, Thiên Đế Giả Sử 2 chương 178, Thiên Đế Giả Sử vậy ngươi bây giờ tu luyện ngũ đại bí cảnh, đại đế cũng chỉ có ngũ đại bí cảnh, ngươi cùng đại đế cũng đồng dạng. Hắc Hoàng mắt trợn trắng. Tần Thắng sửng sốt một cái, bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, còn có thể dạng này so sánh. Vừa tìm được một cái thắng phương pháp. Thật mẹ hắn vô sỉ. Đoạn Đức nhỏ giọng thầm thì, theo các ngươi dạng này tính, đạo gia là người, đại đế là người, vậy ta cũng là đại đế. Ngươi bây giờ không nói gì tư cách, hảo hảo sám hối. Hắc Hoàng giận dữ mắng mỏ độ kiếp thiên tôn. Diệp Phàm không muốn xách cái này chuyện tương tâm, hắn xuất ra một cái màu đen hồ lô lớn, miệng hồ lô vị trí đút lấy một cái bị trùng cắn qua rách dưới một truy. Ngươi đến xem cái này đồ vật. Diệp Phàm đem đen hồ lô đưa cho Tần Thắng, nói ra, đây là ta chém tử phủ thánh tử về sau, từ trên tay hắn đạt được chiến lợi phẩm. Đây là một thứ báu vật. Hắc Hoàng nước bọt đều nhanh chảy ra. Hồ lô cái nắp, trôi này gỗ mục truy có thể đánh ra hỗn độn ánh sáng, vô cùng kinh khủng, bất quá hồ lô bản thân rất thần bí, chúng ta còn không có làm rõ ràng có chỗ lợi gì. Tần Thắng nhẹ nhàng nuốt ve đen hồ lô, cái đồ chơi này nhìn rất phổ thông, cho dù là quán chú thần lực thôi động, nó cũng không có cái gì phản ứng, nhưng hắn biết rõ, cái này vốn là vô thượng binh khí. Thái cổ thời kỳ, bộc phát qua một trận kinh khủng tới cực điểm thần chiến. Phải biết, Bất Tử Tiên Hoàng được xưng là thái cổ vạn tộc thần linh, có thể thấy được thần chi một chữ, tại gia thiên thế giới địa vị cũng không thấp, một trận có thể sử dụng thần chiến để hình dung sự kiện, có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng có bao nhiêu dọa người. Thái cổ thần chiến bên trong, có chân chính trí cường giả xuất thế tham dự, làm hỏng không chỉ một hai kiện hòa binh. Như Thái Âm Nhân Hoàng ấn chính là một trong số đó, mà cái này miệng đen hồ lô cũng là thái cổ thần chiến thụ hại binh. Đen hồ lô, song thịnh lúc danh xưng có thể chẳng tiên, đáng tiếc hiện tại cơ hồ bị đánh phế đi, thần chỉ không còn, hoàng đạo pháp tắc không hiện, đại khái suất là đã bị xóa đi. Cho nên đen hồ lô mặc dù lai lịch kinh thiên, nhưng trước mắt, kỳ thật cũng liền như thế, lúc linh lúc mất linh, căn bản không phát huy ra uy lực gì. Tra xét rõ ràng về sau, Tần Thắng đem đen hồ lô còn cho Diệp Phàm, nói ra, cái này đồ vật ta nhìn xem không tầm thường, có chút giống trong truyền thuyết một kiện binh khí, nhưng nó giống như đã phế đi, cảm giác không chịu được thần chỉ ba động. Trong truyền thuyết binh khí, có bao nhiêu truyền thuyết? Hắc Hoàng hiếu kỳ. Thái cổ thời đại, chứng đạo người là hoàng, cùng đại đế là cùng một cái cấp độ nhân vật, chỉ là xương hô khác biệt. Tần Thắng trước cho Diệp Phàm giảng một cái nhỏ tri thức, sau đó tiếp lấy nói ra, đen hổ lô song thịnh thường có thể là một kiện cổ hoàng binh, là cùng đế binh cùng cấp bậc vô thượng binh khí. Thái cổ tộc bên trong, liền có người tuổi trẻ nhận biết đen hổ lô, đây cũng không phải là loại kia ngoại trừ trời biết đất biết bên ngoài, lại không có người biết được bí ẩn. Bởi vậy Tần Thắng nói đơn giản hai câu, không có vấn đề. Ta Đông Tiên có thể trưởng thành đến hôm nay, khẳng định kỳ ngộ kinh người, biết rõ một chút thái cổ sự tình làm sao vậy, có vấn đề sao? Gâu. Cái gì? Hắc Hoàng kinh ngạc, sau đó điên rồi, hung hăng cắn về phía Diệp Phàm. Đây là hoàng binh, bản hoàng cũng bị hoàng, vật này hẳn là thuộc sở hữu của ta. Thứ không dám dâu dếm, vân đạo còn có một cái khác xưng hảo, gọi là mộ hoàng, cái này đen hồ lô nhìn xem xét chính là mộ giới trọng bảo, phải cùng bản hoàng hữu duyên a. Đoạn Đức cũng đỏ mắt, hoàng binh à, nếu có thể nắm bắt tới tay, chính mình sẽ còn bị họ tần nắm. Các ngươi thật không phải là người. Diệp Phàm mau đem đen hồ lô thu hồi. Diệp tiểu tử, đây chính là ba người chúng ta cùng một chỗ đạt được bảo vật, là chúng ta cộng đồng chiến lợi phẩm. Hắc Hoàng giống người đồng dạng đứng thẳng, hướng về phía Diệp Phàm chỉ trỏ. Ngươi muốn nuốt một mình, kia không đạo đức, làm người không nên quá đoạn đức. Làm chó cũng không thể quá Hắc Hoàng. Đoạn Đức không cam lòng nhiều thế. Cái này đồ vật cũng có ta một phần. Không cần tranh. Tần Thắng lắc đầu. Đen hồ lô đã bị đánh phế đi, chớ nói đánh ra hoàng uy, chính là bình thường thôi động cũng rất khó, xem vật khí. Nguyên kịch bản bên trong, Diệp Phàm đạt được kiện binh khí này về sau, đa số thời điểm đều là lấy nó chứa đồ vật. Chân chính cao quang thời khắc, giống như chính là bằng nó chém Vương Đằng một lần. Sau đó Vương Đằng còn chưa có chết. Lại thế nào phế, cũng là một kiện hòa binh. Hắc Hoàng thèm nhỏ dãi. ta nhìn lấy ra cho ta trang trí động phủ liền rất tốt. Ổ chó chứa hồ lô, dở dở ương ương. Đoạn Đức chế dê ước. Gâu. Người một chết. Hắc Hoàng cắn, một người một chó dẫn đầu đánh lên. Cầu cầu tốt có tinh thần nha. Tiểu Niếp Niếp cười nói. Đối với Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cái dạng này, liền nàng đều đã thành thói quen. Ta từng tại Vương gia Thạch Phường cắt ra một đạo binh hồn, có thể dùng nó tới chữa trị đen hồ lô sao? Diệp Phàm đưa ra một cái ý nghĩ. Tần Thắng cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, rất khó, kia là Thái Cổ Vương dùng để tu phục thánh binh, chỉ sợ khó mà đối đen hồ lô có hiệu lực. Một kiện hoàng binh bị đánh đến gần như báo hỏng, cái này tất nhiên là tao nộ qua khó mà tưởng tượng tương tích, trừ khi cổ hoàng đại đế xuất thủ, nếu không có chút tổn thương, có lẽ vĩnh viễn khó mà đền bù. Thánh cấp binh hồn muốn chữa trị hoàng binh, đó đã không phải là ngựa con kéo xe lớn, là tiểu điểu kéo vũ trụ phi thuyền. Cái này miệng đen hồ lô, ngươi có thể coi trọng, nhưng không muốn bởi vì lai lịch của nó liền ỷ lại nó. Tần Thắng dặn dò, ngươi đạt được nó về sau hẳn là cũng phát hiện, cái này đồ vật rất khó thôi động. Là như thế này. Diệp Phàm gật đầu. Gỗ mục nét có thể ổn định đánh ra hỗn độn ánh sáng, nhưng hồ lô bản thân, ta cho đến tận này còn không có làm rõ ràng tác dụng của nó, giống như ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, liền không có cái khác đặc điểm. Tần Thắng nhớ lại một cái, lại nói ra, nếu quả thật cần vận dụng nó thời điểm, ngươi có lẽ có thể thử một câu chú ngữ. Cái gì? Tần Thắng truyền âm cho Diệp Phàm, mời bảo bối xoay người. Lấy câu chú ngữ này thôi động đen hồ lô, có khái niệm xuất để bên trong sông ra một mảnh vũ trụ nhỏ, hóa thành phi đao chém về phía địch nhân. Nhưng cũng chỉ là có cơ hội, có thể hay không phát động ai cũng không dám cam đoan. Diệp Phàm ngây người một cái, giật mình hỏi, Trảm Tiên Hồ Lô? Khả năng trên địa cầu Trảm Tiên Hồ Lô truyền thuyết chính là bắt nguồn từ nó. Tần Thắng nhẹ gật đầu. Diệp Phàm trầm tư, hắn càng phát giác địa cầu không đơn giản. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi thánh nhân mộ nơi đó một chuyến. Tần Thắng nói, nơi đó là trống không, ngươi vì cái gì còn muốn đi? Đoạn Đức một bên đẩy ra Hắc Hoàng miệng chó, một bên hô, ta ly khai thánh địa lúc, cùng thánh chủ bọn hắn nói chính là đến đại mộ nhìn một chút, cũng nên lộ mặt, làm dáng một chút. Tần Thắng ôm Tiểu Niếp Niếp, quay người ly khai chờ rời xa Đông Hoang Tam Hải về sau, hắn hỏi thăm Tiểu Niếp Niếp Niếp. Niếp Niếp, ngươi có thể hay không tiếp cận cái kia béo thúc thúc? Làm sao tiếp cận hắn? Niếp Niếp không hiểu. Chờ hắn ly khai về sau, chúng ta sẽ đuổi theo hắn, nếu như hắn thay hình đổi dạng, hoặc là ẩn nấp hành tung, ngươi có thể phát hiện hắn sao? Tiểu Niếp Niếp gật đầu, Niếp Niếp hẳn là có thể. Tiểu gia hỏa hiện tại cũng biết mình rất là thủ, dù sao trải qua cũng nhiều. Vậy là tốt rồi. Tần Thắng hài lòng. Đại ca ca, béo thúc thúc thế nào? Nhân không hại hổ ý, hổ có tổn thương lòng người à, lá cây bị chết bản tự hố thành cái dạng gì, ngươi cũng nhìn thấy. Tần Thắng nghĩa chính ngôn tử, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ta nhất định phải sớm làm ra một chút hành động. Ngươi đừng hố ta, vậy ta sẽ phải hố ngươi. Ta đừng hố ngươi, vậy coi như muốn bị ngươi hố. Đức tử, Diệp Phàm thấy không rõ nội tâm của ngươi, có thể ta có thể nhìn minh bạch. Không có người, so ta càng hiểu Đoạn Đức. Chương 179, Đông Thiên Hàm Kim Lượng chương 179, Đông Thiên Hàm Kim Lượng Tần Thắng mang theo Tiểu Niếp Niếp đi tới thánh nhân cung mộ, những thánh chủ kia, thiên kiêu nhóm, trước tiên liền chú ý tới hắn. Đông Thiên, trước đó thánh địa liền đưa tin cho ta, giao quang chỗ sâu thần khư có dị tượng xuất hiện, hư hư thực thực có người thông qua được đầu kia tiết lộ, xem ra là thật. Đông Thiên mạnh hơn, làm ta đều cảm nhận được nguy hiểm, thần giác tại dự cảnh, hắn tại giao quang tiên lộ bên trong chỉ sợ có đại thu hoạch. Giao quang thánh nữ, ngươi quá cô phụ chúng ta kỳ vọng, ngươi xứng đáng chúng ta sao? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tần Thắng giáng lâm cửa đồng lớn phụ cận. Thánh tử, tên là Trình Thiên Phong giao quang tuyệt đỉnh đại năng, tới cùng Tần Thắng chào hỏi. Giao quang thánh địa, đại năng số lượng kỳ thật không ít, giống Lý Đạo Thanh kia một đời các sư huynh đệ, bây giờ chỉ cần còn sống, kia cơ bản đều ở vào lĩnh vực này, thậm chí còn có hóa thạch sống. Chỉ là thánh chủ càng có thể đại biểu thánh địa, tồn tại cảm bởi vậy mạnh nhất. Trình Thiên Phong nhìn xem Tần Thắng, mong đợi hỏi, thánh tử đi sông giao quang tiết lộ, kết quả như thế nào? Ta xuất quan lúc, thần quang ngút trời, vạn tinh hiện hình tung, tứ linh tử trên trời hạ xuống, cổ thánh tụng đạo kinh. Tần Thắng sắc mặt bình tĩnh, không làm bất luận cái gì khuyết đại tỏ rõ sự thật. Trình Thiên Phong hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Chúc mừng thánh tử xông qua thiên lộ, 10 vạn năm duy nhất. Chúc mừng thánh tử. Cái khác giao quang môn nhân cũng nhao nhao lớn tiếng chúc mừng, âm thanh sông vân tiêu, khí thế phóng đại. Đây chính là giao quang các đời thánh hiển, vì cho thánh địa ma luyện ra một vị đại đế chi tư hậu nhân, mà mở thiên lộ à, chọn vẹn mấy chục vạn năm không có người vượt qua, đã thành truyền thuyết. Mà một thế này, bọn hắn thánh tử làm được. Dù là Tần Thắng trước đó đã sáng tạo ra vô số kỳ tích, nhưng lại thêm một hạng truyền kỳ thành tựu, cái này không thể nghi ngờ cũng là chuyện tốt. Chư thánh chủ nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía Tần Thắng, trong mắt cảm xúc khác nhau. Quả nhiên thành công. Không kỳ quái, Đông Tiên thường chú thần cấm, có thể thấy được hắn thiên phú tài tình còn muốn siêu việt cổ chi đại đế, hắn có thể sống qua giao quang thiên lộ rất bình thường, ta ngay từ đầu liền không cho rằng hắn sẽ thất bại. Rất nhiều người đều trông cậy vào giao quang thánh nữ có thể tại thiên lộ bên trong phát lực, thế nhưng hiện tại xem ra, không chịu nổi đại dụng. Khó trách thánh nữ so không lên thánh tử. Giao quang thánh địa các đời thánh hiển tâm huyết, chỉ sợ đều đã là Đông Tiên đoạt được, hắn không thể nghi ngờ càng tính cùng. Bắt đầu hẳn không có người có thể so sánh được hắn, chưa từng cùng hắn giao thủ qua Nam Yêu cùng Tây Bồ Tát hẳn là cũng không được, có lẽ chỉ có thể nhìn kỳ sĩ phụ phía sau tinh không cổ lộ. Đông Tiên, chúc mừng ngươi xông qua giao quang thiên lộ. Cổ Hoa hoàng chủ mỉm cười, hắn nói ra, ngươi vừa xuất quan, liền gặp thánh nhân đại mộ xuất thế, thật sự là khí vận ngập trời a. Giao trì thịnh hội cũng chính là trong khoảng thời gian này sự tình, bắt đầu năm bực đều có người đi giao trì, bởi vậy tòa này thánh nhân đại mộ hấp dẫn đến cao thủ rất nhiều. Hoàng chủ quá khen. Tần Thắng khách khí đáp lại. Hắn nhìn chăm chú lên cửa đồng lớn, trong mắt thần quang sáng chói, phân tích đạo văn. Đại ca ca, ta. Tiểu Niếp Niếp lôi kéo Tần Thắng, muốn nói cái gì, nhưng Tần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng đừng bảo là. Loại này đạo văn pháp trận, Tiểu Niếp Niếp nhất định có thể quan sát ra một ít môn đạo. Thánh tử, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới? Trình Thiên Phong nói ra, cái này thanh đồng cánh cửa phía sau cảnh tượng, chúng ta chờ mong đã lâu, đáng tiếc một mực khó mà mở ra. Thanh đồng chi môn phía sau có cái gì? Dù sao khẳng định không phải thế giới trung cực. Không hổ là cổ chi thánh hiền an nghỉ địa, vị thần khó lường, bất quá ta hoàn toàn chính xác nhìn ra một chút đồ vật. Tần Thắng, nơi đây đại hung, nếu như khư khư cố chấp, chỉ sợ có họa sát thân. Tiêu Diêu môn đại năng lắc đầu, như thế đại mộ gặp nguy hiểm, kia không thể bình thường hơn được. Ai cũng biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng ai cũng không muốn từ bỏ, đại đế mộ phần cũng dám đánh, chớ nói chi là một cái tiểu tiểu thánh nhân. Chúng ta những này đại năng đến tiến đánh thánh nhân mộ, kia là để mắt hắn, cho hắn mặt mũi, không muốn không biết tốt xấu. Giao chỉ thịnh hội sắp mở, thấy máu bất cát. Tần Thắng thở dài, bằng vào ta nguyên thuật để phán đoán, này mộ là họa không phải phúc, chỉ sợ chỉ là một tòa thánh nhân nghi mộ, tấn công vào đi cũng không thu hoạch, giao quang môn nhân, theo ta rời đi. Tần Thắng xoay người rời đi, không do dự. Trình Thiên Phong nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn nghe Tần Thắng. Hắn còn tính là tuổi trẻ, ngày sau còn muốn tại Tần Thắng dẫn đầu hạ là giao quang sáng lên phát nhiệt, không thể ngỗ nghịch tương lai lãnh đạo. Về phần cái khác thánh địa người, vậy liền không thèm để ý Tần Thắng nói tới. Thánh nhân nghi mộ, chúng ta cảm thấy đây là sự thực, bên trong khẳng định có bảo vật. Đông Tiên mặc dù thiên phú cao tuyệt, thực lực cường đại, nhưng vẫn là quá trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm. Lần này liền muốn để hắn nhìn xem, chúng ta những này Đông Hoang lão tiền bối ánh mắt là cỡ nào chính xác. Dù là Tần Thắng nói ra trận tướng, cũng khó có thể cải biến cả đời đầu sắt giả thiên người ý nghĩ. 7 ngày sau, thánh nhân đại mộ đạo văn bị phá, pháp trận phản vệ, hung uy ngập trời. May mắn Khổng Tức Vương mang theo thanh đế binh, hóa giải đại bộ phận thái ách. Sau đó một đám tuyệt đại cao thủ giết tiến thánh nhân đại mộ, tiếng hét giận dữ liên tiếp, tan vỡ từng tòa sắt trận, đánh tới đại mộ nhất chỗ sâu, cuối cùng có tiếng gầm gừ quanh quẩn tại thiên vũ. Trống không. Hối hận không nghe Đông Tiên chi ngôn a. Đông Tiên hàm kim lượng còn tại lên cao. Giao quang thánh địa đạt được thánh mộ là giả tin tức về sau, một chút đại năng trong bụng nở hoa. Thánh tử quả nhiên là chính xác nhất, về sau muốn vô điều kiện nghe theo thánh tử mệnh lệnh. Tần Thắng, Diệp Phàm một đoàn người thì là tại mộ phá đi về sau, trước tiên ly khai nơi đó. Đoạn Đức đáp ý cười, thế nào, họ Diệp, ta lần này có phải hay không vì muốn tốt cho ngươi, cho ngươi chút cơn giận. 50 vạn cân nguyên. Diệp Phàm mặt không biểu lộ. Nhân gian không đáng, hắn tâm đã giống đao đồng dạng lạnh như băng. Đoạn Đức không tiếp lời này, sợ lại bị đánh, hắn vô đạo bảo. Tốt, thù cũng báo, đạo gia ta cũng muốn ly khai, mọi người về sau hữu duyên gặp lại. Tần Thắng giữ lại, giao chỉ thịnh hội chính là trong khoảng thời gian này sự tình, đạo hữu không cùng lúc đi tham gia sao? Ta không chào đón bọn hắn, thì không đi được. Đoạn Đức khoát tay. Là bọn hắn không chào đón ngươi mới đúng. Hắc Hoàng chế dễ ước. Ngươi cái này thất đức đạo sĩ, không biết do tới bao nhiêu thánh địa mộ tổ, liền đế lăng cũng dám thăm dò, dám đi giao chỉ thịnh hội, nhưng thánh chủ kia khẳng định chân đều cho ngươi đánh gãy. Hắc Hoàng phong bình cũng không tốt, nhưng hắn trước mắt gây không đến thánh chủ, chỉ là cùng Diệp Phạm cùng một chỗ, cùng các thánh tử thánh nữ đối nghịch. Hắn cùng Đoạn Đức cùng một chỗ đào mộ, chỉ là chút lòng thành. Lại nói, kia là đi giao chỉ, Hắc Hoàng vẫn còn có chút ngọn nguồn. Không giống Đoạn Đức, quá bị người hận. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều trường hợp, cái này chết bản tử đều không tại nguyên nhân, hắn thật không dám lộ diện. Chó chết, không muốn cho đạo gia bắt được ngươi lạc đàn cơ hội. Đoạn Đức đe dọa Hắc Hoàng. Go. Nhân sủng. Hắc Hoàng trực tiếp cắn, Đoạn Đức lập tức chuẩn đi. Hai vị huynh đệ, lần sau chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Thanh âm của hắn theo gió truyền đến, chạy rất nhanh, Hắc Hoàng đều không có đuổi kịp hắn. Đi thôi, chúng ta đi giao chỉ đi. Hắc Hoàng một mặt khó chịu bộ dáng. Không, trước không đi giao chỉ. Tần Thắng nhìn qua Đoạn Đức biến mất cái hướng kia, ta hoài nghi cái này chết bản tử có vấn đề, đuổi theo hắn nhìn xem. Có vấn đề. Ta không tin hắn chỉ là vì 50 vạn cân nguyên, liền sẽ hao tâm tổn trí phí sức làm lớn như vậy chiến trận. Tần Thắng lắc đầu. Phải biết lá cây lúc ấy chỉ cần kiên định một chút, cái này nguyên hoàn toàn có thể không cho hắn, đến thời điểm hắn làm sao bây giờ? Diệp Phàm, ta thật ngốc, thật. Ta cảm thấy, chết bản tử dù là không có nguyên, rất có thể y nguyên sẽ dẫn xuất tòa này không mộ. Tần Thắng nói. Nói cho cùng, đến nhất định cấp độ về sau, phổ thông nguyên liền không có cái gì dùng. Ngươi nói đúng a. Hắc Hoàng quay trảo, đi đi đi, chúng ta nhanh đi truy hắn. Không cần phải gấp gáp, ta tại Đức Tử trên thân lưu lại truy tung thủ đoạn. Vẫn là ngươi gian hoạt. Bọn hắn chậm rãi dán tại Đoạn Đức đằng sau, Thất Đức đạo sĩ nhìn rất bình thường, hắn nơi này đi dạo, chạy chỗ đó chạy, cuối cùng tiến vào tên là Xích Nguyên cổ thành bên trong, vào ở một nhà tên là Phong Nguyên Tiên gia khách sạn. Sau đó dòng dã một cái ban ngày, Đoạn Đức đều chưa từng xuất hiện.